Chương 1666 đạo cảnh sát cơ, chương 1666 đạo cảnh sát cơ. Lúc này Tôn Tín Thành bên trong, từng vị đội chấp pháp cao thủ tế lên thần thông, hướng Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ giết tới đây. Ba người cũng biết tình thế nguy cấp, nếu trốn không thoát, cũng chỉ có thể sinh tử giao nhau. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y thì hai người nhao nhao phổng lên tu vi xông tới. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, to lớn đạo lực hướng bốn phía tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ thôi động chém nghiệp đao, ánh đao lướt qua chỗ, đội chấp pháp cao thủ nhao nhao tránh đi. Đội chấp pháp mấy vị đội trưởng liên thủ vây quanh Lý Ngôn Sơ. Ngôn Đình lúc này cầm trong tay một thanh đại cung màu vàng, dự cung cài tên, chỉ là phát ra khí tức liền làm cho người kinh hãi. Một đạo lưu quang bắn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ vung đao liền bổ đi lên. Hai người thần thông trên không trung bộc phát. Ngôn Đình không ngừng lấy thần cung viễn chỉnh kiểm chế Lý Ngôn Sơ, mấy vị khác cao thủ thì vây quanh Lý Ngôn Sơ, mỗi người trong tay đều có át chủ bài lợi hại. Lý Ngôn Sơ trong lúc nhất thời cũng lâm vào trong lúc nguy nan. Những đội chấp pháp này cao thủ thủ đoạn đều không phải tầm thường, tại hắc vực bên trong trở thành đội chấp pháp đội trưởng, mỗi người trong tay đều có át chủ bài lợi hại. Lý Ngôn Sơ lúc này trên thân cũng nhiều rất nhiều thương thế, bụng dưới đều bị người dùng trường thương xuyên qua. Hắn biết tình thế nguy cấp, cũng không còn bảo lưu tu vi, đem vũ trụ nguyên thần tế đứng lên. Trong một chớp mắt, một cái vóc người thẳng tắp thanh niên hiện hiện, thân thể không gì sánh được vĩ ngạn, quanh thân tràn ngập lập loè linh quang. Từng người đội chấp pháp đội viên sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh, không chịu nổi nguồn lực lượng này. Lý Ngôn Sơ quanh thân phảng phất tràn ngập vô số tinh hệ bình thường. Vũ trụ này nguyên thần 10 phần khổng lồ, bị hắn tế lên đằng sau một quyền đánh tới. Một tên đội chấp pháp đội trưởng cảm nhận được cỗ này đáng sợ nguy cơ, lập tức hướng chân trời bắt đi. Bên cạnh hắn không gian không ngừng phá toái, thế nhưng là cũng không thể tránh đi, bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh trúng thân thể, bịch một cái, cả người thân thể lập tức nổ nát vụn hóa thành một phấn. Một tên đội chấp pháp đội trưởng bị Lý Ngôn Sơ đánh giết. Lúc này chung quanh mấy người cũng cảm nhận được cỗ này đáng sợ nguy cơ, nhao nhao tránh đi. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ vũ trụ nguyên thần cường đại cỡ nào, linh quang bay múa, một trường vô xuống, lại đem một tên đội chấp pháp đội trưởng trục chết. Tại hắn hùng vĩ lực lượng phía dưới, tên này đội chấp pháp đội trưởng cũng là chết không toàn thây, thân thể phá toái. Ngôn Đình lúc này không ngừng hướng chân trời bắt đi, đồng thời đem toàn bộ khí tức quán chú tiến trong tay thần cung bên trong. Rất nhanh liền có hào quang chói sáng hiện hiện. Đây cũng là bất hủ cấp lực lượng, nó khóa chặt Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ vũ trụ nguyên thần cảm nhận được nguy cơ, không tự giác chậm lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương ngoại hội tụ đại thiên vũ trụ cường giả, tự nhiên không phải chỉ có hắn một cái có thể tại đạo cảnh bắt trọng liền có thể bộc phát ra sức mạnh bất hủ. Lúc này hai người lực lượng phát sinh va chạm, vang một tiếng vang, Lý Ngôn Sơ bàn tay bị xuyên thủng, có thể công kích kia vẫn như cũ cũng không ngừng, lại quán xuyên đầu vai của hắn. Từ Lý Ngôn Sơ vũ trụ nguyên thần sau khi tu luyện thành đây là lần thứ nhất thụ thương. Lúc này sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Chỉ bất quá hắn thần thông cũng đánh vào Ngôn Đình trên thân, Ngôn Đình không chịu nổi nguồn lực lượng này, trong tay trường cung bẻ gãy. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút hãi nhiên. Lúc này trên người hắn bị Lý Ngôn Sơ đại đạo xâm lấn, không ngừng vỡ ra lỗ hổng, cơ hồ duy trì không nổi. Tiếp qua nhất thời một lát, hắn liền sẽ bị Lý Ngôn Sơ cố này lực lượng đáng sợ ma diệt. Hắn không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ lại là dạng này một cái đối thủ đáng sợ. Bất quá lúc này một đạo khác hào quang chói sáng phát sáng lên. Phục Sơn chúc phòng lên tu vi, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, đồng dạng bộc phát ra sức mạnh bất hủ. Cái này có thể so với bất hủ một kích, để Lý Ngôn Sơ vũ trụ nguyên thần cũng hiện hiện vết rách. Lý Ngôn Sơ miệng lớn phun ra máu tươi. Không chỉ có như vậy, mấy vị khác cao thủ cũng nhao nhao hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Phô thiên cái địa công kích phía dưới, Lý Ngôn Sơ tiếp nhận áp lực thật lớn, hắn vũ trụ nguyên thần phía trên hiện lên rất nhiều vết rách. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một cái quái nhãn quay tròn chuyển, tiếp cận Lý Ngôn Sơ. Những đội chấp pháp này quái vật có thể tung hoành một thế, trấn áp vực ngoại cao thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường, kéo tới vị thành chủ kia đến. Mặc dù Lý Ngôn Sơ tế lên vũ trụ nguyên thần bị thương, nhưng lúc này hắn đem vũ trụ nguyên thần thôi động đến cực hạn, đao quang chém qua, Ngôn Đình vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp liền bị hắn chém giết. Vị này có thể bộc phát bất hủ cấp lực lượng đen ngục cường giả, lúc này nguyên thần nhục thân đều bị chém chết, phản phất chưa bao giờ xuất hiện tại trong phiến thiên địa này. Trong chốc lát, đã tử thương thảm trọng. Trên bầu trời quái nhãn kia bắn ra một vệt thần quang, Lý Ngôn Sơ đưa tay đánh đi lên, hai người lực lượng trên không trung phát sinh va chạm. Ầm ầm, cả vùng đại địa đều chấn động không thôi, một đạo chói lọi quang mang tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ tế lên Hỗn Nguyên Kim Hổ, cái này Hỗn Nguyên Kim Hổ là được từ Tiên Ma Khư bất hủ pháp bảo, uy lực không kém gì chém nghiệp đao. Bây giờ Lý Ngôn Sơ mặc dù chỉ luyện hóa một bộ phận, thế nhưng là vào lúc này tế đứng lên, cũng làm cho thần thông của hắn tăng nhiều. Hắn cùng quái nhãn kia giao thủ mấy hiệp, rốt cục đem quái nhãn đánh cho vỡ nát. Hắn buộc phát thần uy đằng sau, nơi đây tình thế đột nhiên trở nên có chút đảo ngược tới, ngược lại là Lý Ngôn Sơ đang đuổi lấy những đội chấp pháp này cao thủ đánh. Liễu Bạch Y thì cùng Lâm Viên thấy thế lập tức tinh thần đại chấn, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Ngôn Sơ còn có như vậy át chủ bài. Lý Ngôn Sơ buộc phát chân lý võ đạo, trong một chớp mắt, đầy thiên đô là thân ảnh của hắn, vô số thân ảnh thi triển các loại võ đạo tuyệt học, đao pháp lăng lệ, từng bị đội chấp pháp cao thủ tử thương thảm trọng. Đồng nhiên, trên bầu trời vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một bóng người ló ra. Đây là một cái sắc mặt kim hoàng nam tử, con ngươi của hắn một mảnh xích hồng. Người này chính là Tôn Tín Thành thành chủ. Lúc này Tôn Tín Thành thành chủ điều động một đạo hóa thân giết tới đây, một vị bất hủ cường giả hiện hiện. Liễu Bạch Y thì cùng Lâm Viên lập tức sắc mặt có chút tái nhợt. Nơi đây còn sót lại giải rác mấy vị cao thủ, những người còn lại đều bị Lý Ngôn Sơ đánh giết. Phục Sơn Trúc nhìn thấy thành chủ chạy tới, trong lòng thở dài một hơi. Có thể sau một khắc, đao quang chém qua, Phục Sơn Trúc liền bị Lý Ngôn Sơ đánh chết. Trong lòng của hắn kinh hãi, không có chút nào sức chống cự liền bị Lý Ngôn Sơ chém giết. Một đao này tới thực sự quá nhanh, trên người hắn áp lực quá nặng, không cách nào địch nổi. Tại Tôn Tín thành thành chủ hiện thân đằng sau, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ cường thế địa sát rơi đội chấp pháp đội trưởng. Vị thành chủ này lập tức sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, thứ không biết chết sống, thật cho là ngươi có thể hoành hành nơi đây. Nói đi, hắn liền hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, một chỉ điểm tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ bất hủ nguyên thần trong nháy mắt bị thương nặng, khí tức dần đổi thức dưới mặt đất hàng, Lý Ngôn Sơ cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước một đao kia hắn là muốn giải quyết hết phụ cận giúp đỡ, nhưng không có nghĩ đến nguy hiểm lớn nhất lại là vị thành chủ này hóa thân. Lúc này vị thành chủ này hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, hai người chỉ là giao thủ mấy chục cái hội hợp, Lý Ngôn Sơ liền trọng thương thổ huyết. Hắn vũ trụ nguyên thần không địch lại người này. Hắn chỉ là nguyên thần đến bất hủ cấp độ, mà lại cũng chỉ là mới vào bất hủ. Người tới mặc dù là thành chủ hóa thân, nhưng cũng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hai người giao chiến không cần phải suy nghĩ nhiều, Lý Ngôn Sơ bị đánh thành trọng thương. Sau một lát, nguyên thần của hắn trở lại trong thân thể. Chỉ bất quá cơ hồ trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền bắt lấy Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu, hóa thành một vệt kim quang hướng lên bầu trời bay đi. Lần này tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Vũ trụ nguyên thần mặc dù không có hiện hóa ra ngoài, thế nhưng là vẫn tại phát huy lực lượng, một vệt kim quang phá không mà đi. Sắc mặt này Kim Hoàng Nam tử cấp tốc đuổi theo. Tôn Tín Thành bao nhiêu năm rồi cũng không có từng chịu được loại này trọng thương, Lý Ngôn Sơ còn muốn đào tẩu, hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mặc dù Lý Ngôn Sơ tốc độ cực nhanh, nhưng hắn đuổi đến cũng 10 phần gấp. Lý Ngôn Sơ lên trời xuống đất, biến hóa dung mạo, cải biến khí tức, thế nhưng là sắc mặt này Kim Hoàng Nam tử đi bộ nhàn nhã bình thường, theo đuổi không bỏ. Lâm Viên sắc mặt có chút tái nhợt, bất hủ phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này một chút cũng không có sai. Lý Ngôn Sơ có thể ngăn cản thành chủ hóa thân, cái này đã để hắn hết sức kinh ngạc. Lâm Viên vội vàng nói, "Đạo huynh, đem chúng ta buông xuống, không phải vậy sẽ trở thành gánh nặng của ngươi." Lý Ngôn Sơ bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ cao giọng nói ra, bớt nói nhảm. Lâm Viên thân thể chấn động, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ tại dưới tình huống này vẫn không có thả bọn hắn xuống một mình chạy trốn, rõ ràng như thế hắn còn sống tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Lý Ngôn Sơ tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại hắc vực bên trong. Sắc mặt kia Kim Hoàng Nam tử theo đuổi không bỏ, Lý Ngôn Sơ cảm giác tu vi càng chống đỡ không nổi, duy trì không nổi bực này lực lượng. Lúc này nam tử này giết tới đây, một trường cách không hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ khóa chặt tất cả không gian, nguồn lực lượng này phảng phất có thể chôn vùi trong cơ thể hắn hết thể đại đạo. Bất hủ nguyên thần, chém nghiệp đao đều không đối phó được người này, đây vẫn chỉ là hắn một đạo hóa thân. Vực ngoại thánh vương bởi vì đại đạo cao thâm, thời gian tu luyện vừa dài, tuyệt không phải thế giới khác bất hủ có thể so sánh với. Huống chi Lý Ngôn Sơ chỉ là nguyên thần đạt đến bất hủ cấp độ, bây giờ lại không tại trong tam giới, lực lượng của hắn trước nay chưa có chống giống. Lý Ngôn Sơ bị hắn một trường đả thương, thân hình không tự giác dừng lại. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ bộc phát võ đạo cực ý, một vòng cực kỳ lăng lệ đao quang chém đi qua. Đao quang chạm tới thành chủ bàn tay đằng sau, vị này bất hủ lập tức kinh ngạc, bốn cái ngón tay bị tận gốc chặt đứt, máu me đầm địa. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, không tự giác chậm lại, ánh mắt kinh dị. Thật là sắc bén đao. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ chân lý võ đạo thuận vết thương này đánh đi vào, không thể không khiến vị thành chủ này điều động một phần lực lượng trấn áp hóa giải. Lý Ngôn Sơ thừa cơ trốn xa mà đi, tốc độ cực nhanh, bất chi bất giác từ hắc vực bên trong liền xông ra ngoài. Tại hắc vực bên trong, hắn dần dần cảm nhận được một chút khí tức cường đại bị hắn bừng tỉnh khôi phục, ánh mắt cũng quét tới. Lý Ngôn Sơ biết lại mang xuống sự tình sẽ càng nguy hiểm. Có Lâm Viên người địa phương này chỉ đường, Lý Ngôn Sơ trong lòng rất nhanh làm xuống quyết đoán. Hắn mang theo hai người rất nhanh liền giết tới hắc vực bên ngoài. Lý Ngôn Sơ nhanh như điện chớp hóa thành một vệt kim quang, mỗi lần đều mạo hiểm tránh đi Tôn Tín Thành thành chủ công kích. Mà hắn chém nghiệp lưỡi đao sắc vô cùng, Tôn Tín Thành thành chủ dù sao phải cẩn thận ứng đối, không phải vậy liền sẽ bị làm bị thương. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ tại thân bị thương nặng tình huống dưới dĩ nhiên thẳng đến chống đến hắn đi vào một mảnh chỗ đặc thù. Nơi đây mênh mông mà thâm thúy, lộ ra một cõi chẳng lành khí tức, trên bầu trời có từng đạo thần thông. Những thần thông này đạo cảnh vô cùng cường đại, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này lại cũng không nói hoài tới, đây là hắn từ Lâm Viên nơi đó giải được một chỗ vực ngoại tuyệt địa, nơi này chính là Thiên Ma Khư. Lý Ngôn Sơ không nói hai lời, đâm thẳng đầu vào. Tôn Tín Thành thành chủ chần chờ một lát cũng theo đó giết đi vào. Bên trong có thật nhiều cường đại thần thông, một khi bộc phát lời nói, cho dù là thánh vương cũng phải bị trọng thương thậm chí chết đi. Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua tại những này đạo cảnh bên trong, có thể những này đạo cảnh thời khắc đang biến hóa, có đôi khi ngươi đạp chúng một mảnh thổ địa, sẽ qua một khoảng trời, liền sẽ phát động tương quan đạo cảnh. Lúc này Lý Ngôn Sơ liền không biết vì sao bỗng nhiên phát động một mảnh đạo cảnh. Đây là không biết vị nào cường giả ở chỗ này lưu lại thần thông. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác thân thể mười phần nặng nề. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ hai người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chứng đến phát tím. Nếu như không phải Lý Ngôn Sơ lấy thần thông bảo vệ hai người bọn họ, trong nháy mắt bọn hắn liền bị đè chết. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là trọng lực chi đạo. Trọng lực chi đạo là một loại hậu thiên chi đạo, thế nhưng là không nghĩ tới cũng có thể bộc phát ra uy năng cỡ này. Lý Ngôn Sơ thân hình chậm chạp, trong lòng hiện lên một cái không ổn suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ bất quá sau đó hắn liền nhìn thấy Tôn Tín Thành chủ sát nhập nơi đây cũng bị trấn áp, thân hình đồng dạng trở nên mười phần chậm chạp, trên trán gân xanh nô ra, nhìn hết sức thống khổ. Không chỉ có như vậy, nơi đây trọng lực đại đạo còn đang không ngừng ma diệt đám người sinh cơ. Đây vẫn chỉ là ở ngoại vi, hơn nữa còn không phải lợi hại tiên đại đạo. Lý Ngôn Sơ cắn răng, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện một cái ý niệm trong đầu, có lẽ có thể mượn nhờ nơi đây đạo cảnh đào thoát. Thế là hắn cũng không còn cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp điên cuồng đem tu vi không ngừng triển khai, khắp nơi loạn đả. Nguyên bản còn tại cắn răng truy đuổi Lý Ngôn Sơ Tôn Tín thành chủ lúc này đột nhiên ánh mắt trầm xuống, tên điên này. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ liền phát động hai loại khác biệt đại đạo. Một loại là hỏa chi đại đạo, hỏa diễm đáng sợ lan tràn ra, trong đó bao hàm khác biệt hỏa diễm loại hình, có đốt cháy nguyên thần, có đốt cháy nhục thân, có đốt cháy tu vi, trong nháy mắt bộc phát ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Một loại khác thì là phong chi đại đạo, vô số cương phong bay lên, như là từng thanh khoái đao bình thường, sắc bén chi lực vậy mà cũng không yếu tại chém nghiệp đao. Lý Ngôn Sơ bị chém vài đao, lập tức máu me đồng địa. Lâm Viên bị chặt rơi nửa thân thể sau, vội vàng lấy tạo hóa chi đạo thôi động, duy trì nhục thân hoạt tính, không phải vậy một đao kia hắn liền chết. Sáng lạn quang mang tràn ngập ra, Tôn Tín thành chủ lúc này cắn răng lui ra ngoài. Lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể bị tên hôn trướng này kéo chết ở bên trong. Hóa thân của hắn tu luyện không dễ, không chịu dễ dàng gây ở chỗ này, đồng thời hóa thân bị hủy cũng sẽ hao tổn tu vi của hắn. Lúc này hắn cắn răng lui ra ngoài, rốt cục tại hai loại đại đạo còn không có hoàn toàn hủy diệt trước đó lướt đi Thiên Ma Khư. Thiên Ma Khư có thật nhiều cửa vào, Lý Ngôn Sơ đi tới chính là một tòa cực kỳ hung hiểm địa phương. Nếu là hắn cẩn thận từng ly từng tí cũng có thể tránh đi những này hậu thiên đại đạo, thật không nghĩ đến hắn giống như bị điên khắp nơi xung loạn, nhóm lửa đốt người. Tôn Tín thành chủ không tự giác địa nhãn bên trong hiện hiện sát khí, chỉ bất quá hắn cũng không tin Lý Ngôn Sơ có thể tại hung hiểm trong công kích sống sót. Bất quá, Lý Ngôn Sơ lúc này thật đúng là bằng vào Hỗn Nguyên Kim Hồ chống xuống tới. Miệng hồ lô này tản mát ra màu vàng dòng nước, đem bọn hắn ba người bao trùm. Bình thường tới nói, có bất hủ pháp bảo dưới loại tình huống này cũng không sống nổi. Thế nhưng là có lẽ là bởi vì vật này cũng là từ trên Thiên Ma Khư bên trong lưu truyền ra ngoài, hơn nữa một chút nguyên bản cố nhân khí tức, những thần thông kia cũng không có toàn bộ đánh vào Hỗn Nguyên Kim Hồ trên phòng ngự, Lý Ngôn Sơ bọn hắn bởi vậy tránh thoát một kiếp. Sau đó bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ba người bị thương rất nặng, rốt cục đi vào trong một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc hết sức kỳ lạ, mặt đất, ngọn núi đều tựa như tấm gương bình thường, núi đá ánh sáng có thể thấy được người. Ở trong thung lũng này càng là có một ít kỳ dị thanh âm hướng bộ não người bên trong chui, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá dù vậy, ba người bọn họ cuối cùng là tạm thời tránh thoát hiểm cảnh. Lý Ngôn Sơ hơi nhẹ nhàng thở ra. Tôn Tiêu Tin thành chủ cũng không có truy vào đến, có thể cái này cũng không đại biểu là một dấu hiệu tốt, ý vị này trong này càng thêm nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ trong đầu vừa hiện hiện ý nghĩ này, liền nhìn thấy nguyên bản phản chiếu ra bản thân thân ảnh một chỗ trên thân núi, tính chung cái kia chính mình đột nhiên làm một cái chính mình căn bản không có làm động tác, ngẩng đầu nhìn một chút, trên dưới dò xét. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 1667 kính cốc chương 1667 kính cốc sơn cốc này như là tấm gương bình thường, có thể trong mặt kính đạo nhân ảnh kia lại phản phất sống lại, hắn đang quan sát Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lạnh giọng nói ra, coi chừng, sơn cốc này có gì đó quái lạ. Liễu Bạch Tỷ cùng Lâm Viên hai người nghe vậy lập tức cảnh giác đứng lên. Bọn hắn thuận Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía vách núi, trên vách núi đá cũng đổ chiếu ra bóng của bọn hắn, nhưng lúc này những bóng dáng kia lại cùng bọn hắn động tác cũng không nhất trí, đều đang ngó chừng bọn hắn. Toàn bộ trong sơn cốc tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, trước tiên lui ra nơi đây. Tình thế không rõ, hắn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có thể tại dạng này trong sơn cốc nhẹ nhõm đánh vỡ khốn cảnh. Dù sao Thiên Ma Khư thế nhưng là liền nói quân đều hao tổn ở bên trong đáng sợ hoàn cảnh. Lúc này ba người bọn họ coi chừng lui lại. Có thể sau một khắc, Lâm Viên đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Lý Ngôn Sơ đông nhiên quay đầu, phát hiện Lâm Viên vậy mà biến mất không thấy gì nữa, lập tức hơi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Liễu Bạch Đi liền một mặt mờ mịt, ta cũng không biết, vừa rồi hắn ngay tại bên cạnh ta, có thể ta không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ ánh mắt đông nhiên ngưng kết. Trong vách núi, Lâm Viên bóng dáng cũng không biến mất, chỉ bất quá lúc này bóng dáng xem ra mười phần kinh hoàng, hắn ngay tại lớn tiếng kêu cứu, tuy nhiên lại không phát ra thanh âm nào, dùng sức đuốt cái gì. Liễu Bạch Đi thì con ngươi co bảo, sợ hãi nói, Lâm Viên bị giam tại trong tấm gương kia. Lý Ngôn Sơ nói cẩn thận chút. Lâm Viên đột nhiên biến mất không thấy, để trong lòng của hắn như là đè ép một tảng đá lớn bình thường chịu nặng. Có thể sau một khắc, Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng không có đáp lại. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, Liễu Bạch Tỷ Liễu lại biến mất không thấy. Trong lòng của hắn lập tức bị thấy lạnh cả người bao phủ, lần nữa nhìn về phía tấm gương, trong gương Liễu Bạch Tỷ Liễu bóng dáng cũng bắt đầu đập, mười phần bối rối. Trong tấm gương này ba đạo nhân ảnh, bây giờ chỉ có Lý Ngôn Sơ bóng dáng kia vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ chi ý. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Vừa tránh đi Tôn Tín thành chủ, không nghĩ tới lại ngộ nhập cái này hung hiểm chi địa. Lý Ngôn Sơ nhìn quanh nhìn lại, sơn cốc lai lịch đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, bầu trời cũng biến thành có chút kỳ quái, phản phất cũng là một chiếc gương. Lý Ngôn Sơ trong lòng đống nhiên khẽ động, phát hiện không hợp lý địa phương. Trong sơn cốc này khắp nơi đều như là tấm gương bình thường, thế nhưng là chỉ có trước mặt bọn họ một mặt kia phản chiếu ra thân ảnh của bọn hắn, trên trời, dưới mặt đất đều không còn bóng của bọn hắn. Một bên khác, đồng dạng trong sơn cốc, Lâm Viên ngay tại lớn tiếng la lên, Lý đạo huynh, Liêu đạo hữu. Vừa rồi chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền phát hiện Liễu Bạch Tỷ Liễu biến mất không thấy gì nữa, sau đó chính là Lý Ngôn Sơ. Đưa thân vào cái này xa lạ trong sơn cốc, Lâm Viên chỉ cảm thấy bị một cỗ to lớn khủng bố bao phủ, tê cả da đầu. Sơn cốc trống trải, quên quần thanh âm của hắn. Lâm Viên mấy lần la lên đằng sau, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, lúc này âm thanh mặc dù cùng hắn có chút tương tự, có thể Lâm Viên lại rõ ràng phát giác được, đó cũng không phải chính hắn thanh âm. Lâm Viên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tại bến đò lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải hạng người bình thường, chỉ bất quá nơi này hắn chưa từng nghe nói qua. Lý đạo huynh tu vi hơn xa tại ta, Liêu đạo hữu cho dù hãm tại chỗ này, cũng không nên vô thanh vô tức bị người cầm xuống, trừ phi nơi này so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lúc này Lâm Viên chỉ nghe thấy chính mình tiếng thở dốc dồn dập. Một bên khác, đồng dạng giống nhau như lúc trong sân cốc, Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn gặp gỡ tình huống thì là Lâm Viên trước biến mất, sau đó Lý Ngôn Sơ biến mất. Liễu Bạch Tỷ Liễu trong lòng bị hàn khí bao phủ, đột nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy trong gương Lâm Viên cùng Lý Ngôn Sơ thân ảnh ngay tại lớn tiếng kêu cứu, dùng sức đập. Liễu Bạch Tỷ Liễu kinh hô một tiếng, bọn hắn bị vây ở trong gương. Ba người tựa hồ tao ngộ cùng loại cảnh tượng, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này cũng không hiểu biết. Lý Ngôn Sơ cẩn thận tường tận xem xét cái gương kia, hai người bọn họ khốn tại nơi đây, hắn muốn đem bọn hắn cứu ra. Hắn cẩn thận thì hơn trước, sơn cốc này chất liệu đặc thù, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định, nếu như công kích tấm gương kia lời nói, là sẽ phá vỡ mặt kính đem bọn hắn cứu ra, hay là sẽ để cho bọn hắn cùng nhau chết đi. Lúc này sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng, chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Hắn đem nguyên thần tế đứng lên, nguyên thần của hắn thần sắc bình tĩnh, so với hắn bản nhân nhiều hơn một phần thần tính, thiếu một phần nhân tính, có một loại đạm mạc cảm giác. Nguyên thần ngưng tụ đằng sau, Lý Ngôn Sơ bắt đầu đem thần thức thăm dò ra ngoài, ý đồ cùng mặt kính này không gian tần suất điều chỉnh đến nhất trí. Lúc trước hắn xâm nhập hư giới vũ trụ chính là dựa vào loại biện pháp này, đây là hắn một mình sáng tạo đi ra, chỉ có hắn loại này tiền tư kinh người cùng khổng lồ thần thức mới có thể làm đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong gương Liễu Bạch Y cùng Lâm Viên thần sắc càng lo lắng, bọn hắn có chút bất lực bàng hoàng. Không chỉ có như vậy, tại trong mặt kính bọn hắn tựa hồ gặp cái gì đồ vật đáng sợ tập kích, máu tươi nhuộm đỏ Lâm Viên quần áo. Liễu Bạch Y cũng là như thế, hắn áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi tí tách chảy xuống, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh huyết hồng, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ chân mày cau lại, nguyên thần của hắn ngay tại không ngừng điều chỉnh tần suất, ý đồ phá giải nơi đây. Thế nhưng là tấm gương này không phải tầm thường, theo thời gian trôi qua, Lý Ngôn Sơ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước bị thương bắt đầu phát tác, nguyên thần cũng cơ hồ duy trì không nổi. Thế nhưng là hắn vẫn không có cùng nơi đây lực lượng điều chỉnh đến một cái tần suất. Trong gương Lý Ngôn Sơ cũng còn tại không ngừng đánh giá hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ cảm giác mình tay trái hơi tê tê, tựa hồ dần dần đánh mất chi giác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không thích hợp. Hắn lúc đầu bị thương rất nặng, thế nhưng là tay trái bây giờ triệt để đánh mất chi giác cảm giác hết sức kỳ lạ. Rất nhanh Lý Ngôn Sơ toàn bộ tay trái cánh tay cũng bắt đầu run lên, sau đó phảng phất cái này cánh tay biến mất một dạng. Trong gương cái kia Lý Ngôn Sơ giơ lên tay trái, xong Lý Ngôn Sơ cười cười, cánh tay của hắn tựa hồ lộ ra càng thêm rất sống động. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, nó sẽ đánh cắp thân thể của ta một bộ phận. Nghĩ đến khả năng này, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Nơi này so tưởng tượng còn muốn bất thường. Hiện tại vẫn chỉ là tay trái, nếu như sau đó trái tim của mình, đầu óc của mình đều bị thay thế, bị lấy đi, hắn liền sẽ đứng trước cực kỳ đáng sợ tình huống, có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Đối mặt loại nguy cơ này, Lý Ngôn Sơ nguyên bản có thể lựa chọn rút đi, chỉ bất quá hắn cũng không phải là tùy tiện vứt bỏ đồng bạn người. Hắn cau mày một cái, tiếp tục bình tĩnh tâm thần, cảm xúc lắng đọng xuống dưới, tâm cảnh trước nay chưa có bình tĩnh. Nguyên thần tiếp tục phá giải nơi đây cấm chế. Trong gương Lý Ngôn Sơ bóng dáng tựa hồ càng thêm hiếu kỳ, gặp Lý Ngôn Sơ không đi, khóe miệng của hắn có chút nhếch câu, hiện ra một cái nguy hiểm độ cong, Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ cười đến giống hắn như vậy tà khí. Chỉ bất quá lúc này hắn cùng bóng dáng này đối mặt, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Ngay tại Lý Ngôn Sơ tu vị cấp tốc tiêu hao, cơ hồ duy trì không nổi nguyên thần thời điểm, hắn rốt cục cảm nhận được một cỗ đặc thù tần suất. Thành. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, hắn lấy tay bắt lấy Lâm Viên cánh tay, đột nhiên một tay lấy Lâm Viên cho tách rời ra. Lâm Viên lúc này từng ngụm thở dốc, như là cá chết chìm bình thường, hắn quỳ một chân trên đất, phản phất đã trải qua sự tình đáng sợ. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui mừng, hắn lấy tay lại đi bắt Liễu Bạch Tỷ, nhưng lúc này đây Liễu Bạch Tỷ thân thể chỉ bị kéo ra đến nửa cái, mà khác nửa người lại vô luận như thế nào cũng ra không được. Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh bắt lấy hắn, chính là Lý Ngôn Sơ đạo bóng dáng kia. Hắn dùng tay trái bắt lấy Liễu Bạch Tỷ cánh tay, trong mắt của hắn quang mang hết sức rào hoạt. Mặc dù không có nói chuyện, có thể Lý Ngôn Sơ cũng xem hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn, giữ người này lại đi theo ta. Lý Ngôn Sơ lúc này còn không thể phá vỡ nơi đây cấm chế, chỉ là đem nguyên thần điều thành cùng nơi đây cấm chế cùng một cái tần suất có thể thăm dò vào đi. Thế nhưng là như loại này cấm chế, nó tần suất đang không ngừng phát sinh biến hóa, hơi không cẩn thận, Lý Ngôn Sơ lúc trước làm hết thể liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí có khả năng đem chính mình khoác lên bên trong. Đối mặt loại lựa chọn này, Lý Ngôn Sơ cũng không có chần chờ chút nào, dùng sức kéo lấy Liễu Bạch Tỷ thân thể, cùng trong gương chính mình so sánh lực. Tay trái của hắn mặc dù không có chi giác, thế nhưng là tay phải còn có khí lực, Lý Ngôn Sơ tham tay dựng đi lên, cùng nguyên thần hợp lực đem Liễu Bạch Tỷ lôi đi ra. Chỉ bất quá đem Liễu Bạch Tỷ đẩy ra ngoài trong nháy mắt, Liễu Bạch Tỷ trên cánh tay cũng dựng lấy Lý Ngôn Sơ bóng dáng cái tay trái kia cùng một chỗ đi ra. Gia hỏa này muốn thông qua ta rời đi nơi này. Lý Ngôn Sơ trong đầu đống nhiên hiện hiện ý nghĩ này. Lúc này với hắn mà nói có hai lựa chọn, một cái là buông tay, có thể cứ như vậy, Liễu Bạch Tỷ sẽ lập tức bị kéo trở về, một lựa chọn khác chính là tiếp tục đấu sức, cứ như vậy rất có thể đem hình bóng kia cho lôi ra đến, nhưng ai cũng không biết cái bóng kia là cái gì. Lý Ngôn Sơ mơ hồ ý thức được một khi đem cái bóng này cho phóng xuất ra, còn có thể sẽ phát sinh không thể diễn tả khủng bố. Bóng dáng này trong ánh mắt cũng mang theo xem kỹ, mang theo giảo hoạt và mang, tựa hồ muốn nhìn Lý Ngôn Sơ làm gì lựa chọn. Lý Ngôn Sơ cùng bóng dáng này giống nhau như lúc, mặc dù không có nói chuyện qua, tuy nhiên lại có thể xem hiểu đối phương ý tứ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi thích xem người làm lựa chọn sao? Hắn đem chém nghiệp đao lấy ra ngoài, chém đêm đao hẹp dài, sắc bén, đao quang rơi xuống, màu tím đao khí phảng phất chiếu sáng sân cốc, một đao chặt đứt cái bóng kia cánh tay trái, từ nơi bả vai chặt đứt. Nguyên thần phát lực, thuận thế đem Liễu Bạch Y cho tách rời ra. Mà cái bóng kia lúc này cũng không có thừa cơ trổ tới, cả hai đấu sức, cánh tay hắn đột nhiên bị chặt đoạn, đột nhiên không còn, thân hình không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Chính là trong chớp nhoáng này, Lý Ngôn Sơ đem Liễu Bạch Y Lìa cũng giải cứu ra. Bóng dáng này gây mất một cánh tay, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, ánh mắt toán độc. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trên mặt đất hai cánh tay kia, ngón tay khẽ nhếch, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, chỗ đứt máu me đồng địa, có thể nhìn thấy cơ bắp nhảy lên, cánh tay kia tựa hồ còn sống bình thường. Đây là tay của ta. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trên vách đá cái kia bóng dáng lạnh giọng nói ra. Cái bóng kia ánh mắt càng thêm toán độc, làm cho người không rét mà run, ánh mắt của hắn tràn đầy ác ý. Một bên Liễu Bạch Y chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch. Lý Ngôn Sơ xoay người đem cánh tay kia giơ lên, cánh tay này vẫn tại rất nhỏ địa động đạn. Lý Ngôn Sơ lúc này hơi lung túng một chút, tay trái của hắn không hề hay biết, bây giờ mặc dù chặt đứt bóng dáng một cánh tay, lại không biết như thế nào đón về. Cánh tay của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là triệt để mất đi chi giác mà thôi. Cái bóng kia thấy thế, nhếch miệng lên một cái âm trầm dáng tươi cười, ánh mắt khiêu khích. Cho cười ta, người gương mặt này, thật đúng là giấu không được chuyện. Lý Ngôn Sơ không có chút nào chần chờ, hắn trở tay vung đao, đao quang xẹt qua, hắn đem tay trái của mình bổ xuống. Tiếp lấy hắn thôi động thần thông, vô lượng kim thân vận chuyển, nhục thể của hắn tràn đầy hoạt tính, mặt khác một cánh tay lúc này cũng đưa ra ngoài, thần kinh, xương cốt, cơ bắp, làn da cấp tốc tạo ra, một cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá hắn lại sinh ra tới cánh tay vẫn như cũ không hề hay biết. Vẫn chưa được sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng thầm nghĩ, chỉ bất quá ở ngoài mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Ngôn Sơ quyết định tạm thời không để ý tới đầu này tay trái, mà là nhìn về phía Lâm Viên nói ra, không có việc gì đi. Lâm Viên chưa tỉnh hồn, lúc trước trong nháy mắt liền bị kéo đến trong tấm gương kia, để cho người ta sợ hãi. Nếu không phải Lý huynh kịp thời biệt thủ, hiện tại chỉ sợ ta đã bị triệt để vây chết. Trên người hắn có một ít đáng sợ thương thế, phản phất bị người dùng lực cắt cơ bắp cùng làn da, máu tươi chính hướng ra phía ngoài chảy ra. Lâm Viên nói ra, nói đến vết thương trên người, lúc trước có không thể diễn tả lực lượng công kích ta, như là đao cắt bình thường. Liễu Bạch Tỷ thì cũng nói, ta cũng giống vậy, Lý đạo huynh, tay của ngươi không có sao chứ? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, thứ quỷ kia không biết như thế nào đánh cắp tay trái của ta, bây giờ tay trái cũng vô tri giác. Liễu Bạch Tỷ thì hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ nắm lên tay gãy kia, cao giọng nói ra, bất luận như thế nào trước tiên lui ra ngoài, tả hữu bất quá là cánh tay trái, đưa cho hắn thì như thế nào? Liễu Bạch Tỷ thì sắc mặt tái nhợt, chỉ gặp hắn gân xanh nô ra, tựa hồ thương thế trên người để hắn thừa nhận to lớn thống khổ. Nói nhưng bây giờ làm như thế nào rời đi nơi này? Lý Ngôn Sơ trong đầu cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn loại kia câu thông tần suất phá trận chi pháp, bây giờ đã không còn cách nào dùng. Ta có lẽ có một cái biện pháp, chính là dùng man lực phá vỡ nơi đầy cấm chế. Hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta nếm thử cưỡng ép đánh đi ra. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ cùng nhau gật đầu, nói ra, yên tâm. Lý Ngôn Sơ trước đây trong chiến đấu, ngay cả bất hủ cảnh trận pháp cũng có thể một đao chạm phá, bây giờ trạng thái mặc dù trượt, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thử một lần. Hắn điều động tu vi, đem khí huyết quán chú tại chém nghiệp trong đao. Chém nghiệp đao thân đao bộc phát sáng rực, từ khí lượn lờ. Trong tấm gương kia Lý Ngôn Sơ lúc này gắt gao nhìn chằm chằm hắn, loại kia một mặt cố chấp, điên cuồng bộ dáng, cùng Lý Ngôn Sơ bản nhân hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ vừa muốn tìm kiếm sơ hở, cùng hắn ánh mắt đối mặt, đống nhiên lông mày nhíu lại. Cái bóng kia mặc dù không thể nói chuyện, có thể cho người cảm giác lại là cảm xúc mười phần tươi sáng, căm hận, đố kỵ, giảo hoạt, ác độc. Hắn lúc này một mặt không cam lòng bộ dáng, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng từ trong ánh mắt kia lấy ra vẻ mong đợi. Ta muốn phá trận rời đi, hắn lại có chút chờ mong, hắn đang chờ mong cái gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chẳng lẽ là công kích trận pháp này sẽ dẫn tới đáng sợ phản vệ? Hắn hy vọng ta lấy trứng chọi đá, gặp trận pháp gạt bỏ. Lý Ngôn Sơ trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ bất quá hắn đông nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nói chuyện thần thái, ngựa khí cũng cùng nguyên bản một dạng. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này chính là cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Chương 1668 Tiết đạo quân, chương 1668 Tiết đạo quân. Trong chớp mắt, Lý Ngôn Sơ nhìn về phía không có bất kỳ cái gì sơ hở Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ, trong lòng chần chờ. Hắn cũng không có vung đao chém ra đi, trong tay chém nghiệp đao giơ lên, tử khí lượn lờ lại dương cung mà không phát. Sau một lát, Lâm Viên nhịn không được nhỏ giọng nói ra, "Đạo huynh, xảy ra chuyện gì?" Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười cười, đem chém nghiệp đao thu bảo. Ánh đao màu tím biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ hướng về phía Lâm Viên nói ra, "Ta thương thế chưa hồi phục, lúc này động thủ sợ sinh bất trắc." Lâm Viên nói ra, "Có thể dạng này mang xuống, chậm thì có biến." Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười nói, "Không sao, chết sống có số, không tại nhất thời nửa khắc này." Liễu Bạch Y phụ hòa nói, "Không sai, lưu tại trong sân cốc, có lẽ có thể tránh mặt khác hung hiểm." Lý Ngôn Sơ nói dứt lời cũng không để ý tới bọn hắn, trong lòng hai người cũng đã có so đo, Lâm Viên là giả, Liễu Bạch Tỷ thì cũng là giả. Hắn mặc dù cùng Lâm Viên ở chung thời gian rất ngắn, nhưng nếu là thật Lâm Viên, vừa rồi liền sẽ không thúc giục tự mình động thủ. Vị này hạ giới phi thăng lên đi vào chỗ vấp phải chắc trở trung niên nhân biết được xem xét thời thế, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, vừa rồi nếu là thật sự Lâm Viên, một thì không sẽ hỏi, nhị tác cũng sẽ không thúc giục. Lý Ngôn Sơ bất động thanh sắc ngồi xuống điều tức, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ thì lưu tại bên cạnh hắn, cũng là riêng phần mình điều tức. Ngữ khí thần thái đều rất giống, đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là có sơ hở. Liễu Bạch Tỷ cũng là giả. Liễu Bạch Tỷ là cái có chút mâu thuẫn người, hắn tính tình cương liệt, lại vì huyết hải thâm cửu không thể không ẩn nhẫn, để hắn cố gắng kiềm chế tính tình của mình. Lại thêm bây giờ mưu phản Thiên Huyền Thần Vương môn hạ, hắn trong tính cách cương liệt, ngọc đá cùng vỡ một mặt cũng hiện lộ ra, điểm này hắn cùng Lý Ngôn Sơ có chút tương tự. Liễu Bạch Y Lệ nhìn như tỉnh táo, trên thực tế vừa rồi nếu là chân chính Liễu Bạch Y Lệ cực lớn xác suất là sẽ chọn buông tay đánh cược một lần. Hắn nhưng là tại biết ứng thành không sẽ tiến về thu hoạch cổ giới vũ trụ thời điểm, lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn ngon nhân. Đơn giản tới nói, Liễu Bạch Y Lệ nhìn như tỉnh táo, trong lòng là có chút mãng. Cái này kính cốc hẳn là có thể mô phỏng lòng người, chỉ bất quá nhân tính chi phức tạp cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng đã có tính toán, hắn ngược lại cũng không lại nóng nổi, nhịn ở tính tình, điều tức thương thế trong cơ thể. Tôn tin thành chủ Lâu Tông Nguyên Thần Thông bá đạo đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ không thể không một chút xíu hóa giải, đối với Lâu Tông Nguyên Thần Thông cũng nhiều hiểu một chút. Nói đến ta còn chưa bao giờ cùng chân chính bất hủ giao thủ qua, chỉ là phân thân đã khó giải quyết như thế, xem ra ta muốn đi đường còn rất xa. Lý Ngôn Sơ trong lòng động viên chính mình. Kính cốc bên trong tràn ngập khủng bố bầu không khí quỷ dị, thế nhưng là hắn lúc này lại không thèm quan tâm, tùy ý trong gương cái kia cái bóng của mình gây sóng gió. Lý Ngôn Sơ cực kỳ bảo trì bình thản, mà hắn phá giải thể nội đạo thương tốc độ cũng vô cùng nhanh, vũ trụ nguyên thần bên trong lưu lại thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Cứ theo đà này, chỉ nửa canh giờ nữa là hắn có thể toàn bộ hóa giải thương thế trên người. Lúc này Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y thì hai người ở bên cạnh có vẻ hơi lo lắng, thỉnh thoảng mở mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lâm Viên thì thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ cổ, ánh mắt âm trầm, nhìn dạng như vậy tựa hồ là đang cân nhắc từ chỗ nào ra tay tương đối dễ dàng. Trong gương Lý Ngôn Sơ bóng dáng thì là mười phần đoán độc nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Cánh tay hắn bị chém đứt, đối với Lý Ngôn Sơ hận ý mười phần nồng đậm, chỉ bất qua dưới mắt xuất hiện mười phần thú vị một màn, trong tấm gương này Lý Ngôn Sơ bóng dáng không phát ra thanh âm nào, bởi vậy Lý Ngôn Sơ chỉ là nhắm mắt lại, hoàn toàn tùy ý một mình hắn ở nơi đó biểu diễn, đối phương cũng chỉ có thể lâm vào trong điên cuồng. Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn nắm chắc cái này kính cốc cạo rượu. Nếu có năng lực trực tiếp giết chết ta, bước vào trong sơn cốc này, trước tiên liền sẽ bị gạt bỏ. Thế nhưng là nó lại lựa chọn mê hoặc, bởi vậy cái này kính cốc trên thực tế là ta nội tâm nhược điểm chết sạng. Lý Ngôn Sơ mặc dù làm ra phán đoán này, thế nhưng là cũng không chính xác, vạn nhất chỉ là kính cốc bên trong tồn tại cường đại một chút ác thú vị, ưa thích đùa bỡn lòng người, bởi vậy mới không có lập tức xuất thủ, Lý Ngôn Sơ liền sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, nên đánh cược thời điểm Lý Ngôn Sơ xưa nay sẽ không do dự. Lý Ngôn Sơ lúc này đứng dậy, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y ở bên cạnh hắn nói gì đó, Lý Ngôn Sơ lúc này đã hoàn toàn nghe không được bọn hắn nói lời, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, trước mắt một vài bức hình ảnh phù quang lược ảnh giống như hiện lên. Từ một đường tại Ngụy Thành Trảm Yêu Trừ Ma, càng về sau Thiên Địa Đại Đạo khôi phục, các loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, thiên giới giáng lâm, tiên giới xuất hiện, lại đến về sau địa tiên giới, vượt ngoại áp lực, có thể từng cái kẻ địch mạnh mẽ ngã xuống dưới chân của hắn. Bây giờ vẫn là hắn cười cuối cùng, Lý Ngôn Sơ lúc này phun ra một ngụm trọc khí, đem đáy lòng một chút bụi bặm xóa đi. Thiên được hữu tình thiên diệt lao a. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt kiên định. Trong lòng của hắn tựa hồ có cái gì gông xiềng tại thời khắc này bị tránh thoát, đạo tâm trở nên càng thêm thuần túy. Bên hai Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y thì hai người ồn ào không ngớt, nhìn như tại quan tâm, trên thực tế là tại nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Trong kính cái bóng là nội tâm chết sạng, hắn mặc dù không cách nào phát ra âm thanh, lại có thể mượn nhờ Lâm Viên, Liễu Bạch Y để miệng. Lý Ngôn Sơ nguyên bản tay phải cầm đao, nhưng lúc này bỗng nhiên đổi thành tay trái. Hắn nguyên bản không hề hay biết tay trái, bây giờ bỗng nhiên hữu lực, nhẹ nhàng cầm chuôi đao. Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào, đao quang rơi xuống, hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Bốn bề hết thảy đều phát sinh biến hóa. Nơi này nguyên bản khắp nơi đều bóng loáng không gì sánh được, tựa như tấm gương bình thường núi đá, nhưng lúc này chung quanh là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Hoang sơn giá lĩnh, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, nơi này tựa hồ phát sinh qua một trận cuộc chiến đấu đáng sợ. Mà lại tại sơn cốc trung ương nhất có một đạo hải cốt to lớn, trong ngực ôm một chiếc gương, lưng tựa vách núi mà chết. Từ hiện trường vết tích đến xem, những hải cốt này đều là vây công hắn mà chết ở nơi này. Lý Ngôn Sơ lúc này lần nữa nhìn lại, phát hiện Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y thì hai người đều xuất hiện tại chính mình phụ cận. Lâm Viên toàn thân mồ hôi đầm địa, từng ngụm thở hào hẹn. Một bên khác, Liễu Bạch Y thì trạng thái lại không như rừng vượng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhăn nhó, nhất trương tuấn trên mặt bao phủ nồng đậm lệ khí, những lệ khí này để cho người ta nhìn xem không khỏi có chút kinh hãi. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng nhìn ra được, chỉ sợ không chỉ là hắn đã trải qua vừa rồi loại kia khảo nghiệm, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y đều là tao ngộ loại khảo nghiệm này. Quả nhiên, hắn lên trước hỏi thăm đằng sau, Lâm Viên liền nói lên lúc trước kinh lịch sự tình. Hắn cũng phát giác ra được Lý Ngôn Sơ cùng Liễu Bạch Y gì không thích hợp. Một phen quần nhau xuống tới, Lâm Viên không có lựa chọn lùi bước, ngược lại lựa chọn liều chết tương bác, nhắm vào mình nút điểm, hắn cũng làm ra lựa chọn của hắn. Lý Ngôn Sơ tiến lên lấy đại thần thông trấn an Liễu Bạch Y liễu thần hồn, Liễu Bạch Y tấm kia vặn bẹo khuôn mặt tuấn tú chậm rãi giãn ra. Chỉ bất quá sát khí trên người vẫn như cũ nồng đậm. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đỏ bừng. Liễu Bạch Y, đoạn không thể lâm vào tâm ma bên trong, ngươi con đường tương lai còn rất dài. Lý Ngôn Sơ quát lạnh. Liễu Bạch Y lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới lúc trước đủ loại, không tự giác đất có chút mờ mịt hoảng hốt. Lý Ngôn Sơ gặp hắn trạng thái này, cũng không có hỏi hắn đã trải qua cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cũng không nhiều nói. Lâm Viên cũng tới trước vô vô Liễu Bạch Y, sau đó nhìn về phía Lý Ngôn Sơ nói ra, "Đạo huynh, lúc trước là chuyện gì xảy ra a?" Lý Ngôn Sơ nói ra, tựa hồ là cùng bộ hải cốt kia có quan hệ. Bọn hắn tiến lên xem xét, Liễu Bạch Y hít sâu một hơi, cũng đi theo đi qua. Hải cốt kia trong ngực ôm cổ kính, tàn phá không chịu nổi. Đây là một mặt hết sức kỳ lạ tấm gương, trên chính diện điêu khắc một chút long văn, còn có một số vân văn, phượng văn sen kẽ vào trong đó. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước chúng ta có lẽ là lâm vào người này chấp niệm bên trong, cũng có lẽ là tấm gương này nguyên nhân. Đáng tiếc là không biết người này kinh lịch, sau khi chết có thể dùng cái này uy năng, chỉ sợ cũng là một vị bất hủ. Lý Ngôn Sơ dự định tiếp tục tiến lên xem xét, bộ hài cốt này tạo thành huyễn cảnh mặc dù phá hết, nhưng như cũng tản ra bất phàm khí tức. Lý Ngôn Sơ thậm chí mơ hồ cảm nhận được rất có thể bộ hài cốt này sẽ còn khôi phục. Bởi vậy, tay của hắn vươn một nửa lại ngừng lại. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tạm thời rời đi nơi này, hài cốt khả năng sẽ còn khôi phục, lần này có lẽ sẽ có biến hóa mới, chúng ta liền bị vây ở chỗ này không ra được. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Đế Liễu cũng là thần sắc giật mình. Ba người bọn họ vừa muốn rời đi nơi đây, thế nhưng là sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh lùng, không cần nóng lòng như thế, các ngươi muốn đi đâu à? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái sắc mặt kim hoàng nam tử đứng ở nơi đó. Hắn đứng chắc tay, cho dù thân ở tại mảnh này đáng sợ thiên ma hư cảnh bên trong, vẫn như cũ cho người ta một loại thản nhiên cảm giác. Tôn Tin Thành thành chủ Lâu Tông Nguyên. Lý Ngôn Sơ sầm mặt lại, không nghĩ tới Lâu Tông Nguyên nhanh như vậy liền đuổi đi theo, mà lại tìm được tung tích của bọn hắn. Lâu Tông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bằng vào ngươi đưa tới đạo cảnh có thể giết chết ta, hay là cảm thấy chạy đến nơi đây, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đính tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Đã bao nhiêu năm không người nào dám tại hắn Tôn Tin trong thành náo sự. Người này không chết, uy tín của hắn liền không cách nào bảo trì. Cho nên hắn không tiếc xâm nhập Thiên Ma Khư, cũng muốn tru sát người này. Còn có một nguyên nhân, chính là Lâu Tông Nguyên gặp một người, để hắn cải biến tâm ý, Thiên Huyền Thánh Vương. Thiên Huyền Thánh Vương nhận được tin tức, đó là hắn tại Hắc vực đệ tử chuyển tới, một đường đuổi tới nơi đây. Lâu Tông Nguyên cũng không chịu bị cái này Thánh Vương kinh thường, bởi vậy liền lại quay đầu đuổi vào. Lý Ngôn Sơ vậy mà không biết Lâu Tông Nguyên ý nghĩ, với hắn mà nói đều như thế. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, Trang Chu Mộng Điệp, không biết là có hay không còn tại trong động. Ân. Lâu Tông Nguyên lông mày nhíu lại, nghe không hiểu Lý Ngôn Sơ nói chính là có ý tứ gì. Lý Ngôn Sơ quát, bớt nói nhảm. Lâu Tông Nguyên, Lý Ngôn Sơ thân hình di động, lấy quyết tuyệt chi thế vung đao giết đi lên. Hán khí huyết phồng lên, hư không bặm mẹo, trực tiếp giết tới Lâu Tông Nguyên trước người. Lâu Tông Nguyên cười lạnh, bại tướng dưới tay. Lý Ngôn Sơ lúc trước cũng không phải là đối thủ của hắn, bây giờ thụ thương càng thêm không tốt. Hắn chỉ là chỉ điểm một chút đi qua, Lý Ngôn Sơ thân thể liền bị xuyên qua. Chỉ là hắn bằng vào một cỗ không thể nói rõ hãn dung vung đao chém xuống. Một đao này, Lâu Tông Nguyên phát giác được có chút không đúng, Lý Ngôn Sơ trên người có một cỗ cực kỳ đao đặc biệt ý bao phủ vào trong đó. Lâu Tông Nguyên muốn điều động thần thông ngăn cản, có thể một đao này thực sự quá mức tấn mãnh. Lâu Tông Nguyên bị Lý Ngôn Sơ một đao xé ra bụng, khai tràng phá bụng. Lâu Tông Nguyên không rõ, Lý Ngôn Sơ đao này vì sao như vậy sắc bén, dựa vào cái gì phá hư chính mình bất hủ thân thể? Lý Ngôn Sơ khí thế dũng mãnh, thẳng hướng Lâu Tông Nguyên. Lúc này, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Đế hai người cũng cùng nhau giết đi lên. Ba người bọn họ liên thủ nên chiến Lâu Tông Nguyên, chỉ bất quá Lâu Tông Nguyên chỉ là khoát tay, hai người này liền cũng bay ra ngoài. Lúc trước huyễn cảnh mặc dù hung hiểm, thế nhưng là cũng không như vậy tiếp cận tử vong, có thể Lâu Tông Nguyên chỉ là tiện tay một kích, hai người liền sắp chết. Nếu như không phải Lý Ngôn Sơ thế công hung mãnh, vừa rồi thoáng một cái, hai người đều sẽ bị gạt bỏ, tuyệt không còn sống khả năng. Đạo cảnh bắt trọng cùng cựu trọng chênh lệch to lớn, có thể thấy được luống đuống. Nhưng bây giờ tựa hồ ra một cái quái thai, Lý Ngôn Sơ ngạnh sinh sinh san bằng ưu thế này, cùng Lâu Tông Nguyên giao thủ, mặc dù ở vào hạ phòng, lại một mực duy trì bất bại. Hắn vận chuyển vô lượng kim thân, điên cuồng chữa trị tự thân thương thế. Lâu Tông Nguyên lần này mới sâu sắc phát giác được Lý Ngôn Sơ khó chơi. Chỉ cần hắn không có lập tức xuất thủ đánh sát Lý Ngôn Sơ, người thanh niên này liền sẽ càng ngày càng mạnh. Lâu Tông Nguyên nhìn ra một chút không đối, Lý Ngôn Sơ lúc này tựa hồ tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong, có thể tránh trong thần thông của hắn chí mạng công kích. Lúc trước chưa từng thi triển. Trong thời gian ngắn như vậy hắn lại có lĩnh ngộ. Nếu là hắn du lịch Thiên Ma Khư trưởng thành, kẻ này chắc chắn trở thành đại địch. Đây là hắn lần đầu nhìn thẳng vào Lý Ngôn Sơ. Trước kia Lý Ngôn Sơ tế lên vũ trụ nguyên thần, hắn cũng không có đem Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt. Bây giờ hắn mới coi trọng, xuất thủ càng hung ác. Lý Ngôn Sơ vừa rồi lĩnh ngộ loại kia đặc thù tâm cảnh, để hắn nhìn rõ Lâu Tông Nguyên sát chiêu, lại phối hợp vô lượng kim thân, chém nghiệp đao ngăn cản. Mà lại lúc này hắn đã thôi động vũ trụ nguyên thần, chỉ bất quá tại thân thể bên trong, lực lượng liên tục không ngừng điều động đi ra. Chỉ bất quá Lâu Tông Nguyên tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần thông của hắn trở nên tấn mãnh, đập bóng, mà lại để cho người ta hoa mắt, khó lòng phòng bị. Một kích đánh vào Lý Ngôn Sơ trên trán, Lý Ngôn Sơ trong đầu vang lên kinh khủng tiếng nổ, hai mắt mũi miệng bên trong đều phun ra máu tươi, nhìn mười phần dọa người. Lúc này hắn đã không cách nào bảo trì lúc trước loại kia tâm cảnh, loại kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái bị đánh phá, mất đi loại trạng thái này cùng Lâu Tông Nguyên giao thủ mười phần hung hiểm. Lâu Tông Nguyên lại không cho Lý Ngôn Sơ điều chỉnh cơ hội, hắn ỷ vào cảnh giới ưu thế, muốn đem cái này còn không có trưởng thành tiên tiêu gạt bỏ. Chuyện như vậy hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần, tại vực ngoại vốn chính là làm việc như vậy. Mà lại trên thực tế Lâu Tông Nguyên giết càng nhiều là hắn bản thổ vũ trụ thiên tiêu. Lúc này hắn phất tay đánh ớt, Lý Ngôn Sơ lần nữa bị hắn đánh cho bay ra ngoài, trong miệng lại hết sức cường ngạnh, lại đến. Lâu Tông Nguyên nổi giận đùng đùng, cười gần nói, sắp chết đến nơi còn như thế cuồng. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt mặc dù tràn ngập chiến ý, thế nhưng là đạo cảnh bắt trọng cùng cựu trọng ở giữa chiến lệnh, vẫn như cũ tựa như thiên vực. Hắn có thể không có một chiêu bị miểu sát, chiến đấu đến nay đã đầy đủ kinh diễm. Thậm chí để Lâu Tông Nguyên dạng này một vị bất hủ cường giả sinh ra đấu kỵ chi tâm. Lâu Tông Nguyên muốn thống hạ sát thủ, nhưng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, cản lại Lâu Tông Nguyên thần thông. Lâu Tông Nguyên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, tựa hồ có vô số người kiểm chế lấy chính mình, để tâm hắn tự không yên. Hắn nhìn thấy một vị người mặc lan bào lão giả, cau mày. Lão nhân kia dung mạo làm cho người khác sâu ấn tượng, tướng mạo kỳ lạ, song mi rủ xuống, tiên phong đạo cốt, nhưng hắn trên trán tựa hồ có nhô ra, giống nếu thịt mở dạng, phá hủy phần này tiên khí. Lâu Tông Nguyên chợt nhớ tới một người, lại nhìn thấy lão nhân trong tay cầm cái gương kia, lập tức thất thanh nói, "Tiên đạo quân, đây là vực ngoại tu luyện nhân quả chi đạo một vị đạo quân, tại 10 vạn năm trước liền đã vất lạc, không nghĩ tới hôm nay ở trên thiên ma khư bên trong nhìn thấy." Chương 1669 thu đồ đệ. Chương 1669 thu đồ đệ. Trên người lão giả này áo choàng nhìn tựa hồ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng hắn ánh mắt lại cũng không đục ngầu, thậm chí có chút sáng tỏ, mang theo vài phần thiếu niên khí. Tại dạng này một vị cổ lão cường giả trên mặt có loại này con mắt, là hết sức kỳ lạ sự tình. Hắn cho người cảm giác phảng phất tràn đầy thiện ý, mặc dù đỉnh đầu nô ra có vẻ hơi kỳ lạ, có thể cái này tại tiên nhân hình tượng bên trong cũng không tính là gì. Lão giả này bình tĩnh nhìn xem Tôn Tin thành chủ Lâu Tông Nguyên, có thể xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, buông tha bọn hắn. Lâu Tông Nguyên trong mắt kinh nghi bất định, đối phương thế nhưng là một vị đạo quân, cho dù là sau khi chết hối hận, cũng không phải hắn có thể chạm đến. Bây giờ đối phương là ôn tồn nói chuyện, nhưng nếu là chính mình không đáp ứng, chỉ sợ lập tức liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải một vị đạo quân lưu lại chấp niệm? Lâu Tông Nguyên trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ kiêng dè, chỉ bất quá hắn rất tốt áp chế xuống, chắp tay nói ra, đây là tự nhiên, đạo quân xin cứ tự nhiên, tại hạ cáo lui trước. Hắn trước lúc trước cái loại này vô pháp vô thiên cuồng ngạo cho tới bây giờ loại cẩn thận này cẩn thận, loại này chuyển hướng để Lý Ngôn Sơ tam người nhìn xem hơi kinh ngạc. Đạo quân cho dù chết về sau vẫn như cũ có được loại này khí thế ngập trời sao? Lý Ngôn Sơ âm thầm suy nghĩ. Lâu Tông Nguyên sau đó lui ra ngoài, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lão giả này xoay đầu lại nhìn về phía Lý Ngôn Sơ tam người. Lý Ngôn Sơ tam người liếc nhau, Lý Ngôn Sơ tiến lên chắp tay nói ra, đà tạ đạo quân. Đạo quân nói ra, ta tu luyện là nhân quả chi đạo, coi trọng nhân quả, ba người các ngươi tài trí bất phàm, có thể nhận ta y bát, ta cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhất là ngươi, ngươi tựa hồ đang cho ta mượn chấp niệm luyện tâm, không biết ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lý Ngôn Sơ ánh mắt run lên, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Đi hai người tâm lại không tự chủ nhảy dựng lên, khó khăn nuốt một chút nước bọt. Vừa rồi bọn hắn nghe được cái gì? Một vị đạo quân lại muốn thu bọn hắn làm đồ đệ sao? Lý đạo hữu bị nhìn trúng, hai người chúng ta cũng bị nhìn trúng, còn có loại chuyện tốt này? Lâm Viên cùng Liễu Bạch Đi lúc này tâm tình đều có chút kích động. Đạo quân thế nhưng là lăng giá tại Thánh Vương phía trên nhân vật. Mặc dù là chết đi đạo quân, thế nhưng là có thể có được đạo quân truyền thừa, cũng sẽ để bọn hắn tại vực ngoại nhất phi trùng thiên. Bất quá lúc này Lý Ngôn Sơ ánh mắt lại có chút chần chờ, cái này kính cốc lúc trước không có hảo ý, có thể lão giả này bây giờ lại đi ra muốn thu chính mình làm đồ đệ, Lý Ngôn Sơ thấy thế nào đều cảm thấy có chút vấn đề. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được bịch một tiếng, Lâm Viên túi đầu liền bái, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói ra, bái kiến sư tôn. Liễu Bạch Đi Lìa nhìn thấy Lâm Viên dứt khoát như vậy, hai chân mềm nhũn, cũng không nhịn được quỳ rạp xuống đất, học bộ dáng của hắn cao giọng nói ra, bái kiến sư tôn. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái. Lão giả này nụ cười trên mặt càng nồng đậm, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn thẳng hắn, vừa cười vừa nói, ta đã có công pháp tại thân, không muốn lại học người khác đạo, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lâm Viên nghe vậy rất là giật mình, đây chính là muốn cầu đều cầu không đến cơ duyên, bây giờ đủ phải, làm sao Lý đạo huynh còn không vui. Hắn vội vàng giật giật Lý Ngôn Sơ ống tay áo nói ra, đạo huynh muốn rộng rãi một chút, bái đạo quân vi sư đây chính là thiên đại vinh quang. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Từ mặt ngoài đến xem, hắn tìm không ra một chút cấp bậc lễ nghĩa vấn đề, nho nhã lễ độ, thế nhưng là cự tuyệt đứng lên cũng là mười phần kiên định. Lão giả này cũng không có nghĩ đến Lý Ngôn Sơ sẽ nói như vậy, nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó thở dài, già rồi, không còn dùng được, ngay cả đệ tử cũng không thu được, cũng được. Hắn nhìn về phía Liêu Bạch Đi cùng Lâm Viên hai người các ngươi cùng ta có duyên, ta liền chuyển cho các ngươi đạo pháp, vị tiểu hữu này nếu không nguyện ý, xin mời đến một bên né tránh. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không chút do dự hướng một bên đi tới, cực kỳ thản nhiên thoải mái. Cho dù là bỏ qua dạng này một cọc cơ duyên to lớn, trên mặt của hắn cũng chưa từng lộ ra xa suốt tinh thần dáng vẻ. Lão giả này đem Liễu Bạch Đi cùng Lâm Viên hai người gọi tới, mặt thụ kỹ nghệ, truyền thụ công pháp, xem ra dạy đến 10 phần chăm chú. Hai người có chút kinh sợ. Nói đến đều là dính Lý Ngôn Sơ ánh sáng, không phải vậy lúc này bọn hắn cũng bị cuốn tại kính cốc bên trong, lại càng không cần phải nói bị lão giả này coi trọng. Vị này tiết đạo quân truyền thụ cho công pháp 10 phần cao thâm, hai người bọn họ dụng tâm ghi lại, lập tức có loại gạt mây gặp thanh thiên cảm giác, trước kia học đủ loại phương pháp tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có nhân quả đại đạo mới là thế gian duy nhất đại đạo. Lý Ngôn Sơ cũng không có học lão giả này công pháp. Cái này tiết đạo quân chỉ để lại chấp niệm lại có thể khuyên lui Tôn Tin thành chủ Lâu Tông Nguyên, hiển nhiên có bất phàm thực lực. Có thể Lý Ngôn Sơ kinh lịch rất nhiều, hắn không quá tin tưởng được ngoại xuất hiện cường giả sẽ tốt bụng như vậy. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra vấn đề gì, nhưng hắn hay là quyết định không dính vào việc này. Về phần Lâm Viên cùng Liễu Bạch Đi Liễu, chính mình mặc dù đã cứu bọn hắn, nhưng cũng không thể can thiệp lựa chọn của bọn hắn. Bái sư loại sự tình này vẫn là phải chính bọn hắn làm quyết định. Không phải vậy hôm nay tùy tiện ngăn cản bọn hắn bái sư, lại không có xác thực chứng cứ nói đạo này quân muốn hại hắn bọn họ, đây cũng là thiên đại cửu hận. Lý Ngôn Sơ không muốn làm việc như vậy, bởi vậy hắn lúc này chỉ là thản nhiên đứng ở một bên. Cái này tiết đạo quân tựa hồ thật sự có tâm dạy bọn họ, hai người bọn họ nghe được như si như say, Lý Ngôn Sơ bên này lại bởi vì khoảng cách hạn chế nghe không được một chút thanh âm. Hắn cũng không nóng lòng, một bên cảnh giác lao giả này, một bên luyện hóa thương thế trong cơ thể. đợi đến hắn đem thương thế trong cơ thể toàn bộ luyện hóa thời điểm, bên kia chuyển pháp cũng đã kết thúc. Liễu Bạch Di cùng Lâm Viên hai người đều có tiến bộ kinh người, hai người khí tức đều cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Liễu Bạch Di thán đạo, nói ra thật xấu hổ, lúc trước ta lâm vào tâm ma bên trong chưa từng phá quan, chưa từng nghĩ đụng vào phần cơ duyên này, vốn là đạo huynh cứu ta, mà ta lại lắng nghe diệu pháp. Trong lòng của hắn cảm giác có chút áy náy, chính mình cọ sát Lý Ngôn Sơ cơ duyên. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói ra, không cần nghĩ như vậy, ngươi không có nghe đạo của nói, đây cũng là hai người các ngươi nhân quả, trong số mệnh nhất định có đoạn này sư đồ tình cảm. Liễu Bạch Di càng là thán phục, Lý Ngôn Sơ vậy mà như thế rộng rãi, trên thân ngọn gió kia tư thế quả thực làm cho lòng người gãy. So sánh cùng nhau, ứng không thành loại kia thiên tiêu quý công tử diễn xuất liền có vẻ hơi bị ổi tận lực. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Di đều là được diệu pháp, liên tục bái tạ Tiết Đạo Quân. Tiết Đạo Quân nói ra, vị kia bất hủ mặc dù trong lúc nhất thời không biết ta sâu cạn, tạm thời thối lui, có thể có lẽ sẽ canh giữ ở bên ngoài, các ngươi tùy tiện ra ngoài, sợ rằng sẽ bị hắn hại tính mệnh, không bằng ở chỗ này tu luyện, đợi đạo pháp có chút thành tựu đằng sau lại nghĩ biện pháp rời đi. Liễu Bạch Di cùng Lâm Viên nghe vậy cũng có chút động tâm, ở chỗ này tu luyện có thể được đến Đạo Quân che chở, trong thời gian ngắn chắc chắn có một cái đột phá kinh người. Trừ Lý Ngôn Sơ bên ngoài, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Di đều là biểu thị lưu ở nơi đây. Gặp Lý Ngôn Sơ muốn rời khỏi, Lâm Viên vội vàng khuyên đủ, đạo huynh, bên ngoài nhiều hung hiểm, không bằng trước lưu tại nơi này lại cầu hậu sự. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói ra, không cần, ta còn có việc muốn làm, sao có thể một mực lưu tại nơi này đâu. Lâm Viên thấy thế còn phải lại khuyên, thần sắc có chút ảm đạm, lại có chút chần chờ. Lý Ngôn Sơ nhìn rõ lòng người, nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, mỉm cười nói, ngươi tu hành không dễ, tình cảnh gian nan, có thể được phần cơ duyên này không thể tốt hơn, không hơn bạn sự tình phải cẩn thận. Lời này cơ hồ đã chỉ ra, để hắn coi chừng lao giả này. Lâm Viên trong lòng hiểu ý, gật đầu nói, đạo huynh yên tâm, ta tại bến đỏ phí thời gian nhiều năm, ngày sau không muốn lại phí thời gian. Hắn tiết lộ ra ngoài ý tứ cũng rất đơn giản, nguyện ý thử một chút, liều một phen. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài, cũng không muốn làm liên quan quyết định của hắn. Liễu Bạch Di Lìa cũng tới trước chắp tay hành lễ nói ra, đạo huynh chu sát ta cổ giới vũ trụ cựu địch, tương đương với đã cứu ta cổ giới vũ trụ một lần, lại càng không cần phải nói cứu ta tính mệnh. Nói đến đây, Liễu Bạch Di có chút nghẹn nào. Lý Ngôn Sơ nói không cần rông dài như vậy. Sau đó Liễu Bạch Di từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài này mười phần cổ lão, mặc dù không phải kiện lợi hại pháp bảo, nhưng là chất liệu phi phàm, phía trên nhất bút nhất họa khắc họa đi ra vết tích để lộ ra người chế tác loại kia cường đại thần ý, đây là ta cổ giới vũ trụ trọng yếu đồ vật, tặng cùng đạo huynh, ta một mực lấy nó làm hộ thân phủ, hiện nguyện nó che chở đạo huynh. Lý Ngôn Sơ nhận lấy. Lão giả kia hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào ngọc bài này phía trên, bất quá lập tức liền rời đi ánh mắt. Nói xong chính sự, hai người nguyên bản còn có lời muốn nói, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lại hết sức thoải mái, hắn liền ôm quyền, phảng phất giang hồ du hiệp bình thường lưu loát sạch sẽ nói, gặp lại. Hai người há to miệng, muốn nói lại thôi, rất nhiều lời cũng ép xuống, học Lý Ngôn Sơ bộ dáng liền ôm quyền, trịnh trọng nói, gặp lại. Lý Ngôn Sơ rời đi sơn cốc này, nhớ tới lúc trước kinh lịch sự tình xác thực kỳ diệu. Bọn hắn tiến vào kính cốc gặp phải hung hiểm, thế nhưng là kính cốc chủ nhân lại xuất thủ che chở bọn hắn, còn muốn chuyển tụ công pháp, nhận lấy đệ tử. Vị này đạo quân nếu như là vì giết người lời nói, tuyệt không đến nỗi như thế, hy vọng hắn là thật tâm thu đồ đệ. Lý Ngôn Sơ từ cái này kính cốc bên trong rời đi, ngọc bài hắn tiện tay thu vào. Vừa rồi tiếp xúc thời điểm, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khẽ run lên, phía trên có một cỗ khí tức đặc thù, tựa hồ cùng mình trong thức hải một thứ nào đó ẩn ẩn hô ứng. Lý Ngôn Sơ nhìn kỹ, nhưng lại không biết ngọc bài này cùng trong thức hải bên nào đồ vật tại hô ứng, hắn quyết định rời đi về sau mới hào hào nghiên cứu một chút. Có thể Lý Ngôn Sơ rời đi không lâu liền phát giác được không đối. Tựa hồ có rình mò ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Nơi đây khắp nơi là chút đáng sợ thần thông, Lý Ngôn Sơ hiện tại có hai lựa chọn, một cái là vào trong, một cái là hướng ra phía ngoài. Càng vào bên trong xâm nhập, những thần thông kia liền càng đáng sợ, lại càng dễ phát động, cơ hồ hướng mỗi cái phương hướng thăm dò đều sẽ người chết. Hướng ra phía ngoài lời nói chính là tạm thời rời đi nơi đây, có khả năng gặp phải ngay tại ngồi chờ Tôn Tin thành chủ lâu tông nguyên. Lý Ngôn Sơ suy tư sau một lát hay là quyết định lùi ra ngoài ra thiên ma khư. Chỉ là, hắn không tự giác dừng lại tại một chỗ đạo cảnh trước đó. Nơi này đạo cảnh cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một chút không biết tên cường giả thần thông còn xuất lại, tạo thành đạo khác nhau cảnh, cũng ẩn chứa khác biệt đại đạo. Nơi đây gọi là thiên ma khư, chẳng lẽ ban đầu là một mảnh cổ chiến trường, không phải vậy tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy thần thông lưu lại? Cho dù là lưu lại thần thông đều có thể hình thành đạo cảnh, mà lại có thể dễ dàng giết chết đạo cảnh bắt trọng, thánh vương hơi không cẩn thận cũng sẽ trọng thương, từ đó có thể biết ban đầu ở nơi này giao thủ những người kia thực lực mạnh ngoại hạng. Lý Ngôn Sơ không có đi học Tiết Đạo Quân công pháp, cũng không phải là hắn tự ngạo, mà là hắn cho là cái này Tiết Đạo Quân cũng không phải là mười phần đáng giá tín nhiệm. Có thể hết lần này tới lần khác thực lực đối phương lại mạnh, còn tìm không ra sơ hở gì, hắn đành phải tạm thời rời đi. Mà lại trong lòng của hắn cũng có chút tự ngạo, lần này ngộ đạo đằng sau, hắn có được một loại đặc thù tâm cảnh, trước mắt còn chưa đem mệnh danh. Loại tâm cảnh này để hắn cảm thấy cùng lâu tông nguyên giao thủ thời điểm đều có thể tránh đi đối phương sát chiêu. Lý Ngôn Sơ đối với đạo lĩnh ngộ cũng càng cao thâm, hắn cho là dạng này đi xuống, sớm muộn có thể đi ra một đầu con đường mới. Bây giờ hắn Hồng Mông đại đạo cùng võ đạo không cách nào thống nhất, vấn đề cũng không giải quyết, không cách nào chứng đạo bất hủ. Đã như vậy, hắn liền nghĩ ra tăng lực sát thương, thế là liền quan sát lên nơi này đạo cảnh. Lý Ngôn Sơ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận chỗ này đạo cảnh, vì thế còn vận dụng trên trăm cái hóa thân. Ở trên trăm cái hóa thân đều bị phong sát đằng sau, hắn mới tới gần nơi này chỗ đạo cảnh. Tới gần đằng sau, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Hắn là tu luyện võ đạo, đạo này cảnh cũng là võ đạo thần thông. Một bóng người chính huy quyền đánh ra, trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ trước mắt liền có ngàn vạn đạo thân ảnh tại khác biệt phương hướng diễn luyện võ đạo. Đây chính là chỗ này đạo cảnh bên trong ẩn chứa ảo diệu. Một quyền này đánh ra ẩn chứa vô tận biến hóa, bởi vậy nhìn như đơn giản, lại khó mà tránh né. Lý Ngôn Sơ cũng thường thường chính mình tiến hành võ đạo thôi diễn, nhưng đối phương cái này võ đạo tại phía xa trên hắn, để hắn hơi kinh ngạc. Võ đạo là hậu thiên chi đạo, người này vậy mà cũng tu luyện tới loại trình độ này, có thể thấy được ta vẫn là có người đồng hành, đường này cũng không sai. Lý Ngôn Sơ ý nghĩ rất là lạc quan. Hắn bất chi bất giác xác minh đạo thần thông này, lĩnh ngộ một phần trong đó chân ý, có thể nghĩ toàn bộ lĩnh ngộ cũng không phải nhất thời chi công. Lúc này, lúc trước loại kia rình mò ánh mắt xuất hiện lần nữa. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, không còn quan sát thần thông, trầm giọng nói ra, "Lâu Tông Nguyên, không cần dò xét, cái này không giống ngươi à, lúc trước không có phân ra thắng bại, hiện tại trở ra hảo hảo đấu một trận." Lúc này Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân Nguyên Đình Nhạc Chỉ, mắt sáng ngời, thần sắc cực kỳ thản nhiên. Chỉ bất quá tiếng cười như chuông bạc vang lên, một nữ tử từ trong hư không đi ra. Trên người nàng mặc một bộ buộc ngực váy, đai lưng thắt ở giữa ngực, cổ áo mở rất thấp. Nữ tử này chợt nhìn lại tựa hồ cũng không phải là rất đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ, nàng cặp mắt kia tựa hồ mang theo một loại câu người tình ý, không tự giác liền sẽ trầm luân xuống dưới. Nữ tử này đơn giản đẹp đến cực hạn, đẹp kinh tâm động phách. Nàng xem ra niên kỷ cũng không lớn, là đôi tam thiếu nữ bộ dáng, lúc này trong mắt chứa thẹn thùng nói ra, ngươi làm sao trêu chọc Lâu Tông Nguyên, còn để người ta trở thành hắn. Lâu Tông Nguyên ra mặt như vậy vàng, ta cũng không giống như hắn đồng dạng. Thiếu nữ này ngữ khí nhẹ nhàng, cười lên vậy mà mười phần ngây thơ, phản phất tâm tư chơi bời chưa mẫn. Lý Ngôn Sơ mặc dù gặp nữ tử này kỳ lạ, thế nhưng là cũng không động tâm, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Vì sao trong bóng tối thăm dò ta? Nữ tử này cười cười, nơi này là nhà ngươi sao? Ta còn chưa nói ngươi đây, ta đã sớm ở chỗ này ngộ đạo, ngươi vì sao một đầu xông vào, cũng không nói với ta một tiếng? Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày nhíu lại. Đã sớm ở chỗ này? Lúc trước hắn vậy mà không có cảm nhận được thiếu nữ này khí tức, là đối phương thủ đoạn quá nhiều, ta phòng bị không đến, hay là ta bây giờ không đủ nhạy cảm? Lý Ngôn Sơ âm thầm kinh hãi, tự kiểm điểm trong lòng một chút. Thiếu nữ này vừa cười vừa nói, ta ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bất quá ta có chút hiếu kỳ, rất nhiều người xem ta ánh mắt đều mang một cố mơ hồ tham muốn giữ lấy, nhưng ta vì cái gì luôn cảm giác ngươi muốn chặt ta? Tại vực ngoại không có khả năng luôn chém chém giết giết, muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế, ngươi dạng này không làm được à? Chương 1670 sát cơ trùng điệp, chương 1670 sát cơ trùng điệp. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái này nữ tử xinh đẹp cũng không có cái gì tốt sắc mặt, bớt nói nhảm, ta làm thế nào sự tình, không cần dùng ngươi đến dạy. Thiếu nữ nghe vậy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thanh niên này vậy mà như thế khó mà tiếp xúc. Chỉ bất quá sau đó nàng hé miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là rất có tính cách, ta thích, cho ta làm nô bộc đi, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, ngươi chọc phải Lâu Tông Nguyên, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá ta có thể cứu ngươi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ta mới tới bực ngoại, còn thiếu một cái làm ấm giường tỷ nữ, không bằng ngươi cho ta làm tỷ nữ. Tiểu mỹ thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, lông mày nhíu lại, quắc, tốt một cái cùng đồ, không biết trời cao đất rộng. Nàng tựa hồ có ý đồ ra tay, nhưng lúc này chợt dương mắt nhìn về phía Thiên Ma Khư bên trong nơi nào đó, nhẹ nhàng dậm chân một cái, nói ra, ngươi không biết tốt xấu, kết quả tốt nhất chính là chết ở chỗ này. Nàng phật hạ y tay áo, sắc mặt mười phần băng lãnh, không có lúc trước xinh đẹp tư thái, sau một khắc liền biến mất ở nơi đây, hướng lên Thiên Ma Khư một chỗ đuổi theo. Lý Ngôn Sơ vừa rồi trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã chuẩn bị động thủ, thế nhưng là nữ tử này lại không biết muốn tìm thứ gì đột nhiên rời đi, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lên. Lúc trước cảm nhận được cái kia đạo thăm dò ánh mắt tựa hồ không phải nàng, nữ tử này đến tuột cùng là ai? Mà liền tại Lý Ngôn Sơ trong lòng đang suy tư thời điểm, đột nhiên từng đạo cảnh đằng sau có một người nam tử thân hình hiện, da mặt kim hoàng, chính là Lâu Tông Nguyên. Lâu Tông Nguyên chỉ bước ra một bước liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người, cười nhạt nói, ngươi thật sự là không chút nào cho Diệp Tử Hiển mặt mũi. Lý Ngôn Sơ hơi nhíu mày, Diệp Tử Hiển? Hắn nghe Lâm Viên đề cập qua cái tên này, là Hắc vực Liêu Khê thành thành chủ. Liêu Khê thành thành chủ Diệp Tử Hiển đúng là thiếu nữ bộ dáng. Lý Ngôn Sơ cảm thấy kinh ngạc. Hắn lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía Lâu Tông Nguyên, trầm giọng nói ra, ngươi âm hồn bất tán, không giết ngươi, xem ra là sẽ không bỏ qua. Lâu Tông Nguyên mỉm cười nói, ngươi vậy mà liên tiếp cự tuyệt Tiết Đạo Quân còn có Diệp Tử Hiển, lúc trước ta còn thực sự sợ ngươi đầu nhập môn hạ của bọn hắn, để cho ta không tốt động thủ đâu. Nói sát mặt của hắn trở nên dị thường băng lãnh, Lý Ngôn Sơ họa loạn Tôn Tín Thành, tuyệt không thể để hắn sống ở trên đời này, nếu không chuyện này với hắn tới nói là cái xỉ đủ. Nói đi hắn đưa tay một trường, lực lượng kinh khủng phá toái hư không, hắn thôi động thể nội đại đạo, đạo tràng triển khai, không chút lưu tình hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hắn biết người thanh niên này am hiểu đấu chiến pháp môn, càng đánh càng mạnh, bởi vậy không muốn cho hắn cơ hội. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt tiến vào loại kia đặc thù tâm cảnh, ánh mắt của hắn trở nên mười phần bình tĩnh. Mặc dù Lâu Tông Nguyên thần thông phô thiên cái địa, tấn mạnh không gì sánh được, nhưng tại trong mắt của hắn lại có chút sơ hở. Lúc trước Lý Ngôn Sơ căn bản là không có cách cảm nhận được loại biến hóa này, nhưng hôm nay một thì là hắn lĩnh ngộ loại này đặc thù tâm cảnh, còn nữa là hắn thông qua phá giải Lâu Tông Nguyên lưu lại đạo thương đẩy ngược ra người này công pháp. Bây giờ hắn vận chuyển chém nghiệp đao, một đao liền bổ tới. Lâu Tông Nguyên biến sắc, một đao này vậy mà bổ tới thần thông của hắn sơ hở chỗ. Chói lọi đao quang từ thần thông này sơ hở chỗ đánh tới, Lâu Tông Nguyên bị một đao này chém trúng bả vai, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chém vào trong người hắn. Lâu Tông Nguyên lúc này cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là hắn thân là bất hủ cảnh cường giả, thực lực cường đại, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một tòa lồng giam. Lý Ngôn Sơ chém nghiệp đao mặc dù sắc bén, nhưng lúc này nhưng như cũng bị vây ở trong lồng giam này. Lý Ngôn Sơ đang nghiên cứu Lâu Tông Nguyên sơ hở, Lâu Tông Nguyên hiển nhiên cũng đang nghiên cứu Lý Ngôn Sơ sơ hở. Hắn vận chuyển đại đạo, màu tím đao khí tràn ngập ra, chém nghiệp đao vẫn như cũng bị gắt gao kẹt tại Lâu Tông Nguyên trong thân thể. Sau một khắc, Lâu Tông Nguyên thân hình biến hóa, một đạo khác thân ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, trực tiếp giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt. Lâu Tông Nguyên lưu lại đạo thân ảnh kia thì là hai tay gắt gao nắm lấy chém nghiệp đao, không để cho Lý Ngôn Sơ tiếp tục thôi động pháp bảo này. Lâu Tông Nguyên thần thông trong nháy mắt đánh vào Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực. Lý Ngôn Sơ khẩn cấp tránh đi đòn công kích chí mạng, thế nhưng là đạo công kích này thực sự quá mức bá đạo, hắn lập tức xương ngực bẻ gãy, khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Trong một chớp mắt tựa hồ thắng bại đã phân. Bất hủ cảnh cường giả quả nhiên thập phần cường đại, so địa tiên giới khương về huyền mạnh quá nhiều. Vừa rồi Lâu Tông Nguyên thần thông là chuyên môn phá giải Lý Ngôn Sơ vô lượng kim thân cùng chém nghiệp đao. Lý Ngôn Sơ gặp được loại này kẻ địch mạnh mẽ, lúc này lại không chút kinh hoàng, loại này đặc thù tâm cảnh mười phần khó được, bị thương nặng cũng không dễ dàng bị phá rơi. Hắn tiếp Lâu Tông Nguyên ba chiêu, trong hư không tạo nên đạo đạo gợn sóng màu vàng. Có thể Lâu Tông Nguyên thực lực hơn xa với hắn, Lý Ngôn Sơ bị đánh đến bay rất ra ngoài, đâm vào từng đạo cảnh phía trên. Ầm ầm, đạo cảnh bị phát động, bộc phát ra chói lọi quang mang, trong chốc lát Lý Ngôn Sơ trước mắt đầy thiên đô là bóng người. Hắn hai mắt đỏ như máu, những bóng người này tốc độ cực nhanh, thần thông đều đánh vào trên người hắn, Lý Ngôn Sơ lúc này bị đánh thành trọng thương, nội ngoại thương giao thoa, trong nháy mắt hắn liền sắp gặp tử vong. Lâu Tông Nguyên cũng không có tiếp lấy độc thủ, đạo này cảnh thần thông bộc phát, ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ, không nguyện ý tiến lên đón đỡ, e sợ cho gặp tai bạn. Lúc này đạo cảnh bên trong dị tượng dần dần hơi thở, Lý Ngôn Sơ mặc dù nhục thân luyện được rất cứng, nguyên thần cũng đạt tới bất hủ cấp độ, nhưng chịu đạo thần thông này lại bị trọng thương, chống phù hạ tới cũng chỉ thừa một hơi. Đợi cho đạo thần thông này bộc phát đi qua đằng sau, Lâu Tông Nguyên thân thể khẽ động, giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, lạnh giọng nói ra, ngươi như đến bất hủ cảnh, ta còn có chút kiêng kỵ ngươi, có thể ngươi cùng ta cảnh giới kém đến quá lớn. Lâu Tông Nguyên gặp Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ chưa chết, cũng là có chút sợ hai thán phục tài hoa của hắn. Chỉ bất quá càng như vậy Lâu Tông Nguyên lại càng thấy cần phải giết hắn. Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ đạo thần thông kia thời gian quá ngắn, cũng không có tìm hiểu ra có thể đối phó bất hủ cường giả hảo diệu, chỉ là miễn cưỡng hóa giải một chút đi lực. Lần này Lâu Tông Nguyên vận sức chờ phát động, Lý Ngôn Sơ bị thua cực nhanh. Lúc này trong cơ thể hắn lực lượng bị phá hủy, tu luyện ra được Hồng Mông đạo cảnh cũng bị đánh nát. Hắn muốn lấy võ đạo thống nhất Hồng Mông, một mực không thành công, bây giờ cũng là không cần lại nếm thử thống nhất. Hồng Mông đạo cảnh đã bị đánh nát, võ đạo đạo cảnh cũng bị đánh nát. Mà bây giờ nếu là ở trong tam giới, Lý Ngôn Sơ còn có thể điều động tiên đạo chi lực cùng hương hỏa chi khí, nhưng hôm nay thân ở bên ngoài, cái này khiến thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Lâu Tông Nguyên thừa cơ đem Lý Ngôn Sơ cầm xuống. Sau đó Lâu Tông Nguyên trong lòng bàn tay xuất hiện kinh khủng đại đạo luyện hóa chi lực, Lý Ngôn Sơ thân hình từ từ nhỏ dần, biến thành cao ba tấc bỏ túi bộ dáng, cơ hồ khó mà chống đỡ được. Thiên đạo, chúng sinh tế tự, lấy nhân tộc chi thân chấp trưởng thiên đạo, càng đáng chết hơn. Lâu Tông Nguyên tiếp tục phồng lên tu vi, muốn đem Lý Ngôn Sơ luyện hóa. Chém nghiệp đao lúc này cũng bị khống chế lại, vô lực điều động. Lý Ngôn Sơ tựa hồ lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Lý Ngôn Sơ lúc này phảng phơ lìn vào trong một vùng tăm tối, tại mảnh hắc ám này bên trong, hắn không cảm giác được thời gian biến hóa, chỉ là cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như là bị lao cát, lại như là bị lửa thiêu đốt. Ngay cả Lâu Tông Nguyên hóa thân đều không có thắng nổi liền muốn vẫn lạc tại nơi này sao? Lý Ngôn Sơ có chút không cam lòng. Hắn đi vào vực ngoại là muốn thành lập một phen công lao sự nghiệp, nhưng hôm nay chỉ là một cái đen ngục thành chủ, hay là Lâu Tông Nguyên hóa thân chính mình cũng không có cách nào đối phó. Lý Ngôn Sơ trong lồng ngực có một cỗ khuấy động chi khí phun trào. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn không có sa sút tinh thần. Hắn nguyên bản tu luyện công pháp 10 phần tạp nham, các loại đại đạo đều có chỗ đọc lướt qua, về sau nếm thử lấy võ đạo thống nhất. Hắn từng thử chạm đạo ngã cảnh, sau đó lại đột phá vào đi tu luyện. Lúc này Lý Ngôn Sơ tâm cảnh 10 phần đấu triển, hắn tựa hồ hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Khí tức của hắn trong nháy mắt này bắt đầu kéo lên cao, cơ hồ trong nháy mắt liền tăng lên đến đỉnh phong. Ngay tại luyện hóa hắn Lâu Tông Nguyên bỗng nhiên cảm giác có chút kinh ngạc, trong tay cái này cao ba tấc bỏ túi tiểu nhân khí tức càng trở nên ngưng luyện rất nhiều. Ta chính là bất hủ, chẳng lẽ còn luyện hóa không chết một cái đạo cảnh bắt trọng? Đạo cảnh bắt trọng với hắn mà nói hẳn là chỉ là một chiêu liền có thể giết chết sâu kiến. Lý Ngôn Sơ có thể làm được một bước này đã 10 phần khó được. Lâu Tông Nguyên tiếp tục phồng lên tu vi, muốn lấy lực lượng hùng hậu đem Lý Ngôn Sơ nghiền nát. Một bên khác, trong hắc ám Lý Ngôn Sơ trong lòng hiểu rõ rất nhiều đại đạo ảo diệu. Hắn dựng thẳng trường như đao, phất tay chém xuống, từ hắn trong thân thể có một cái Lý Ngôn Sơ bị chém đi ra. Cái này Lý Ngôn Sơ ngã già mà ngồi, nhìn như không có một tia nhân tính, gần như là đạo. Hắn liên tục phất tay lại chém ra một chính mình khác ngồi tại liên hoa đài bên trên. Hoa sen này hiện ra màu tím, tản ra hồng mông tử khí. Lý Ngôn Sơ lúc này cảm ngộ rất nhiều đại đạo biến hóa, tâm cảnh càng thấu triệt. Hắn chém ra hai cái này, một cái là thiên đạo hóa thân, một cái khác thì là công đức hóa thân. Lúc này Lý Ngôn Sơ tiếp tục thôi diễn. Một bên khác Lâu Tông Nguyên cảm nhận được không ổn, hai tay của hắn hợp lại, muốn đem Lý Ngôn Sơ triệt để nghiền chết. Ở thời điểm này hắn vậy mà có thể có chỗ đột phá. Lâu Tông Nguyên công kích không gì sánh được hung mãnh, Lý Ngôn Sơ cũng chống đỡ không nổi. Chỉ bất quá lúc này, trên người hắn Hỗn Nguyên Kim Hồ bay ra. Trước đó tiếp nhận Lâu Tông Nguyên một kích, Hỗn Nguyên Kim Hồ phía trên trải rộng rất nhiều vết rách, màu vàng nước sông chảy xuôi đi ra. Hỗn Nguyên Kim Hồ cho dù uy lực bất phàm, cũng không ngăn cản được ta, chờ chút. chủ nhân của nó chưa chết. Lâu Tông Nguyên kinh ngạc nói. Hôn Nguyên Kim Hổ phảng phất bị người điều khiển, đột nhiên bay lên, màu vàng dòng nước phóng tới Lâu Tông Nguyên, cọ rửa trong cơ thể hắn hết thảy. Lâu Tông Nguyên vội vàng tới đấu pháp, nhưng hắn càng là cùng Hôn Nguyên Kim Hổ đấu pháp, trong lòng càng cảm giác kinh ngạc. Hôn Nguyên Kim Hổ chủ nhân còn tại nhân thế, không phải vậy sẽ không phát huy ra loại uy lực này. Lâu Tông Nguyên điều động thần thông, trường lực mười phần hung mãnh. Hôn Nguyên Kim Hổ bộc phát, để bàn tay của hắn xuất hiện rất nhiều thương thế, có thể trong nháy mắt đều bị trong cơ thể hắn đạo pháp chữa trị trở lại như cũ. Hôn Nguyên Kim Hổ cũng không thể đối phó Lâu Tông Nguyên, người này sát thực cực kỳ cường đại. Lâu Tông Nguyên bình tĩnh nói, Thiên Ý Thánh Vương nếu chưa chết, không bằng hiện thân gặp mặt, đấu thống quái. Hôn Nguyên Kim Hổ chủ nhân chính là Thiên Ý Thánh Vương, chỉ bất quá nghe nói sớm đã vất lạc, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến dấu ở Thiên Ma Khư bên trong. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, mặc dù không thấy bóng dáng, tuy nhiên lại tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay tại Lâu Tông Nguyên trước người bình thường. Lâu Tông Nguyên, ngươi muốn giết hắn, hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Lâu Tông Nguyên cười to, phất tay chụp về phía Hôn Nguyên Kim Hổ. Hôn Nguyên Kim Hổ màu vàng nước sông có thể ngăn cách thần thông, cũng có thể phá mất thần thông, nhất chính nhất phản, biến hóa vô tận, lần nữa hướng hắn đánh tới. Lâu Tông Nguyên mặc dù chỉ là hóa thân, thế nhưng sát thực cường hành, không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào liền đem Hôn Nguyên Kim Hổ ngăn cản xuống tới. Lâu Tông Nguyên cười lạnh nói, ngươi là muốn thu hoạch hắn? Tiết đạo quân thế nhưng là coi trọng hắn, ngươi cũng phải cẩn thận, giấu ở tên tiên ma này khư kéo dài hơi tàn, chớ bị Tiết đạo quân bưng hang ổ của ngươi. Thiên Ý Thánh Vương lạnh lùng nói ra, ồn ào, đã nhiều năm như vậy, để cho ta nhìn một chút ngươi bản năng vô cực đến cùng có cái gì tiến bộ. Lập tức màu vàng dòng nước hội tụ thành một bóng người, đạo nhân ảnh này xuất thủ cực nhanh, cùng Lâu Tông Nguyên giết tại một chỗ. Phanh 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 tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Một bên khác, chiến trường biến hóa cũng chuyển vào Lý Ngôn Sơ trong cảm giác. Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại chứng đạo thời khắc mấu chốt, nhưng cũng không khỏi có chút phân tâm. Hôn Nguyên Kim Hổ chủ nhân chưa chết, hắn muốn thu hồi ta. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt ngưng tụ, cái này vực ngoại quả nhiên là hung hiểm chi địa. Hôn Nguyên Kim Hổ món pháp bảo này là có người từ trên Thiên Ma Khư bên trong liều chết mang ra, gián tiếp đến Lâm Viên trong tay. Lâm Viên vì thế suýt nữa bỏ ra tính mệnh, cuối cùng vì báo đáp Lý Ngôn Sơ, đem nó giao cho hắn. Không nghĩ tới từ ban đầu, cái này Hôn Nguyên Kim Hổ có lẽ chính là một cái bẫy. Lý Ngôn Sơ lúc này ngăn chặn ý niệm trong lòng, hắn cảm thấy vực ngoại tính toán như vậy mới tính bình thường, nếu là khắp nơi đều là đôn hậu trưởng giả, ngược lại có chút không đúng. Hắn đè xuống tâm tư, không còn cảm giác ngoại giới biến hóa, tiếp tục chứng đạo. Nguyên bản hắn căn bản không có tiếp tục chứng đạo cơ hội, Lâu Tông Nguyên sẽ ở hắn chứng đạo trước đó đem hắn chém giết, thế nhưng là không nghĩ tới Hôn Nguyên Kim Hổ chủ nhân cũng để mắt tới Lý Ngôn Sơ. Nhị hổ tương tranh, ngược lại cho hắn cơ hội thở dốc, để hắn có thể tiếp tục tu luyện. Lý Ngôn Sơ đã chém ra Thiên Đạo cùng Công Đức hai đại hóa thần, có thể sau đó hắn lại cảm giác không cách nào lại chém, lâm vào chần chờ bên trong. Có thể lại như thế mang xuống, loại cảm giác kỳ diệu này liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, đến lúc đó còn muốn đột phá, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Có ít người cuối cùng cả đời đều dừng lại tại Chí Tôn đỉnh phong, không cách nào đặt chân bất hủ, chính là duyên cớ này. Mà Lý Ngôn Sơ hiện tại một không có bất hủ công pháp, hai không có bất hủ cấp độc nguyên, muốn hoàn toàn dựa vào việc tu luyện của mình chứng đạo bất hủ, độ khó càng là không biết để cao gấp bao nhiêu lần. Hắn tại đi một đầu tiền nhân chưa từng đi qua con đường. Nếu như thành công, hắn có thể chứng đạo bất hủ, có cơ hội đối phó Lâu Tông Nguyên hoặc là ngày đó Ý Thánh Vương, nhưng nếu thất bại, hắn sẽ lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn hồn phi phách tán. Ta từ nhân gian quật khởi, một đường đi đến hiện tại, tuyệt sẽ không bị bất cứ địch nhân nào đánh bại, cũng không có người có thể làm cho ta khuất phục, người nào cản trở đường liền giết. Hai Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện lên sát cơ nồng nặng. Tại bên ngoài, nếu như hắn ẩn nút xuống tới, hoặc là coi chừng mọi việc đều thuận lợi, có lẽ sẽ trải qua nhẹ nhõm một chút. Tựa như Lâm Viên, Liễu Bạch Đi liền một dạng, nhìn thấy Tiết Đạo Quân túi đầu liền bái. Hoặc là về sau tại gặp phải Suối Thành Thành chủ Diệp Tử Hiển thời điểm hảo ngôn hảo ngữ tự giao tình, đối với hắn đều có thể có chút trợ giúp. Có thể Lý Ngôn Sơ không nguyện ý đối với những người này ăn nói khép nép, hắn cho là mình có thể bằng vào đao trong tay chạm phá hết thảy. Đến bây giờ sắp đứng trước tử vong, Lý Ngôn Sơ não hải không gì sánh được rõ ràng, quay đầu đây hết thảy, vẫn không có chần chờ chút nào, chớ nói chi là hối hận. Người chứng chết chỉ lên trời, mệnh tính cái bóng. Lập tức Lý Ngôn Sơ khí tức hội tụ tại một chỗ, hắn lần nữa phất tay, một bộ thân thể hùng tráng, cơ bắp từng cục Lý Ngôn Sơ bị hắn chém đi ra. Võ đạo hóa thân. Cuối cùng một chém lại là võ đạo. Lý Ngôn Sơ chém ra hóa thân này đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có chút giật mình. Chương 1671 sát phạt chứng đạo, chương 1671 sát phạt chứng đạo. Lý Ngôn Sơ bây giờ ba đạo chém tất cả, thể nội một mảnh không minh. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ý thức cũng trở về trong thân thể. Cái kia cao ba tấc bỏ túi tiểu nhân bỗng nhiên biến lớn, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Lâu Tông Nguyên lúc này cảm thấy kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ ngay tại lúc này vậy mà khí tức có chỗ đột phá, liên tục tăng lên. Chợt sầm mặt lại, cười lạnh nói, có chỗ đột phá thì thế nào? Cho dù ngươi là bất hủ, cũng không phải đối thủ của ta. Hắn có lòng tin này, Lý Ngôn Sơ coi như tại sống chết trước mắt chứng đạo bất hủ cảnh giới, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tại cảnh giới này đã nhiều năm, cũng không phải phổ thông bất hủ có thể đối kháng. Mà lại hắn tu luyện là vực ngoại cao thâm đạo văn, điểm này hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong chớp mắt, Lâu Tông Nguyên phủ hướng rất nhiều suy nghĩ, sau đó hắn một chỉ hướng Lý Ngôn Sơ nhấn tới. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cho dù thôi động bất hủ nguyên thần cũng không phá được thần thông của hắn, nhưng lúc này thân hình khôi phục đằng sau, đối mặt hắn một chỉ này điểm tới, Lý Ngôn Sơ cũng đưa tay một điểm đi qua. Một cái đại khai đại hợp, một cái khác bá đạo cương mãnh, bình một cái con. Lâu Tông Nguyên thân hình ngược lại lùi lại một bước, hắn một ngón tay nổ nát vụn, máu thịt bé bét. Lâu Tông Nguyên đau đến hít một hơi lãnh khí, lúc này trong mắt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thần thông cường hành không gì sánh được, mặc dù lực lượng kém xa chính mình, cảnh giới cũng kém một chút, có thể hết lần này tới lần khác tại công kích lực bên trên vượt xa chính mình. Lâu Tông Nguyên bị bức lui, ngày đó Ý Thánh Vương điều khiển Hỗn Nguyên Kim Hồ thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Bất quá sau một lát, hắn vỗ tay cười nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đè sóng trước, Lâu Tông Nguyên, ngươi già rồi. Lâu Tông Nguyên sầm mặt lại, hắn là cái cực sĩ diện người, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải Thiên Huyền Thánh Vương đằng sau lại trở về hồi Thiên Ma Khư bên trong. Lúc này hắn lần nữa điều động thần thông, đạo tràng trải rộng ra, chói lọi đạo cảnh tản mát ra uy năng đáng sợ, cả người phảng phất chính là một tòa vũ trụ bình thường, đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ đè ép tới. Lần này hắn nổi giận đùng đùng, toàn lực xuất thủ, khí tức càng là cuồng bạo không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ đối mặt hắn bành trướng lực lượng, phảng phất một chiếc thuyền lá nhỏ. Hắn bây giờ hoàn toàn chính xác đã chứng đạo bất hủ, nhưng cùng Lâu Tông Nguyên so sánh, thực lực lại kém rất nhiều. Chỉ bất quá lúc này Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đánh đi lên, đầy thiên đô là thân ảnh của hắn, cuối cùng hội tụ thành một đạo quyền ấn. Dấu quyền này cương mãnh không gì sánh được, cùng Lâu Tông Nguyên thần thông đụng vào nhau, Lâu Tông Nguyên đạo cảnh ngược lại không ngừng phá toái. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ quyền ấn đã xé rách hắn gần phân nửa đạo tràng, Lâu Tông Nguyên lập tức quá sợ hãi. Hắn không ngừng điều động lực lượng, áp chế Lý Ngôn Sơ đại đạo. Hắn hãi nhiên nói ra, sát phạt đại đạo. Sát phạt đại đạo hắn cũng được chứng kiến, có mấy người tu luyện, lại chưa từng mạnh đến trình độ này. Mà Lý Ngôn Sơ sát phạt chi đạo 10 phần thuần túy, Lâu Tông Nguyên có chút ngăn cản không nổi. Hắn biến hóa công pháp, thân hình bỗng nhiên hư hóa, toàn bộ đạo tràng cũng biến thành như ẩn như hiện, tất cả thân hình hóa thành lưu quang nhào về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đánh tới, phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, hai người cận thân mau đánh, trong chốc lát, Lâu Tông Nguyên lại bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều thương thế, có thật nhiều linh quang hướng ra phía ngoài tiêu tán, ngay cả chính hắn đều cảm giác kinh ngạc. Thiên Ý Thánh Vương vốn là muốn động thủ, nhưng lúc này lại cũng không xuất ruột, hắn lạnh lùng đánh giá một màn này, chân mày cau lại. Sát phạt chi đạo tại rất nhiều trong đại đạo lực công kích mạnh nhất, thế nhưng là luyện thành người không nhiều. Lý Ngôn Sơ sát phạt chi đạo cũng có chút không tầm thường. Thiên Ý Thánh Vương cũng nhìn chúng Lý Ngôn Sơ, đem nó coi là có thể thu hoạch giao hẹn, lúc này ẩn nút ở một bên quan chiến, ý đồ nhìn ra Lý Ngôn Sơ sơ hở. Lý Ngôn Sơ chỉ là vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, thế nhưng là hắn cùng Lâu Tông Nguyên trận đấu pháp này thậm chí còn chiếm thượng phong. Lâu Tông Nguyên bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào trên cổ, răng rắc một tiếng, cổ của hắn cơ hồ sai chỗ, da thịt vỡ ra. Lý Ngôn Sơ tiến lên cứng tay cứng chân, quyền trưởng khuỵu tay đầu gối, cùng bạo công kích đem Lâu Tông Nguyên đánh cho không ngừng lùi lại, đụng nát một toàn núi lớn. Đao đến, Lý Ngôn Sơ lạnh giọng quát, lập tức trường đao phá không mà đến. Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, đao quang liếm diễm, chút xuống. Lâu Tông Nguyên thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt hiện ra đẩy trời thân ảnh hướng đi tứ tán. Đạo hóa thân này đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, không tại đỉnh phòng, mà Lý Ngôn Sơ lại vừa mới đột phá, khí thế dâng cao. Hắn không muốn ở thời điểm này cùng Lý Ngôn Sơ tiếp tục liều mạng, tránh khỏi bị ở một bên theo dõi Thiên Ý Thánh Vương cho nhặt được tiện nghi. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ một đao này đao ý thực sự quá mức bá đạo, hắn mỗi một đạo thân ảnh đều bị chém giết. Cuối cùng Lâu Tông Nguyên chỉ có thể hiện ra chân thân, toàn lực ngăn cản, trên thân nhiều hơn rất nhiều vết đao mới đưa một chiêu này cản lại. Lâu Tông Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn hít sâu một hơi, phồng lên tu vi giết đi lên. Nhưng lúc này đây hắn bị thua đến càng nhanh. Lý Ngôn Sơ đao quang lăng lệ, Lâu Tông Nguyên chỉ là ba chiêu liền bị Lý Ngôn Sơ chặn ngang chặt đứt, máu me đầm địa. Chỉ bất quá chém nghiệp đao mặc dù sắc bén, cần phải giết cùng là bất hủ Lâu Tông Nguyên, mặc dù là một đạo hóa thân, cũng có chút miễn cưỡng. Lâu Tông Nguyên hai đoạn thân thể một lần nữa biến hóa ra, hóa thành hai người một trái một phải hướng chân trời bay đi. Nhưng lúc này Thiên Ý Thánh Vương chợt nhấc chân bước ra một bước này liền ngăn cản trong đó một vị, Hỗn Nguyên Kim Hồ bên trong nước sông tràn ngập ra, tựa như một cái lưới lớn bình thường đem hắn cho ngăn lại. Lâu Tông Nguyên sầm mặt lại. Lý Ngôn Sơ mới vào bất hủ, phân biệt không được thần thông của mình, có thể Thiên Ý Thánh Vương là cái lao hồ ly, lại bị hắn cho khám phá. Ngươi muốn thu hoạch thanh niên này, không cùng ta liên thủ, ngược lại muốn cùng hắn liên thủ, lẫn lộn đầu đuôi, coi chừng bị hắn chặt xuống đầu. Lâu Tông Nguyên lúc này tỉnh táo chân ngoài ly gián. Thiên Ý Thánh Vương nghe vậy, trên mặt mặc dù có ý cười, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn thấy Lâu Tông Nguyên vẫn lạc, có thể bị hắn vừa nhắc nhở như vậy, cũng cân nhắc đến tầng này, Lâu Tông Nguyên sau khi ngã xuống chính mình cái này trạng thái hay là thanh niên này đối thủ sao? Lúc này Lý Ngôn Sơ giết đi lên, hắn muốn một đao kết liễu Lâu Tông Nguyên, đem hắn đạo hóa thân này chém chết. Chỉ bất quá lúc này Thiên Ý Thánh Vương lại bị Lâu Tông Nguyên một câu liền cho thuyết phục, cái kia màu vàng nước sông lại hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Quần quần nước sông nặng nề vô cùng, đao mang màu tím cùng màu vàng nước sông phát sinh va chạm đằng sau, vô số đao khí tràn ngập ra, màu vàng nước sông cũng bị đao quang chém chết. Chỉ bất quá nước sông này sinh diệt tạo hóa, liên tục không ngừng, nhất là các loại sắc bén này vũ khí. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, một câu liền bị người châm ngòi, ngươi là thế nào tu luyện tới bất hủ, người này muốn thông qua Hỗn Nguyên Kim Hồ thu hoạch chính mình, Lý Ngôn Sơ đương nhiên sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người này lúc trước rõ ràng là muốn ngăn Lâu Tông Nguyên, làm sao lập trưởng trở nên nhanh như vậy. Thiên Ý Thánh Vương mỉm cười, nói cho cùng chúng ta đều là vực ngoại chứng đạo bất hủ, ngươi cái này không biết từ đâu xuất hiện lớp người quê mùa, còn muốn lật trời phải không? Thiên Ý Thánh Vương nhìn về phía Lâu Tông Nguyên, khẽ cười nói, ta cùng ngươi liên thủ giết hắn, hai người chúng ta cùng hưởng cơ duyên, cộng đồng chia cắt hắn. Lâu Tông Nguyên nói ra, tốt. Lập tức thân hình hắn khẽ động, bộc phát ra kinh khủng thần thông, có thể thần thông kia tràn ngập ra, Thiên Ý Thánh Vương lại là biến sắc. Thần thông này đúng là hướng hắn giết tới. Hắn trong lúc vội vàng ngăn cản, thân hình bị đánh động đến đãng không thôi, Hỗn Nguyên Kim Hồ bên trên cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Hắn bị cái này một cỗ thần thông lôi cuốn, không tự giác hướng Lý Ngôn Sơ giết tới, trong thời gian ngắn tình thế này vậy mà lại có biến hóa, hai người không ngừng đâm lưng, liên thủ, Lý Ngôn Sơ cũng không nghĩ tới, vực này Thánh Vương Bất Hủ lại sẽ như thế làm việc. Chỉ bất quá với hắn mà nói, vừa bước vào bất hủ cảnh giới, chiến lực đang đứng ở cường hành thời điểm, giết chết cái nào đều là kiếm lợi, dù sao hai người kia đều đối với mình nhìn chằm chằm. Lý Ngôn Sơ vung đao bộ tới, Hỗn Nguyên Kim Hồ từng bị chính mình luyện hóa, hắn lại không có phát giác người này ở trong đó ẩn giấu thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng là lên cơn giận dữ. Một đao này chặt xuống dưới, Hỗn Nguyên Kim Hồ liền bị hắn từ đó bổ ra, cái này bất hủ pháp bảo xem như bị hơn phân nửa. Thiên Ý Thánh Vương sắc mặt âm trầm, Hỗn Nguyên Kim Hồ đột nhiên hiện lên một đạo đặc thù khí lưu. Cái này đặc thù khí lưu tràn ngập ra, Lý Ngôn Sơ chém nghiệp đao mặc dù sắc bén không gì sánh được, có thể đối mặt với khí lưu, phía trên phụ văn chợt mở đi đứng lên, không chỉ có như vậy, chém nghiệp đao nửa cái thân đao lại bị xóa đi. Lý Ngôn Sơ kinh hãi, đội vàng hướng lướt về đằng sau đi, thế nhưng là đoàn khí lưu kia mười phần bất phàm, nó thuận thân đao không ngừng lan tràn lên phía trên, muốn đem Lý Ngôn Sơ thân thể cũng hóa thành phi hôi. Lý Ngôn Sơ đội vàng bước bỏ đao, trường đao trong tay triệt để bị chôn bụi, loại kia cảm giác kinh hãi làm cho người sợ hãi. Hỗn Nguyên Kim Hồ bên trong lại còn cất giấu chiêu này. Lúc này Lâu Tông Nguyên đã đào tẩu, hắn hao phí lực lượng thực sự quá nhiều, không nên ở lâu. Thiên Ý Thánh Vương tổn thất nặng nề, hồ lô kem chút bị chặt hỏng, hắn bạo phát át chủ bài, cũng là hốt hoảng đào tẩu. Lý Ngôn Sơ chỗ nào có thể làm cho hắn như thế đào thoát? Bây giờ không giết Lâu Tông Nguyên, cũng muốn giết người này. Chỉ bất quá lúc này Lâu Tông Nguyên đào tẩu thời điểm, dùng cùng loại lúc trước hắn một dạng biện pháp, đụng vào rất nhiều đạo cảnh. Nơi này đạo cảnh đều là chiến đấu thần thông lưu lại hình thành, lúc này bị dẫn động đằng sau thiên băng địa liệt. Thiên Ý Thánh Vương vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương, Lý Ngôn Sơ chậm một bước, mặc dù có chỗ phòng bị, thế nhưng là nơi này đạo cảnh uy lực vô cùng mạnh, cũng làm cho hắn toàn lực ứng đối, miễn cưỡng mới xông ra phạm vi này. Tại vực ngoại chứng đạo bất hủ, có thể lăn lộn đến cảnh giới này đều là một chút ngon nhân. Lúc này Lý Ngôn Sơ từ mảnh khu vực này cũng thuận thế xông ra thiên ma hư, trên người hắn thêm rất nhiều thương thế, những cái kia đạo cảnh cực kỳ bất phàm, Lý Ngôn Sơ nếu không phải chứng đạo sát phạt chi đạo, vừa rồi Lâu Tông Nguyên đưa tới đạo cảnh một phát, hắn liền đã chết ở bên trong. Lần này sống sót sau hai nạn, lại thành công tu thành sát phạt đại đạo, chứng đạo bất hủ. Lý Ngôn Sơ còn không có tốt làm rõ ràng trong cơ thể mình tình huống. Chém nghiệp đao hủy, cảnh giới tăng lên, Lý Ngôn Sơ tính một cái, hay là kiếm lời. Nếu như lúc này hắn đối với những này vực ngoại thành đạo bất hủ cũng có hiểu biết, một cái so một cái âm hiểm, đều là chút cổ vật, lão ấm ức. Lúc này hắn cũng không tiếp tục ở bên trong ở lâu, thân hình hóa thành lưu quang biến mất tại phụ cận. Lý Ngôn Sơ gian tiếp lại trở về hắc vực, vực ngoại hung hiểm, hắc vực mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng dễ dàng ẩn thân. Lý Ngôn Sơ bây giờ tại hắc vực một chỗ hoang sơn dã linh bên trong tạm thời đặt chân. Hắn bây giờ chỉ sợ tại hắc vực rất nhiều bên trong tòa thành lớn cũng trương thiếp bảng danh sách, trở thành truy nã trọng phạm. Dù sao một cái đem tôn tin thành huyên náo long trời lở đất người, ai còn dám lưu a? Bởi vậy Lý Ngôn Sơ chọn chúng địa phương này, mười phần an tĩnh. Đó là một mảnh hẻm núi khổng lồ, bên cạnh còn có một chỗ khu mỏ quặng, tựa hồ nguyên bản nơi này có một cái thần quáng, chỉ bất quá bây giờ đã hoang phế. Xem ra hoang phế tối thiểu mười mấy vạn năm, không phải vậy không có loại này phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Chém nghiệp đao triệt để bị hủy, Hỗn Nguyên Kim Hồ bên trong cất giấu luồng khí kia mười phần cường hành, Lý Ngôn Sơ có chút chấn kinh. Ở bên trong là một loại gì lực lượng? Vậy mà trong nháy mắt hủy đi một kiện bất hủ pháp bảo. Lý Ngôn Sơ trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Loại lực lượng kia để hắn có chút kinh hãi, nếu như khí lưu kia là trực tiếp đánh vào trên người hắn, Lý Ngôn Sơ cho là mình thân thể cũng ngăn cản không nổi. Tại bên ngoài, cho dù đạt tới bất hủ cảnh giới cũng cần coi chừng, có thật nhiều lực lượng cường đại có thể trong nháy mắt đưa người diệt sát. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói. Hắn đội vàng nội thị cảm ngộ trong cơ thể mình tình huống, lần này bị thương mặc dù không nhẹ, thế nhưng là bây giờ thân thể bất hủ, này cũng không tính là gì. Hắn bây giờ chém ra công đức, thiên đạo, võ đạo ba hóa thân. Lần này chứng đạo lại là lấy sát phạt chứng đạo. Để Lý Ngôn Sơ chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Ta lúc nào tu luyện qua sát phạt chi đạo? Hay là nói ta bản thân đã có một ít điều kiện? Lý Ngôn Sơ đối với cái này cảm thấy hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá đột phá đến bất hủ đằng sau, lực lượng của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thể nội đạo văn cũng có chỗ tăng lên, Lý Ngôn Sơ thế mới biết vì cái gì bất hủ cường giả đối phó chí tôn cảnh nhẹ nhõm như vậy. Bất hủ cường giả đại đạo hoàn toàn nghiền ép chí tôn. Bởi vậy chỉ là tiện tay một kích, chí tôn cũng không chịu nổi, cái này thể nội căn bản đại đạo kết cấu liền khác biệt, trên lệch thực sự quá xa. Ta vừa mới đặt chân cảnh giới này, còn cần tìm tỏi cảnh giới này một chút thảo diệu. Lâu Tông Nguyên, Thiên Ý Thánh Vương, sớm muộn cũng phải lại giết bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ lại cùng hai tôn bất hủ kết thù hận. Trận chiến đấu này hiểm tượng hoàn sinh, cơ hồ lâm vào tử cảnh, cũng may hắn chống tới, Lý Ngôn Sơ đạo tâm càng kiên định. Sớm muộn có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chém nghiệp đao bị hủy, đây là ta kiện thứ nhất chứng đạo pháp bảo, thù này không báo không phải có tử. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, ánh mắt mười phần lạnh lẽo. Sau đó hắn ở trong thung lũng này ẩn thân, tu luyện, cảm ngộ bất hủ cảnh giới. Cái này sát phạt chi đạo hoàn toàn chính xác cường hành, bây giờ Lý Ngôn Sơ thể nội đã không có còn lại đại đạo, chỉ còn lại có sát phạt chi đạo, đạo cảnh của hắn, đạo thụ, đạo tràng toàn bộ đều biến mất, trở nên mười phần thuần túy, so võ đạo còn muốn thuần túy. Các loại trong đại đạo, sát phạt chi đạo cực kỳ hiếm thấy, đến nay ta cũng không có đụng tới tu luyện sát phạt chi đạo, không biết ta có thể tại trên đạo này đi bao xa. Thế sự có đôi khi chính là như vậy, ngươi tư di cầu lại mong mà không được, xoay người một cái, hết thảy đều đã vì ngươi chuẩn bị xong. Lý Ngôn Sơ bây giờ liền có loại này cảm xúc. Chỉ bất quá lần biến hóa này cũng làm cho Lý Ngôn Sơ thập phần kinh hỉ, hắn sát phạt chi đạo 10 phần cứng hãn. Cảnh giới, đạo pháp, đạo hạnh tất cả đều không bằng Lâu Tông Nguyên, nhưng chính là bằng vào bản thân đại đạo, Lâu Tông Nguyên cũng không phải đối thủ của hắn. Chiến Thánh Vương, chứng bất hủ, báo thủ trước từ giết Lâu Tông Nguyên bắt đầu. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén. Hắn biết mình sau đó nên đi chỗ nào, không cần lại trốn trốn tránh tránh, hẳn là trực tiếp thẳng hướng Tôn Tín Thành. Chương 1672 báo thủ, chương 1672 báo thủ. Tôn Tín Thành nơi này vừa trải qua một trận náo động, Lý Ngôn Sơ bọn hắn bị đội chấp pháp lùng bắt, huyên náo xôn xao. Về sau không ít đội chấp pháp cao thủ đều chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay, tin tức này chuyển về Tôn Tín Thành, trong lúc nhất thời, Lý Ngôn Sơ thanh danh trở nên 10 phần vang dội. Rất nhiều tin tức truyền ra, Thiên Huyền Thánh Vương con trai trưởng cũng chết ở trong tay hắn. Đám người lúc này mới ý thức được, đại náo Tôn Tín Thành người vậy mà cũng là tại bến đò giết chết Thiên Huyền Thánh Vương con trai độc nhất ứng không thành tử. Hung đồ này hành vi chi ngang ngược, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ đi vào Tôn Tín Thành bên trong, lần này cũng không có người nhìn thấu hành tung của hắn. Hắn đã chứng đạo bất hủ, trừ Lâu Tông Nguyên, Tôn Tín Thành bên trong lại vô địch thủ. Lý Ngôn Sơ kế hoạch ban đầu lập tức tìm đội chấp pháp người ra sức đánh một trận, đem Tôn Tín Thành triệt để nhiễu loạn, bước ra Lâu Tông Nguyên sẽ cùng đối phương quyết chiến. Chỉ bất quá khi hắn đi vào trong thành, lại nghe được một cái để hắn hơi kinh ngạc tin tức. Ứng không thành chứng được bất hủ vị trí, hắn hay là đem cổ giới vũ trụ thu hồi được. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động. Hắn đã hiểu rõ đến trước đó Ứng Không Thành chỉ là một bộ hóa thân, nhưng lại không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, đã đem cổ giới vũ trụ thu hoạch. Tin tức này đều đã truyền đến Tôn Tín Thành bên trong, vực ngoại rất nhiều nơi cũng tại lưu truyền. Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tại bị trong truy sát, cũng không hiểu rõ tin tức này, bây giờ nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm nghị. Ứng Không Thành Lý Ngôn Sơ ánh mắt trở nên sắc bén lại. Bây giờ căn cứ lấy được tin tức, cổ giới vũ trụ đã bị thu gặt, lúc này lại đi đã chậm. Hắn quyết định vẫn như cũ lưu tại Tôn Tín Thành bên trong, hữu nhân nhiều lắm, cần từng bước tìm. Đội chấp pháp thân người khoác trọng giáp, mỗi người trên thân đều có nồng đậm huyết sát chi khí. Một đoàn người đang đi tuần thời điểm, chợt nghe phía trước chuyển đến huyên náo thanh âm, có hai viên đầu người đẫm máu lăn trên mặt đất rơi. Chỗ này đội chấp pháp đội trưởng gọi là Điền Hồ, hắn nhận ra một người trong đó đầu là vực ngoại tội phạm, tại hắc vực cũng là nghèo nhất hung cực các cái đám kia, mà lúc này lại bị người cho chặt xuống đầu. Điền Hồ nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi, một cái hai cái đều tại Tôn Tín Thành bên trong độc thủ, đây là muốn lật trời phải không? Ánh mắt của hắn hướng về phía trước nhìn sang, phát hiện phía trước đứng đấy một thanh niên, dung mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, chính không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Điền Hồ trong lòng lột bột một tiếng, cái này không phải liền là cái kia hạ giới tặc tử sao? Hắn lập tức bắn ra tín hiệu trên bầu trời tràn ngập, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Tôn Tín Thành. Địch tập. Điền Hồ lập tức cao giọng hét lớn, trung quanh hắn chấp pháp đội viên lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức đem pháp bảo động nguyên vận chuyển, một cỗ cường đại khí tức lập tức tràn ngập ra. Trước mắt người thanh niên này không phải người bên ngoài, chính là lúc trước xông ra Tôn Tín Thành Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên thân hình khẽ động, giết tới Điền Hồ trước người. Điền Hồ đội vàng thôi động pháp bảo hung hăng đập tới. Quang mang lóa mắt để cho người ta không mở ra được hai mắt. Thế nhưng là tại cái này chói mắt đạo quang qua đi, Lý Ngôn Sơ nhất chỉ điểm tại Điền Hồ trên trán, một chỉ này trực tiếp quán xuyên mi tâm của hắn. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái to bằng ngón trỏ lỗ nhỏ, Điền Hồ không cam lòng chết đi. Điền Hồ không nghĩ tới mình cùng Lý Ngôn Sơ chênh lệch vậy mà lớn đến loại trình độ này, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trung quanh những cái kia đội chấp pháp người cũng là 10 phần kiêng kỵ, bọn hắn hướng Lý Ngôn Sơ tế ra pháp bảo đập tới, Lý Ngôn Sơ vung tay lên, liền đem những pháp bảo này thu bảo, sau đó tựa như hổ nhập đàn sói bình thường. Sau một lát, trên mặt đất chỉ có từng bộ thi thể. Nhóm này đội chấp pháp người bị Lý Ngôn Sơ đều giết sạch. Đội chấp pháp người lại bị giết. Tôn Tín Thành nhiều lần bị người khiêu khích, đội chấp pháp những cao thủ kia lúc này nhao nhao giận dữ, khí tức phun trào giết tới đây. Chỉ bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ đằng sau, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Bọn hắn lúc này xa xa đem Lý Ngôn Sơ vây lại, không dám lên trước độc thủ. Sau một lát, trên bầu trời vỡ ra một đường vết rách, một bóng người đi ra, da mặt kim hoàng, thần sắc uy mãnh, chính là Tôn Tín Thành thành chủ Lâu Tông Nguyên. Lâu Tông Nguyên xuất lĩnh đám người vây quanh Lý Ngôn Sơ, cảm thấy kinh ngạc nói ra, ngươi còn dám tới nơi này? Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ngươi ở trên Thiên Ma Khư từ tay ta dưới đáy đào tẩu, ta tới tìm ngươi có cái gì không đúng sao? Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Bất luận là đội chấp pháp những cao thủ kia, hay là trong thành hắc vực cường giả, lúc này đều nhao nhao vì thế mà chấn động. Tôn Tín Thành chủ Lâu Tông Nguyên tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ bại trốn, bọn hắn có chút không dám tin, cho là người thanh niên này là tại nói bậy. Lâu Tông Nguyên sắc mặt tâm trầm, chỉ bất quá người này vô cùng có tâm cơ, lúc trước mở miệng mê hoặc Thiên Ý Thánh Vương liền có thể nhìn ra, đồng thời càng mấu chốt chính là hắn sẽ không chút do dự bán đi Thiên Ý Thánh Vương. Tâm đen tay đen. Lâu Tông Nguyên lớn tiếng nói, ai có thể giết hắn, ban thưởng một tòa bất hủ cấp độc nguyên, hoặc là một kiện bất hủ pháp bảo. Lời vừa nói ra, Tôn Tín Thành những cường giả kia lập tức ánh mắt đều phát sinh biến hóa, hô hấp dồn dập, mỗi một cái nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt đều có chút đăm đăm. Bất hủ cấp độc nguyên, bất hủ cấp pháp bảo, hai thứ đồ này đối bọn hắn tới nói đơn giản có chí mạng lực hấp dẫn. Lý Ngôn Sơ nguyên bản trên thân liền treo không nhỏ treo giải thưởng, thế nhưng là so sánh cùng nhau lại kém không ít. Trong một chớp mắt, cả tòa trong thành cao thủ đều sôi trào lên. Lần trước Lý Ngôn Sơ bọn hắn đào tẩu thời điểm, trong thành những người này phần lớn là ôm lấy thái độ quan sát, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, mọi người lại tới đây nội tình đều không sạch sẽ, đoán không được sâu cạn, bọn hắn không nguyện ý động thủ. Nhưng hôm nay, cho dù Lý Ngôn Sơ giết ra Tôn Tín Thành, vừa nghi giống như bại lui Lâu Tông nguyên tình hùng dưới, tất cả mọi người vẫn là sôi trào. Trong một chớp mắt, vô số bóng người hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ vốn là tại cùng đội chấp pháp người đối địch, cùng Lâu Tông nguyên rằng co, sau một lát vậy mà cử thành đều là địch. Phô thiên cái địa pháp bảo trùng trùng điệp điệp bật tới, Lý Ngôn Sơ thân hình biến hóa, xuyên thẳng qua tại trong pháp bảo. Một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, hắn tu vi cường hành, không kém gì đội chấp pháp đội trưởng Ngôn Đình loại cao thủ này, tế lên sinh tử đại đạo hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, một tòa cối xay khổng lồ hiện hiện, muốn đem Lý Ngôn Sơ đặt thời khắc sinh tử, ma diệt thể phách tinh thần. Có thể Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt liền xâm nhập trong đạo tràng của hắn, đem hắn đạo tràng xé rách. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng ấn tại lồng ngực của hắn, người này chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, trong chốc lát thể nội sinh cơ liền bị Lý Ngôn Sơ phá hủy đến sạch sẽ. Hai kiện pháp bảo đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, lại trực tiếp bị vỡ nát. Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, quyền đấm cước đá, khuỷu tay đụng trường bổ, trong chốc lát đã có hơn 10 người cường giả bị hắn đánh chết, một chiêu mất mạng. Có thể đám người vẫn như cũ lâm vào trong điên cuồng, bất luận là bất hủ pháp bảo hay là bất hủ động nguyên, chỉ cần có thể đạt được thứ nhất, liền có khả năng chứng đạo bất hủ, vượt qua cái này giai cấp. Cho dù Lý Ngôn Sơ biểu hiện được thập phần cường đại, thế nhưng là đám người vẫn như cũ cái sau nối tiếp cái trước địa sát đi qua. Lâu Tông Nguyên lúc này khí định thần nhàn, hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ lâm vào những cao thủ này trong vòng đây, ánh mắt tỉnh táo, có một loại âm mưu được như ý vị. Cho dù ngươi chứng đạo bất hủ thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể đối phó dòng dã một thành cao thủ, nhân lực có khi tận, Lý Ngôn Sơ lúc này lâm vào Tôn Tín Thành vô số hắc vực cường giả trong vây công, lực lượng của hắn nhất định sẽ thật to tiêu hao. Lâu Tông Nguyên ở một bên nhìn chằm chằm, đối với cái này rất có lòng tin. Lý Ngôn Sơ cũng không tế lên pháp bảo, hắn chém nghiệp đao bị hủy diệt, bây giờ chỉ là chém giết gần người. Từng cái bóng người mạnh mẽ đổ vào trước người hắn, Lý Ngôn Sơ lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng. Khắp nơi đều tại người chết, khắp nơi đều là tiếng sát phạt, khắp nơi đều là pháp bảo mạnh mẽ. Có ít người có được bất hủ cấp lực lượng, giống Ngôn Đình bình thường cũng có thể đối với Lý Ngôn Sơ tạo thành uy hiếp. Một cái hai cái không sao, thế nhưng là nhiều người, Lý Ngôn Sơ cũng không thể không coi chừng ứng đối. Lúc này hắn mới ý thức tới những này vượt ngoại kẻ thành đạo đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, bất hủ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lúc này Lý Ngôn Sơ lâm vào trong chúng đây, hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, chết ở trong tay hắn người cũng càng ngày càng nhiều. Một chút ở trong thành ẩn cư cao thủ lúc này cũng kìm nén không được, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn cho là Lý Ngôn Sơ khí lực chắc chắn sẽ có chút suy kiệt thời điểm, đối phó hắn là cơ hội tốt nhất. Có thể nghĩ như vậy người đã đi qua 2-3 đợt, lại đều không có thương tổn đến Lý Ngôn Sơ, ngược lại bị hắn đánh chết rất nhiều. Mà lúc này, một bóng người tới vô cùng nhanh, người này là cái người mặc hôi y địa tăng nhân, đôi mắt cũng là ảm đạm màu xám. Cách ăn mặc như vậy nhìn 10 phần bình thường, thế nhưng là hắn vừa ra tay chính là Thiên Băng Địa Liệt, một đóa hoa sen khổng lồ mở ra, bên cạnh hắn mấy vị cao thủ bị kinh sợ dọa, nhao nhao tránh né. Lý Ngôn Sơ lâm vào trong chúng đây, bị hắn đánh trúng thân thể. Hoa sen kia tại Lý Ngôn Sơ ngực nổ tung, đem Lý Ngôn Sơ đánh cho liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Lý Ngôn Sơ chống đỡ được một kích này đằng sau, hắn thuận thế liền giết tới Hôi Y Tăng Nhân trước người. Hôi Y Tăng Nhân biết Lý Ngôn Sơ quyền cước lợi hại, cùng hắn rút ngắn khoảng cách, thi triển chỉ xích thiên ngai. Có thể Lý Ngôn Sơ hai tay xé rách không gian, trực tiếp đem hắn bắt đi ra. Sau đó phanh một trưởng vỗ tại trên đầu hắn, cái này Hôi Y Tăng Nhân liền bị Lý Ngôn Sơ trục chết, óc băng liệt, máu me đồng địa. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới cho dù chính mình thể hiện ra bất hủ thực lực, bọn hắn vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhìn xem một bên nhìn chằm chằm Lâu Tông Nguyên, Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có chút cảnh giác. Ta còn không có cùng Lâu Tông Nguyên chân thân quyết đấu qua, chân thân của hắn cùng hóa thân chênh lệch đến tột cùng bao lớn còn không biết được, hết lần này tới lần khác những người này không biết sống chết đến đây tiêu hao ta. Nếu như là phổ thông pháo hôi coi như xong, thế nhưng là kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn, những người này có chút nắm giữ lực lượng cũng đầy đủ làm bị thương Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ sầm mặt lại, một phát bắt được một vị cường giả cổ, vị cường giả này lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Sau một lát, thân hình của hắn liền biến thành một bộ khô lâu. Tinh khí trong cơ thể lực lượng bị Lý Ngôn Sơ cho cắt đoạn, biến mất sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ run lên tay, đem người này luyện chết, hóa thành cho bụi. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, trên trán gân xanh nô ra, đây là các ngươi tự tìm. Bị người đuổi giết, chém nghiệp đao bị hủy, hiểm tượng hoàn sinh, hôm nay cử thành đều là địch để Lý Ngôn Sơ kiềm chế lửa giận rốt cuộc kìm nén không được. Cho dù là đối phó cùng hung cực các chi đồ, Lý Ngôn Sơ cũng không dễ dàng vận dụng loại thôn vệ này pháp môn. Nhưng hôm nay sát tâm nổi lên, trong chốc lát đã có hơn 10 tên cao thủ chết ở trong tay của hắn. Hắn động tác tinh chuẩn đơn giản, lại uy lực vô tận. Mặc kệ cao thủ như thế nào ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn dùng càng nhanh ác hơn thủ pháp giết chết. Đội chấp pháp mấy vị cao thủ kìm nén không được giết đi lên, nhưng lúc này cũng bị Lý Ngôn Sơ giết chết, chết thảm ở trong tay của hắn. Mặc dù lúc này Lý Ngôn Sơ tựa như điên dại bình thường, nhưng Lâu Tông Nguyên một mực dương cung mà không phát. Mà Lý Ngôn Sơ khí tức không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại càng đánh càng hăng, trước người hắn ngã xuống quá nhiều vực ngoại cường giả. Lại chém giết một hồi, vây giết Lý Ngôn Sơ những cường giả kia không còn dám lên trước. Bọn hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ toàn thân máu tươi, sền sẽ không gì sánh được, có thể đây đều là máu của người khác. Hắn một thân khí thế hung ác, có không ít người đều bị hắn cho sống sờ sờ lẫn chết. Trên người hắn sát khí nồng nặc cơ hồ hình thành thực chất, hắn đi lên phía trước một bước, những cái kia vực ngoại cường giả liền hướng lui lại một bước, không dám cùng chi tới gần. Bất hủ pháp bảo cùng bất hủ động nguyên mặc dù khó được, thế nhưng là nhiều người như vậy xông đi lên đều bị hắn giết đi, cuối cùng có lẽ hắn sẽ bị mái chết, nhưng ai cũng không muốn lại đến đi làm con pháo thí này. Đám người hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước. Lý Ngôn Sơ lấy lực lượng một người liền kinh sợ toàn bộ Tôn Tín Thành cường giả. Loại này bệ nghệ thiên hạ phong phạm làm cho người kinh hãi, làm lòng người gãy. Lâu Tông Nguyên liên thanh thúc dục, lại không người còn dám tiến lên. Bất quá tay bên dưới đội chấp pháp cao thủ nhận được mệnh lệnh đằng sau nhưng lại không thể không kiên trì giết đi lên. Lý Ngôn Sơ thi triển sát phạt chi đạo lực công kích cực mạnh, đội chấp pháp cao thủ từng cái bị hắn giết chết, có đầu lâu bay lên, có bị chém ngang lưng, sau một lát liền sẽ bị hắn cho lượn chết, thôn phệ tinh khí trong cơ thể lực lượng. Thảm liệt như vậy tiểu chết, đội chấp pháp người cũng dần dần bắt đầu có chút phá phòng, lại không người dám lên trước. Lý Ngôn Sơ trong lòng mười phần bình tĩnh, thế nhưng là sát ý lại không gì sánh được nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâu Tông Nguyên, trầm giọng nói ra, "Đến a, đừng cho người bên ngoài đi tìm cái chết." Lâu Tông Nguyên sầm mặt lại, lúc này hắn tại trước mắt bao người, căn bản không có lùi bước lý do. Hắn vất tay liền giết đi lên. Hắn vừa ra tay, khí tức lập tức hoàn toàn khác biệt, cùng lúc trước những cao thủ kia có thiên địa khác biệt. Lực lượng của hắn nặng nề vô cùng, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng hướng Lý Ngôn Sơ đánh ra. Lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới, hai chân hơi cong, trong nháy mắt liền vọt tới Lâu Tông Nguyên trước người, một quyền đánh phía Lâu Tông Nguyên mặt. Lâu Tông Nguyên thần thông không có chút nào làm bị thương Lý Ngôn Sơ, chỉ có thể cùng hắn chém giết gần người, trở tay một trường nên đón tiếp lấy, có thể sau một khắc, cánh tay của hắn bỗng nhiên bị Lý Ngôn Sơ đánh cho vỡ nát, Lý Ngôn Sơ so ở trên thiên ma khư thời điểm hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Lý Ngôn Sơ chỉ là bước ra nửa bước, sau đó một quyền liền từ trước ngực của hắn đánh ra. Một quyền này chính giữa Lâu Tông Nguyên lồng ngực, Lâu Tông Nguyên lồng ngực răng rắc đứt gãy, không biết bao nhiêu xương sườn bị đánh gãy, bị đánh đến bay rất ra ngoài. Lý Ngôn Sơ tiến lên, chém giết gần người, tốc độ xuất thủ cực nhanh, hắn đã luyện chết không ít vực ngoại cường giả, một thân khí thế hung ác để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lâu Tông Nguyên cùng hắn đấu thời gian nửa nén hương, bị hắn một quyền đánh xuyên qua bụng dưới, sau đó Lý Ngôn Sơ bắt lấy hắn, dự định luyện hóa. "Lâu Tông Nguyên, cút ra đây gặp ta, để cho ngươi một bộ hóa thân đi tìm cái chết, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao?" Lý Ngôn Sơ thanh âm như là quần quần tiếng sấm, quanh quần tại Tôn Tín Thành bên trong. Đám người lúc này hai mặt nhìn nhau, Tôn Tín Thành tựa hồ sắp biến thiên. Bọn hắn lúc này đều không dám cùng Lý Ngôn Sơ ánh mắt đối mặt, người này thật sự là quá hung quá ác. Chương 1673 không kém ai chương 1673 không kém ai một cỗ cực kỳ hùng hậu khí tức từ tôn này tin trong thành bắt đầu khôi phục, hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Đám người chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, phản phất có vạn cân cự thạch đè ở trên người. Tôn Tín Thành bên trong, Lý Ngôn Sơ đứng tại trong núi thây biển máu cùng một đạo cổ lao khí tức cường đại giằng co. Để cho người ta kinh ngạc chính là, cỗ khí tức này mặc dù không gì sánh được hùng hậu, có thể Lý Ngôn Sơ đứng ở nơi đó cùng nó xa xa tương vọng, lại có chút không rơi vào thế hạ phong cảm giác. Tôn Tín Thành bên trong những cao thủ kia lúc trước nhận Lâu Tông Nguyên mê hoặc, nhất cổ tác khí địa sát đi lên. Lúc này Lý Ngôn Sơ dưới chân ngã xuống vô số cường giả, mà hắn y nguyên đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Lại thêm bây giờ bộ này biểu hiện, trong lòng mọi người không khỏi có chút hàn ý, nhao nhao lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ lúc này không để ý đến vây giết hắn những cường giả này, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn về phía Tôn Tín Thành chỗ sâu. Tôn Tín Thành chỗ sâu, một tôn thân ảnh cường đại cất bước giết đi ra, phía sau người này phảng phất liên tiếp không biết bao nhiêu độc nguyên, sau đầu có một vòng ánh sáng choáng, trong vầng sáng cũng có tầng tầng lớp lớp độc nguyên, trùng trùng điệp điệp, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn vừa hiện thân, trung quanh tiên địa liền có vẻ hơi ảm đạm, tựa hồ trung quanh đại đạo hoàn toàn bặm mẻo, trở thành người này đại đạo. Lý Ngôn Sơ cùng hắn đứng chung một chỗ, khí thế lập tức bị ép xuống, có loại ánh đến cùng nhật nguyệt cảm giác. Trung quanh những cường giả kia cũng là như thế, bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy Lâu Tông Nguyên chân thân. Lúc này Lâu Tông Nguyên lấy chân thân giáng lâm, cùng lúc trước Lâu Tông Nguyên hóa thân lại có cách biệt một trời, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâu Tông Nguyên bình tĩnh nói, "Như ngươi mong muốn, ta tới." Ngữ khí của hắn mười phần trấn định, mà lại mang theo một phần cuồng ngạo. Hóa thân cùng chân thân chênh lệch to lớn hoàn toàn không thể so bì, lúc này Lâu Tông Nguyên hoàn toàn có lòng tin nhẹ nhõm quanh sát Lý Ngôn Sơ, bởi vậy hắn ngữ khí dị thường nhẹ nhõm, còn mang theo một tia khiêu khích, "Ta tới, lại nên làm như thế nào?" Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được vị này vực ngoại bất hủ cường đại. Ánh mắt của hắn rơi vào người này sau lưng những cái kia lớn nhỏ động nguyên phía trên, luyện hóa động nguyên con đường sao? Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ cùng vực ngoại Thánh Vương chân thân giao thủ, bất luận là tại địa tiên giới hay là về sau đi vào vực này bên ngoài, đều là cùng một chút hóa thân giao thủ. Bây giờ nhìn thấy chân thân này, cũng không nhịn được cảm khái chân thân cùng hóa thân chênh lệch thật là lớn. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không có mảy may lui bước chi ý, đáy lòng của hắn ngược lại hiện ra chiến ý hừng hực. Nếu đã tới, vậy liền đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, Lâu Tông Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó bộc phát ra một trận cười to, thiên địa đều chấn động lên, toàn bộ Tôn Tín Thành lay động không thôi, phản phất bởi vì lực lượng của hắn mà run rẩy. Có thể Lâu Tông Nguyên tiếng cười cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền ngưng kết trên mặt. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, liền hướng Lâu Tông Nguyên giết tới. Lần này hắn hiện ra đầy trời thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều thi triển tuyệt học. Những tuyệt học này ẩn chứa uy lực cực lớn, có giống như là ở trên tiên ma khư bên trong thần thông là ấn, có là Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ ra tới 33 ngày phiên vân tay, địa tiên giới thần thông khai thiên tích địa. Những thần thông này hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt bộc phát, sát phạt lăng lệ. Lâu Tông Nguyên đưa tay nên tiếp một chiều, trong cơ thể hắn đại đạo chi lực bộc phát, trùng trùng điệp điệp, vô biên không bờ. Ký nhân lực lượng chi hùng vĩ cùng Lý Ngôn Sơ hoàn toàn chính xác có cách biệt một trời. Lý Ngôn Sơ dù sao cũng là mới vào bất hủ, hắn cũng chưa từng nắm giữ Lâu Tông Nguyên nhiều tài nguyên như vậy. Lâu Tông Nguyên lực lượng đè ép xuống, chỉ là những ngày đạo lực liền có thể đem người đè chết. Chỉ bất quá tại cùng Lý Ngôn Sơ thần thông va chạm đằng sau, lại là Lâu Tông Nguyên ở vào hạ phong. Lý Ngôn Sơ thần thông sát phạt bá đạo, uy lực cực mạnh, Lâu Tông Nguyên thể nội đạo tràng lại bị đánh cho rung chuyển không thôi, rất nhiều nơi đều bị đánh nứt. Lý Ngôn Sơ tiếp tục thôi động thần thông, đầy trời thân ảnh thu vào, hội tụ thành một đạo lăng lệ vô song màu tím đao khí. Chém nghiệp đao mặc dù bị hủy, thế nhưng là đao ý lại là cấn tại trong đại đạo của hắn, lúc đầu đó chính là hắn chứng đạo chi bảo. Đạo này màu tím đao khí nghiêng xuống, phản phất một đầu trùng trùng điệp điệp màu tím thiên hà từ cao 9 vạn dặm không đập xuống, một đao này bá đạo quyết tuyệt, hung hăng chém vào Lâu Tông Nguyên Đạo tràn bên trong. Lâu Tông Nguyên Đạo liên thu to không gì sánh được, tuyệt không phải bình thường. Nhìn kỹ, mỗi một đạo đều là do ngàn vạn đầu chân long gân rồng quấn quanh ở một chỗ. Chỉ bất quá lúc này cường đại như thế đạo tràng cũng không có chịu đựng được Lý Ngôn Sơ một đao này, bị một đao bổ ra. Đao khí này thật sự là quá mức bá đạo, mà lại nhằm vào nghiệp lực sâu nặng người, uy lực càng có chỗ tăng lên. Lý Ngôn Sơ thi triển sát phạt đại đạo, một đao này đánh rớt, Lâu Tông Nguyên Động Nguyên Đạo tràng bị đánh nứt đồng thời, lồng ngực của hắn cũng xuất hiện một đạo vết đao, máu me đồng địa. Hiện ra chân thân, thôi động vạn dư động nguyên trùng trùng điệp điệp giết tới Lâu Tông Nguyên lại bị một cái lực lượng so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều thanh niên đả thương, lúc này hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa từng thu hồi lòng kinh thị, tuy nhiên lại cũng không giống lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Lúc này hắn cơ cơ ống tay áo, trong chốc lát long trời lở đất, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa, đông tây nam bắc, trên dưới trái phải, không gian rối loạn. Thân ở vào trong đó, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được nhất trực quan áp lực. Hắn cùng Lâu Tông Nguyên liều mạng một kích, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng hắn cũng không có khinh thị Lâu Tông Nguyên, tương phản, hắn cực kỳ trọng thị vị này hiện ra chân thân bất hủ. Lực lượng của hai người chênh lệch to lớn, có chút giống tiên quân cùng chí tôn chênh lệch bình thường, tựa như kém một cảnh giới. Như vậy lực lượng hùng hậu đè ép xuống, Lý Ngôn Sơ thân ở vào trong đó, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Hắn vô lượng kim thân mặc dù bá đạo, nhục thân mặc dù cường hành, nhưng đối mặt loại lực lượng cuồng bạo này cũng không có sức hoàn thủ, chạm vào tức tử. Có thể Lý Ngôn Sơ không có lùi bước, không có phòng ngự, hắn lần nữa chém ra một đao. Màu tím đao khí bốn phương tám hướng địa bạo phát, đao quang sáng chói không gì sánh được, thiên ý như đao. Dưới một đao này đi, Lý Ngôn Sơ không gian trùng quanh trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành một mảnh hư vô. Hắn thôi động đạo này đáng sợ đao khí đem sát phạt chi đạo uy lực phát huy đến cực hạn, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, hết lần này tới lần khác dạng này nhất phù hợp sát phạt chi đạo. Một đao này uy lực lớn kinh người, bốn bề không gian không chỉ có bị toàn bộ xoắn nát, Lâu Tông Nguyên cũng bị một đao này bước cho đến lui về phía sau một bước. Đợi cho thiên địa dị tượng này biến mất, chung quanh những cường giả kia sống sót sau tai nạn, có không ít người tại vừa rồi một đợt kia giao phong bên trong bị Lý Ngôn Sơ đao quang chém giết, cũng có người bị Lâu Tông Nguyên không gian vặn bẹo cho nghiền nát thân thể. Bọn hắn lúc này gặp đến một màn này cũng là kinh hồn táng đảm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bốn phía bắt đi. Chỉ bất quá lúc này Lâu Tông Nguyên nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ Tôn Tín Thành bên trong đống nhiên tràn ngập lên đại trận. Mọi người sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đại trận này là vì vây khốn Lý Ngôn Sơ, thế nhưng là hai người trong thành này giao thủ, trước bất luận thắng bại, bọn hắn những người này còn có thể sống sót sao? Lâu Tông Nguyên mở ra trong thành đại trận, trong đại trận này vô số lực lượng nhanh chóng hội tụ, một cây đại thương hiện hiện. Thanh đại thương này trên đầu thương có một đạo lửa màu tím mầm không ngừng phụt ra hút vào, dài đến trăm trượng. Lúc này thanh đại thương này khóa chặt Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ lập tức trong lòng dự cảnh. Hắn tu thành bất hủ đằng sau cùng Lâu Tông Nguyên hóa thân giao thủ, lại cùng hắn bất hủ chân thân giao thủ. Nhưng lúc này đây hắn cảm giác khoảng cách tử vong gần nhất, Tôn Tín Thành bên trong vậy mà cất giấu lợi hại như vậy trận pháp. Lý Ngôn Sơ con ngươi co bảo, thần hồn điên cuồng dự cảnh, để hắn thoát đi nơi đây. Lâu Tông Nguyên trầm giọng nói ra, ngươi giết vào Tôn Tín Thành một bước này chính là sai, người chết như đèn diệt, lại đi. Hắn thoại âm rơi xuống, thần thương kia đầu thương quả nhiên như là một chiếc lửa đèn bình thường, trực tiếp xuyên qua xuống tới. Lý Ngôn Sơ thấy thế, cảm thấy thương này nhọn lửa đèn bộ dáng có chút quen mắt, giống trong tay hắn chén kia vạn tái không thành. Lúc này trong chớp mắt, Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lâu Tông Nguyên tất nhiên là tham khảo chén kia vạn tái không thanh lửa đèn, coi đây là căn cơ bắt trước. Lúc này một thương này xuyên qua xuống tới, Lý Ngôn Sơ cũng không có thôi động thần thông chống cự hoặc là đảo tẩu, tương phản, bàn tay hắn bỗng nhiên hướng lên bầu trời đánh một chút. Lòng bàn tay của hắn mới đầu là hiện lên một đạo lửa màu tím mầm, cái này ngọn lửa cùng mũi thương kia ngọn lửa có chút tương tự. Tiếp theo, ngọn lửa này trở nên cuồng bạo không gì sánh được, hình thành một dòng lũ lớn, phô thiên cái địa đốt đi lên. Từ trên trời giáng xuống thần thương cùng từ dưới đất thẳng đến thương khung hỏa diễm dòng lũ, một màn này lộ ra 10 phần chói lọi kinh diễm. Chỉ bất quá chung quanh cường giả hoàn mỹ thưởng thức, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản đạo hỏa này mầm, chung quanh lập tức có mười mấy tên cường giả trong nháy mắt hóa thành cho bụi, căn bản cũng không có dư lực phản kháng. Lâu Tông Nguyên nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sử xuất đạo thần thông này cùng ngọn lửa kia, lông mày gảy nhẹ. Lý Ngôn Sơ vậy mà tại mượn hai người thần thông thời điểm đụng chạm, càng không ngừng tại thôn vệ lực lượng của đối phương. Vạn tái không thanh bên trong chiếc đèn này lửa đã bị luyện hóa, lúc này phát huy uy lực dị thường chói lọi. Lâu Tông Nguyên bỗng nhiên có chút hối hận, chính mình không nên vận dụng trong đại trận này sát chiêu này đích thật là hắn phòng chế vạn tái không thanh lửa đèn luyện chế mà thành. Uy lực mạnh, thế nhưng là lúc này ngược lại cổ vũ Lý Ngôn Sơ thần thông uy lực. Hắn cho dù vận dụng bất luận cái gì thần thông, nhận được hiệu quả cũng sẽ so một chiêu này phải tốt hơn nhiều. Lâu Tông Nguyên trong lòng vừa sinh ra hối hận. Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay xuất hiện đạo hỏa diễm này lại tại đám người ánh mắt kinh hãi bên trong thật đốt thủng thương khung. Trong đại trận thanh thần thương kia biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị luyện hóa. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa này đi tứ tán, đem toàn bộ Tôn Tín Thành trên bầu trời vòng bảo hộ đốt lên. Lý Ngôn Sơ tá lực đả lực, mang khỏa toàn bộ Tôn Tín Thành đại trận lực lượng, uy lực vô tận. Lâu Tông Nguyên trong mày, vạn tái không thanh lửa đèn làm sao lại tại Lý Ngôn Sơ trong tay, mà lại có thể phát huy uy lực bực này? Lý Ngôn Sơ tá lực đả lực, mượn nhờ Lâu Tông Nguyên lúc trước một kích uy lực cùng cả tòa đại trận uy thế thẳng hướng Lâu Tông Nguyên. Lâu Tông Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một chiêu. Có thể sau một khắc hắn liền khí huyết cuộn cuộn, thân hình không tự giác run rẩy một chút, như bị sét đánh. Hắn đưa tay thu hồi lại, một cái tay phải đã thiêu đến như là than cốc bình thường, gần nửa đoạn khuỷu tay cũng cơ hồ tiêu hủy. Và cái không thanh lửa đèn tại thời khắc này bị phát huy đến cực hạn, Lâu Tông Nguyên hỏa độc công tâm, khí huyết cuộn cuộn. Hắn dư quang thoáng nhìn, cũng đã không thấy Lý Ngôn Sơ thân hình. Sau một khắc, tiếng gió bén nhọn vang lên, Lý Ngôn Sơ một quyền đánh tới, trên nắm đấm của hắn bạo phát ra hỏa diễm đáng sợ. Một quyền này mặc dù cương mãnh, nhưng so với lúc trước một chiêu mang thiên địa đại thế uy lực nhỏ rất nhiều, thế nhưng là không chịu nổi nhanh nha. Lý Ngôn Sơ một quyền tiếp lấy một quyền, trong một chớp mắt một quyền đánh ra, đầy trời quyền ấn hùng vĩ không gì sánh được, trong đó không chỉ có hỏa diễm cùng bố, Lý Ngôn Sơ sát phạt chân ý lực phá hoại cũng cực mạnh. Lâu Tông Nguyên bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục bại lui. Chỉ bất quá cho dù thân ở tại loại này dưới tình thế xấu, Lâu Tông Nguyên vẫn như cũ điều động lên thật sâu dày nội tình, phản phất trong hư không vũ trụ có liên tục không ngừng lực lượng quán chú đến trên người hắn, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền quay vòng vo thế cục. Lý Ngôn Sơ bị hắn một trường vỗ tại trên lồng ngực, cả người liền bay ra ngoài, răng rắc, xương sườn bẻ gãy vài gốc. Hắn liên tiếp đụng nát 13 tòa lâu vũ, lúc này mới dừng lại thân hình, trong một chớp mắt bụi đất tung bay, đá vụn bay ra. Đám người nhìn thấy Lâu Tông Nguyên mạnh mẽ như thế, trong lòng cũng không khỏi có chút hướng về. Tôn Tín Thành chủ tại Hắc vực hành hành nhiều năm, quả nhiên bất phàm. Trong mọi người có ít người cũng tới từ phổ thông vũ trụ, hạ giới vũ trụ bất hủ cùng bực ngoại bất hủ hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nói đúng ra, trong đó kém lấy nửa cái thậm chí một cảnh giới. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ lúc trước có thể đối kháng Lâu Tông Nguyên mới khiến cho người cảm thấy hơi kinh ngạc, Lâu Tông Nguyên lúc này lật bàn lại làm cho người cảm thấy đương nhiên, phảng phất vốn nên như vậy. Lý Ngôn Sơ lúc này thân thể loạn trà loạn choạng mà từ trong phế tích đứng dậy, Lâu Tông Nguyên thần thông nhưng lại đã giết tới đây. Lý Ngôn Sơ tránh đi trái tim yếu điểm, thế nhưng là lồng ngực lại bị một đạo lưu quang xuyên qua, ầm ầm lập tức, hắn bị đánh đến máu thịt bé bét. Lâu Tông Nguyên xuất thủ cũng vô cùng nhanh, chỉ là hai cái hội hợp, Lý Ngôn Sơ liền bị đánh thành trọng thương. Lâu Tông Nguyên năm ngón tay vừa bấm, bắt lấy Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu liền muốn đem hắn bóp nát. Có thể sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên bị xuyên thủng, Lý Ngôn Sơ cái trán tiên nhãn mở ra, một đạo hồng quang trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn, Lâu Tông Nguyên bàn tay lập tức máu me đầm địa. Lúc này Lý Ngôn Sơ cảm giác trong thức hải run rẩy một chút. Lâu Tông Nguyên lúc trước thần thông mặc dù không có banh sát hắn, thế nhưng là cái kia kinh khủng bất hủ thực lực lại kinh động đến Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong đồ vật. Thanh kia lưỡi búa quả nhiên tại trong thức hải của ta. Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng có chút chấn động. Lâu Tông Nguyên ánh mắt lại không tự giác híp lại, trên người hắn vì sao có loại để cho ta kiêng kỵ khí tức? Chẳng lẽ người mang lợi hại bảo vật? Không đối, lúc trước mấy lần ta có cơ hội giết hắn, nếu như hắn còn có lá bài tẩy nói đã sớm vận dụng. Lâu Tông Nguyên lúc này ý niệm trong lòng cực nhanh, hắn trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, lần nữa cường thế thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Quả thật, Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong dịu mặc dù chấn động một cái, Lý Ngôn Sơ lại không cách nào vận dụng nó. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Lý Ngôn Sơ bị đánh đến liên tục bại lui, cánh tay, bắp chân, lồng ngực, phía sau lưng đều là máu me đầm địa, cơ hội lộ ra bạch cốt. Lâu Tông Nguyên lực lượng hùng hậu không gì sánh được, lấy lực hàng 10 tuệ, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Lý Ngôn Sơ biến hóa ép xuống. Bất luận là vạn tái không thanh đèn hỏa diễm, hay là Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo, lại hoặc là hắn lĩnh ngộ chân ý, chém nghiệp, chém cảnh giới các loại thủ đoạn, tại đối mặt cố này không gì sánh được lực lượng hùng hậu lúc đều có vẻ hơi bó tay bó chân. Sau một lát, Lý Ngôn Sơ lần nữa bị Lâu Tông Nguyên đánh bay, lần này hắn đụng vào trong đám người. Trên thân thần thông lưu lại dư ba, liền đem 7, 8 vị cường giả cho đánh chết. Không chỉ đánh người thời điểm sẽ hại chết chung quanh cường giả, bị đòn thời điểm cũng sẽ chết người, đám người gặp Lý Ngôn Sơ lúc này đều là lòng sinh hãi nhiên, nhao nhao tránh né tên ôn tần này. Lâu Tông Nguyên lần nữa chuẩn bị ra tay giết hướng Lý Ngôn Sơ thời điểm, có thể giờ khắc này hắn bỗng nhiên đưa tay rụt trở về. Hưu. Một đạo lăng lệ hàn quang từ Lý Ngôn Sơ thân thể nội bay ra, đạo hàn quang này chạm phá hết thảy. Lâu Tông Nguyên hướng tránh đi phương hướng nhìn sang, trong thành rất nhiều kiến trúc bị một đạo tuyến cắt ra, phía trên đại trận cũng là như thế, thiên khung tựa hồ cũng bị đạo này tuyến cho bộ ra, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm. Một màn này để Lâu Tông Nguyên đều kinh hãi, vượt ngoại đại đạo vững chắc, không gian cũng 10 phần vững chắc, đạo hàn quang này vừa rồi nếu như chạm tại trên cổ của mình, đó chính là đầu thân chia liệm. Chương 1674 bọ ngựa bắt ve, chương 1674 bọ ngựa bắt ve, Lý Ngôn Sơ cùng Lâu Tông Nguyên hai người xa xa giằng co. Lâu Tông Nguyên chau mày, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Lúc này Lý Ngôn Sơ làn da đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, thân thể của hắn cơ bắp bắt đầu dần dần trở nên dữ tợn. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, dưới chân hắn đại địa giạn nứt, tựa hồ bị một cỗ cực kỳ nặng nề lực lượng ngạnh sinh sinh áp sập xuống dưới. Lâu Tông Nguyên trong mắt kiên kỵ chi ý càng nồng đậm. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ trung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra. Lâu Tông Nguyên thấy thế không ổn, vội vàng điều động sau lưng động nguyên, ngàn vạn động nguyên gia tăng tại trong thân thể, sau đó một đạo thần thông liền đánh tới. Trong một chớp mắt, một đạo do thần thông hình thành dòng lũ tuôn hướng Lý Ngôn Sơ, trong đó sinh diệt tạo hóa, vô số huyễn ảnh xuất hiện lại lần nữa phá thoái, dọc đường hết thảy đều bị đồng hóa, dần dần dung nhập đạo thần thông này bên trong. Lâu Tông Nguyên chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Lý Ngôn Sơ thể bên trong có để hắn kiêng kỵ lực lượng, lúc này rõ ràng liền muốn vận dụng, hắn không muốn trực diện nguồn lực lượng này. Thế nhưng là hắn cố này cường hành khí tức ngược lại kích thích Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong thanh kia lưỡi búa. Dịu này tại to lớn sát khí kích thích phía dưới rốt cục thanh tỉnh lại, Lý Ngôn Sơ lập tức như chút được gánh nặng. Chỉ bất quá lấy lực lượng của hắn muốn phát huy dịu này uy lực nhưng như cũng còn thiếu rất nhiều. Sau một khắc, hắn võ đạo hóa thân, thiên đạo hóa thân, công đức hóa thân lần lượt hiện hiện, tam đại hóa thân cùng hắn bản tôn hợp lực dơ lên thanh này thân phủ. Thần phủ này bên trên hoa văn phức tạp, phản phất là do vô số phủ văn tạo dựng mà thành, lưới búa lấp lóe hàn quang. Lý Ngôn Sơ đem thanh này thần phủ giơ lên, trong một chớp mắt, phản phất phía sau hắn hiện lên một tôn bảng bạc nguy nga thân ảnh. Đó là một cái đỉnh thiên lập địa, khí thế rộng rãi cự nhân, phất tay đem thần phủ giơ lên, trùng điệp đánh rớt. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Lâu Tông Nguyên Thần Thông còn không có giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt, Lý Ngôn Sơ đã ra sức giơ lên thần phủ bổ xuống. Thần phủ này rơi xuống, Lâu Tông Nguyên Thần Thông trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Tôn Tín Thành hóa thành một vùng phế tích, vô số cường giả chết thảm, chôn vùi tại vừa rồi đạo thần thông này dư ba bên trong. Lúc này Lâu Tông Nguyên quỳ trên mặt đất, đầu của hắn bị bổ ra, thể nội sinh cơ đoạn tuyệt, trống rỗng. Phía sau hắn một tòa lại một tòa động nguyên treo móc ở trên bầu trời, cổ lão mà thâm thúy, tại đạo vận của hắn bên trong càng là có lít nha lít nhít động nguyên, làm cho tâm thần người khuấy động. Vị này tại vực ngoại đại thần thông giả, Bất Hủ Thánh Vương lúc này bị Lý Ngôn Sơ nhất búa bổ chết, sinh cơ đoạn tuyệt. Đối mặt thanh này thần phủ, hắn lại không có chút nào sức hoàn thủ. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân hình khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá quần áo trên người lại vì vậy mà phá toái. Hắn võ đạo, thiên đạo, công đức tam đại hóa thân sau đó liền hóa thành lưu quang biến mất tại hắn trong thân thể. Thần phủ khôi phục, Lý Ngôn Sơ miễn cưỡng đem nó tế đứng lên liền đã hao phí hắn hơn phân nửa lực lượng. Lý Ngôn Sơ lúc này từng ngụm hô hấp, trong con mắt của hắn cũng hiện lên rung động thần sắc. Treo ở địa tiên giới thiên bên ngoài lại là như thế một cái pháp bảo đáng sợ. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt cũng có chút động dung. Bất quá sau một khắc, trong tay hắn lơi búa nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ có vật gì đó tại hô ứng nó. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hướng nơi xa nhìn đi qua, nơi đó tựa hồ là thiên ma khư phương hướng. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, lưỡi búa này đột nhiên phát ra cực kỳ vui vẻ khí tức, sau đó lưỡi búa này lại tuột tay mà đi. Lý Ngôn Sơ lập tức một trận ngạc nhiên. Lưỡi búa này là bị cái này Bất Hủ Thánh Vương cường đại sát khí cho kích thích thanh tỉnh lại, không nghĩ tới trong nháy mắt lại phá không mà đi. Bất quá sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lập tức một trận chấn động. Chẳng lẽ mở địa tiên giới bị kia bản cổ đại thần ngay tại thiên ma hư? Lý Ngôn Sơ không khỏi nín thở. Thanh kia lưỡi búa phá không mà đi, bổ ra hư không, trong một chớp mắt liền biến mất vô tung. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng vô pháp truy tung, không biết việc này kết quả như thế nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời vầng kia vầng sáng, còn có những này lít nha lít nhít ở nguyên, đây chính là một bút rộng lượng tài phú. Lúc này, có người tại tránh thoát vừa rồi trận kia dư ba đằng sau bỗng nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn thu lấy những này ở nguyên. Trong một chớp mắt liền hướng Lý Ngôn Sơ nhào tới. Từng đạo lưu quang bay lên, từng kiện pháp bảo mạnh mẽ tê đứng lên, Lý Ngôn Sơ cũng bị đánh một cái lảo đảo. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn hiện ra võ đạo hóa thân, cái này võ đạo hóa thân cơ bắp dữ tợn, thân thể cường hành, chợt quát một tiếng liền hướng những người kia giết tới. Sau một lát, những người kia đều bị đánh đứt gân gãy xương, chết thảm tại chỗ. Hóa thân của hắn muốn so Lý Ngôn Sơ bản nhân càng thêm bạo ngược hung ác, đem cái này đánh lén mấy người giết chết đằng sau, hắn lại giết hướng tham dự vây công những cái kia vực ngoại cường giả. Lúc trước Lý Ngôn Sơ lấy một địch nhiều, những người này đều từng tham dự vây công với hắn. Mà tránh thoát trường hạo kiếp này đều là có chút lớn khí vận, có chút thủ đoạn, như thế một số lớn tài phú bày ở trước mặt, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ võ đạo hóa thân động thủ càng nhanh, trong một chớp mắt chính là gió tanh mưa máu. Lý Ngôn Sơ vừa thở dài một hơi, thế nhưng là một đạo lưu quang đống nhiên không có dấu hiệu nào phá không mà đến. Đạo thần thông này đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ nhục thân cơ hồ bị đánh nổ, không đứng ở đạo này lăng lệ quang mang phía dưới tan rã. Một kích này qua đi, Lý Ngôn Sơ thể bên trong đạo tràng động nguyên đều bị phá hủy, nguyên thần cũng cơ hồ tiêu vong hơn phân nửa, vô hạn tiếp cận tử vong. Lý Ngôn Sơ thể bên trong hết thảy đều bị phá hủy, chỉ còn lại có vạn tái không thanh ngọn đèn đuốc kia. Trừ cái đó ra, lại chính là Liễu Bạch Tỷ Lìa đưa tặng cho hắn món kia cổ giới tín vật. Lý Ngôn Sơ từ trước tới giờ không diệt chân linh bên trong sinh ra nguyên thần nhục thân, tích huyết chúng sinh. Người tới lúc này do dòng sông màu vàng nóng huyền hóa thành hình, sau lưng cũng có một cái hồ lô. Người này chính là Thiên Ý Thánh Vương. Thiên Ý Thánh Vương vẻ mặt tươi cười, ngươi lại có thể đánh giết Lâu Tông Nguyên, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lúc trước hắn một mực tại một bên dòng chiến, Lý Ngôn Sơ nhất lưỡi búa đánh chết Lâu Tông Nguyên đem hắn cũng giật nảy mình. Lúc đầu hắn đều đã dự định rời đi, có thể sau một khắc lưỡi búa này phá không mà đi, để Thiên Ý Thánh Vương bắt được cơ hội ngàn năm một thở, hắn lập tức thống hạ sát thủ. Thiên Ý Thánh Vương thoại âm rơi xuống liền trực tiếp nhào về phía Lý Ngôn Sơ. Người thanh niên này cho hắn cảm giác mười phần nguy hiểm, nhất định phải đem hắn tru sát. Lâu Tông Nguyên đều chết trên tay hắn, hắn cũng sợ Lý Ngôn Sơ còn có cái gì thủ đoạn lợi hại. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ toàn lực tế khởi thần phủ, bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, lại chịu hắn đạo công kích kia, cùng hắn giao thủ rất nhanh liền thua trận, bị Thiên Ý Thánh Vương thần thông gắt gao ngăn chặn. Thiên Ý Thánh Vương càn rỡ cười to, cướp đi vạn tái không thanh lửa đèn. Lý Ngôn Sơ lúc này bị màu vàng nước sông cọ rửa đến cả người thân thể gần như trong suốt, trừ trong cơ thể hắn chém ra tới ba đạo hóa thân bên ngoài, liền còn lại Liễu Bạch Tỷ cho hắn tín vật. Thiên Ý Thánh Vương tường tận xem xét một lát, kinh ngạc nói ra, thứ này có chút kỳ quái, cùng vũ trụ linh căn rất là tương tự. Hắn còn chưa đem nó thu hồi, lúc này đột nhiên có rỗi một tay ra, Thiên Ý Thánh Vương sầm mặt lại, tới liều mạng một cái. Một tiếng ầm vang, trung quanh tạo nên vô số không gian phong bạo, tựa như vòi rồng bình thường, trô đến hư không phá toái, tràn ngập năng giảm. Một cái xinh đẹp thiếu nữ hiện hiện thân hình, nàng cười gỡ xuống khối kia tín vật, mỉm cười nói, tín vật này cùng cổ giới vũ trụ có quan hệ, là của ta. Chính là Liễu Khê Thành thành chủ Diệp Tử Hiển. Lúc này Lý Ngôn Sơ bị áp chế gắt gao ở, đã vô lực đối kháng hai đại bất hủ. Mà hai người này lúc này vì tranh đoạt tín vật lại nhanh chóng giao thủ liều mạng vài cái, ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Lý Ngôn Sơ trên thân lại thêm thương thế. Hắn trên trán gân xanh nô ra. Vừa rồi phí sức chém giết Lâu Tông Nguyên, không muốn lại bị hai người này cho để mắt tới, vạn đái không thanh lửa đèn cùng tín vật đều bị cướp đi. Chỉ bất quá lúc này, Lý Ngôn Sơ thừa dịp hai người giao thủ cơ hội, hắn một kích toàn lực anh phá Thiên Ý Thánh Vương cấm chế, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy công kích, hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi. Có thể Diệp Tử Hiển lúc này bỗng nhiên lấy tay, Thiên Thiên Tố Thủ đánh ra thần thông, lại không gì sánh được lăng lệ, Lý Ngôn Sơ lập tức bị đánh đến ngừng lại. Sắc mặt của hắn liền đến có chút bặm mẻo. Diệp Tử Hiển thần thông tựa như vô số đạo lăng lệ độc xà đại mãng bình thường, xuyên qua ở trong cơ thể hắn. Lý Ngôn Sơ vận chuyển vô lượng kim thân luyện hóa, sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Nhưng lúc này Diệp Tử Hiển đã giết tới trước người hắn, một bàn tay đặt tại Lý Ngôn Sơ trên đầu vai, vừa cười vừa nói, "Như thế nào? Làm nô bộc của ta liền tha ngươi." Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, "Làm nô bộc của ngươi, ta muốn đem ngươi mặt đập nát." Diệp Tử Hiển sắc mặt lạnh lùng, lòng bàn tay của nàng bên trong lần nữa hiện ra cường hoành thần thông, Lý Ngôn Sơ thân thể cực chấn. Phía sau hắn tiên đạo, công đức, võ đạo ba đạo hóa thân đều xuất hiện đối kháng Diệp Tử Hiển, thế nhưng là cái này ba đạo hóa thân chẳng qua là hắn cảnh giới một cái chứng minh mà thôi, cái này ba đạo hóa thân căn bản không địch lại Diệp Tử Hiển. Diệp Tử Hiển lấy âm độc thủ pháp đem nó đánh nát. Nữ tử này nhìn xinh đẹp, nói chuyện cũng mười phần bất cần đời, thế nhưng là xuất thủ lại hết sức tàn nhẫn, nàng là muốn hủy Lý Ngôn Sơ thành đạo căn cơ, vực này thủ pháp để trong bóng tối đánh lén Thiên Ý Thánh Vương cũng không nhịn được tắt lưỡi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nữ hoa hoa này ra tay so ta còn hung ác. Diệp Tử Hiển muốn tra tấn Lý Ngôn Sơ, nàng khẽ cười nói, như thế nào? Còn muốn đánh ta gương mặt này sao? Lý Ngôn Sơ phun ra một miếng nước bọt, mặc dù không có nôn trùng kỳ tí miệng, lại làm cho Diệp Tử Hiển sắc mặt càng thêm âm trầm. Thiên Ý Thánh Vương thuận thế cướp đoạt trên bầu trời những cái kia độc nguyên, trong chốc lát liền thu lấy hơn phân nửa. Diệp Tử Hiển thấy thế sắc mặt lạnh xuống, giọng dịu dàng quát, ngươi dám? Nàng một bàn tay chế trụ Lý Ngôn Sơ, cái tay còn lại thôi động thần thông hướng lên trời Ý Thánh Vương đánh tới. Thiên Ý Thánh Vương sau lưng có hổ lô lớn chính là Hỗn Nguyên Kim Hổ. Cái này Hỗn Nguyên Kim Hổ bên trong từng đạo màu vàng nước sông bọt ra, tựa như một màn trời bình thường ngăn cản Diệp Tử Hiển. Chỉ bất quá hắn tu vi còn chưa khôi phục, cùng Diệp Tử Hiển giao thủ ở vào hạ phong. Sau một lát, hắn đối cứng lấy Diệp Tử Hiển thần thông, tiếp tục thu lấy Lâu Tông Nguyên lưu lại độc nguyên bảo bối. Diệp Tử Hiển trên tay công kích mạnh hơn. Thiên Ý Thánh Vương trong mắt lại tràn đầy vui mừng, lần này chỉ cần hắn có thể thuận lợi rời đi, tìm một chỗ luyện hóa, liền có thể khôi phục thương thế trên người, còn có thể cao hơn một bước. Lúc này, Diệp Tử Hiển đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần, vô ý thức buông tay ra, trong mắt của nàng hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ dưới loại tình huống này lại còn có dư lực phản kích. Lúc đầu muốn tìm cái thú bị nô bộc, nhìn ngươi không thức thời dễ tính. Diệp Tử Hiển lúc này cũng không có cùng Lý Ngôn Sơ trêu chọc tâm tư, một cái hắc vực thành chủ thế nào lại là một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đâu. Bây giờ trên mặt nàng ẩn chứa sát khí, đây mới là nàng dáng vẻ muốn có. Nàng một trưởng bộ hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm. Lý Ngôn Sơ thể nội sinh cơ cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, hắn vận sức chờ phát động, cố gắng tìm kiếm Diệp Tử Hiển sơ hở. Cho dù thân ở tại trong tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ muốn phản kích. Mà lúc này một đạo kim tiểu bỗng nhiên hiện hiện, kim tiểu nằm ngang ở Lý Ngôn Sơ cùng Diệp Tử Hiển hai người ở giữa. Diệp Tử Hiển thần thông đánh vào trên kim tiểu, nhưng không có dung chuyển mảy may. Một nguồn sức mạnh mênh mông đem Lý Ngôn Sơ nâng lên, kéo lên kim tiểu. Kim tiểu hai bên là một mảnh quang mang trắng xóa, tiên khí lượn lờ. Lý Ngôn Sơ bị mang tới kim tiểu đằng sau, Diệp Tử Hiển lập tức sầm mặt lại, nàng tùy theo nhảy lên giết tới kim tiểu. Một cái lao đạo sĩ bỗng nhiên hiện hiện, trên người đạo bào tắm đến trắng bệnh, nhìn mười phần một mạng. Hắn có được tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang, dáng người cũng rất là cao lớn. Lao đạo sĩ xuất thủ cùng Diệp Tử Hiển liều mạng mấy chiêu, Diệp Tử Hiển vậy mà không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Diệp Tử Hiển lạnh giọng nói ra, ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Thoại âm rơi xuống, nàng xuất thủ càng lăng lệ, sau lưng cũng bắt đầu hiện hiện một tòa thế giới màu đen, phản phất từ một thời không khác chấn áp mà đến. Lao đạo sĩ tế lên kim tiểu, sau một lát xuất thủ cường công, đem Diệp Tử Hiển đánh xuống cầu đi. Diệp Tử Hiển kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuộn cuộn, sau lưng vùng thế giới kia dáng lâm tốc độ cũng chậm chạp một chút. Lão đạo sĩ bắt lấy Lý Ngôn Sơ, kim tiểu không ngừng mà hướng nơi xa lan tràn. Diệp Tử Hiển lúc này lại đem thần thông đánh đi lên, càng là không cách nào dung chuyển. Trong con mắt của nàng vẻ kinh ngạc càng nồng đậm. Một hoàng hốt công phu, đạo sĩ này đã dựng lên tòa này kim tiểu biến mất không còn tâm tích. Một bên khác, Diệp Tử Hiển nhìn lên trời Ý Thánh Vương thu lấy Lâu Tông Nguyên Di sản sau đã chuẩn bị rời đi, sắc mặt nàng trầm xuống, lập tức liền đuổi theo, ngươi lưu lại cho ta. So sánh dưới, Lâu Tông Nguyên Di sản mới càng khiến người ta tâm động. Còn có chính là Lý Ngôn Sơ trong tay chén kia vạn tái không thanh lửa đèn. Cái đồ chơi này vậy mà tại thanh niên này trong tay. Mà nàng lấy được tín vật mặc dù bất phàm, thế nhưng không phải vũ trụ linh căn, chỉ là có cơ hội tìm kiếm mà thôi. Nhất niệm phía dưới, Diệp Tử Hiển liền cảm giác có chút an thiệt thòi, nàng điên cuồng truy sát Thiên Ý Thánh Vương. Lý Ngôn Sơ đi theo lão đạo sĩ đi tại một mảnh mênh mông tiên địa bên trong. Trung quanh là một mảnh chói lọi đạo cảnh, hình thành các loại hình thái, nhìn liền ẩn chứa mùi nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, nơi này tựa hồ là thiên ma khư. Hắn quay đầu trông thấy lão đạo sĩ này, hắn tại ngộ đạo thời điểm gặp qua lão đạo sĩ này. Ánh mắt của lão đạo sĩ tràn ngập thiện ý, ôn hòa cười nói, "Vân đạo quá rõ, may mắn không có chế, chế một bước nữa sợ là cứu không được ngươi." Lý Ngôn Sơ chấn động trong lòng, "Thái Thanh đạo nhân." Lý Ngôn Sơ nói, "Ta còn tưởng rằng tại vực ngoại không gặp được đồng hương." Thái Thanh đạo nhân trên mặt vẻ hân thượng, nói ra, "Kinh lịch sinh tử, nhưng như cũ bình tĩnh như thế, tâm cảnh của ngươi không sai." Mà Lý Ngôn Sơ lúc này trạng thái sát thực cực kỳ không tốt, nghe vậy cũng chỉ là lắc đầu, "Đợi ta khôi phục đằng sau, ta sẽ tìm tới cửa đi." Giống giết Lâu Tông Nguyên một dạng giết chết bọn hắn. Hắn trong ánh mắt sát khí mười phần thuần túy kiên định. Thái Thanh đạo nhân khẽ giật mình, trước đó hắn muốn làm Lý Ngôn Sơ sư phụ, có thể Lý Ngôn Sơ đã chứng đạo bất hủ, hắn liền từ bỏ ý định này. Chỉ là lúc này hắn vừa muốn nhắc nhở Lý Ngôn Sơ vài câu, đột nhiên hơi nhướng mày, thật sự là khó chơi, ngươi ở chỗ này coi chừng không nên chạy loạn, ta có lợi hại đối đầu tìm tới, miễn cho liên lụy ngươi. Thái Thanh đạo nhân dặn dò một tiếng, liền thả người hướng chân trời bay đi. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức từ trên thiên ma khư bên trong hiện hiện, cũng thuận thế đuổi tới. Đôi này đầu, làm cho Thái Thanh đạo nhân cũng không thể không tránh né. Lý Ngôn Sơ trong lòng hãi nhiên. Chương 1675 đại thần thông giả, chương 1675 đại thần thông giả, Thái Thanh đạo nhân qua lại mảnh này hỗn loạn thiên ma khư bên trong, thân hình cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh có từng đạo thần thông lưu lại, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động. Giống tử phủ đạo quân loại kia cường giả tối đỉnh đều bị vây ở nơi này, nơi đây nguy hiểm có thể nghĩ. Thế nhưng là Thái Thanh đạo nhân xuyên thẳng qua trong đó lại có vẻ mười phần xe nhẹ được quen. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, phía sau hắn vị tồn tại cường đại kia vậy mà cũng theo sát phía sau. Chỉ bất quá một lát, hắn liền đem Thái Thanh đạo nhân ngăn chặn, lăng lệ hàn quang hiện hiện, một tiếng ầm vang, hư không phá toái, trong nháy mắt tràn ngập ra cường hành không gian loạn lưu, Thái Thanh đạo nhân bị bức phải ngừng lại. Cái này quần áo một mạc lão đạo sĩ quay đầu nhìn lại, phía sau là một vị khôi ngô cao lớn nam tử hùng tráng, trong tay mang theo một cây trường thương. Trường thương này toàn thân đen như mực, phía trên có phủ văn lưu chuyển, phát ra nồng đậm sát khí. Thái Thanh đạo nhân vừa cười vừa nói, "Cửu Yến, tội gì dồn ép không tha?" Cái này nam tử hùng tráng chính là Cửu Yến đạo quân, khí tức trên thân mười phần cường hành. Lúc này hắn vừa muốn há mồm nói chuyện, đột nhiên có một đạo kiếm khí bén nhọn liền chém tới, kiếm quang lăng lệ không gì sánh được, một kiếm chém xuống, phảng phất đem trọn phiến thiên địa đều bổ ra bình thường. Cửu Yến đạo quân hơi nhướng mày, phất tay nên đón tiếp lấy. Nhưng lại tại hắn nên chiến cái này kiếm khí lăng lệ trong nháy mắt, kiếm khí đằng sau lại hiện hiện một đoàn nồng đậm quang mang, đoàn ánh sáng này phảng phất ẩn chứa âm dương nhị khí. Kiếm khí này sắc bén không gì sánh được, Cửu Yến đạo quân phất tay ngăn lại đạo kiếm khí này, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng đem hắn bàn tay bổ đến máu me đồng địa. Âm dương nhị khí bên trong có một người lại giết đi ra, là một người mặc đạo bào màu tím trung niên đạo nhân. Hắn vừa ra tay liền hung hăng đánh vào Cửu Yến đạo quân trên thân. Cửu Yến đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ bất quá sau đó lợi dụng lực lượng hùng hậu quét ngang hư không, quần quật đạo lực bộc phát, thậm chí đem chúng quanh một chỗ đạo cảnh dẫn phát. Cửu Yến đạo quân lực lượng không gì sánh được cường hành, đạo cảnh bộc phát lực lượng lại bị hắn ngạnh sinh sinh triệt tiêu. Lúc này ba người đem Cửu Yến đạo quân vây quanh. Cửu Yến đạo quân lạnh lùng nói, ba người các ngươi hạ giới man di, quả nhiên tặc tính không thay đổi. Hắn vốn cho là chính mình là đang đuổi giết lao đạo sĩ này, thật không nghĩ đến lao đạo sĩ lại đem hắn dẫn vào nơi này, sớm có hai người mai phục. Người mặc đạo bào màu tím chính là Ngọc Thanh đạo nhân, một vị khác thì là Thông Thiên đạo nhân, người mặc đỏ thâm đạo bào, bộ dáng thiếu niên, trong tay không có kiếm, thế nhưng là quanh thân kiếm ý vần quanh. Ba người liên thủ nên chiến vị này cường đại đạo quân. Bọn hắn là trước Lý Ngôn Sơ một bước đi vào vực ngoại, đã trở thành phản tặc man di. Cửu Yến đạo quân lúc này cùng ba người này kịch chiến tại một chỗ. Hắn mặc dù chịu mai phục, cũng không phải chân thân đến đây, thế nhưng là ba người cùng hắn đấu pháp cũng không chiếm được lợi lộc gì. Sau một lát, hư không phá toái, lại đã dẫn phát một chỗ đạo cảnh bộc phát, kịch liệt giao thủ không thể không ngừng lại. Nơi này lưu lại thần thông cũng không phải là đơn thuần càng đến gần bên trong liền uy lực càng lớn, có chút uy lực nhỏ yếu thần thông chung quanh cũng sẽ lưu ý đến có thể uy hiếp được đạo quân đạo cảnh. Đạo thần thông này chính là vô số lôi đỉnh tràn ngập ra, ba cái đạo nhân nhao nhao tránh né, Cửu Yến đạo quân cũng bị bách dừng tay. Cửu Yến đạo quân lạnh lùng nói, các ngươi giấu ở tên tiên ma này khư bên trong, muốn tìm bọn các ngươi cũng không chỉ ta một cái, các ngươi trốn không thoát. Hắn vừa muốn tiếp tục động thủ, có thể trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo cường hành khí tức tràn ngập ra, một cái so với hắn càng thêm vĩ nạn nam tử xuất hiện. Trong tay hắn mang theo một thanh lưỡi búa, trần trụi nửa người trên thân cơ bắp dữ tợn, khí huyết ngập trời. Nơi hắn đi qua, thiên ma khư đạo cảnh nhao nhao bị một cỗ lực lượng đặc thù áp chế lại, cũng không một phát, cỗ này ngập trời khí diễm làm người ta kinh ngạc. Thiên ma khư bên trong đạo cảnh vô số, ai cũng không dám cam đoan mình có thể xâm nhập. Thái Thanh đạo nhân cũng là bằng vào ở chỗ này nhiều năm hiểu rõ, nhìn như thành thạo điêu luyện, trên thực tế đã sớm tính toán đường tốt tuyến, coi chừng tránh né. Nhưng hôm nay nam tử này lại là đi bộ nhàn nhã bình thường, trên người hắn lực lượng áp chế toàn bộ đạo cảnh đều không có bộc phát. Cửu Yến đạo quân cũng không nhịn được ngạc nhiên, hắn nín thở, cũng không nói chuyện. Nhìn xem người này bộ dáng, Cửu Yến đạo quân bỗng nhiên nhớ lại một kiện chuyện cũ. Đã từng có một người giết tới dị vực, mặc dù là một cái hạ giới mang gì, thế nhưng là ngắn ngủi hơn 3 năm, hắn chỉ bằng mượn bản lãnh của mình đánh bại mấy vị đạo quân. Vạn năm thời gian đối với đạo quân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là người này tựa như hành không xuất thế một dạng, rất nhiều cường giả thua ở dưới tay của hắn. Nam tử đồng thời tu luyện mấy loại khác biệt đại đạo, hư không, sinh tử, thần ma, uy lực cực mạnh. Tầng thứ này, trừ phi là mấy vị đại đạo quân truyền thụ cho hắn, có thể chuyện này lại tuyệt không có khả năng, bởi vậy hắn sư thừa thành một câu đố. Về sau hắn tại đột phá cảnh giới thời điểm bị mấy vị đạo quân liên thủ vây công, dẫn đến người này bỏ mình. Về sau mấy vị này đạo quân đều đối với chuyện này giữ kín như bưng, chưa từng lại để lên, chuyện này cũng dần dần bị quên lãng, về phần người kia sinh tử cũng không có người còn dám đàm luận. Cửu Yến đạo quân cũng không cùng người này giao thủ qua. Khi đó hắn tại đạo quân bên trong xếp hạng còn không phải đặc biệt gần phía trước. Người này như sao trổi bình thường, đột nhiên thành danh lại bỗng nhiên vẫn lạc, hắn cũng không cùng đánh qua đối mặt, nhưng hắn cũng đã được nghe nói uy danh của người nọ, bởi vậy lúc này rung động trong lòng không gì sánh được. Là năm đó khiêu chiến quần hùng bị kia hạ giới cao thủ sao? Cửu Yến đạo quân nín thở. Nếu nói như vậy, vậy liền quá nguy hiểm, nhất là nhìn người nọ bây giờ biểu hiện càng làm cho người da đầu run lên, sinh ra hàn ý trong lòng. Đợi cho người kia biến mất đằng sau, Cửu Yến đạo quân ngưng thần nhìn lại, phát hiện mấy đạo nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt của hắn kinh nghi bất định, thầm nghĩ nói, người kia một lần nữa hiện thế chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu, ở thời điểm này không đáp lại ở trên Thiên Ma Khư bên trong dừng lại. Thế là Cửu Yến đạo quân cũng không có lại tiếp tục truy sát Thái Thanh đạo nhân bọn người, sau đó liền đạp không mà đi, biến mất không còn tăm tích. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ ngay tại điều trị thương thế trên người. Thương thế trên người hắn rất nặng, mới đầu bị thương còn có thể luyện hóa, có thể về sau Diệp Tử Hiển lại hạ độc thủ, hủy đi hắn ba đạo hóa thân. Lý Ngôn Sơ cảnh giới mặc dù chưa ném, thế nhưng là ngày sau muốn tăng lên lại hết sức khó khăn, mà lại ngăn chặn hắn những khả năng khác. Ta lấy sát phạt chứng đạo, cái này ba đạo có thể nói là chuẩn bị ở sau, thật không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị nàng làm hỏng, nữ tử này nhìn như là thiếu nữ, trên thực tế tâm địa ác độc rất ta. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện lên một cơn lửa giận, hắn cố gắng đem nó áp chế. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời, nơi đó có cố khí tức cường đại, ánh mắt cuối cùng là một đạo thân ảnh vĩ ngạn, tóc dài rối tung, trong tay mang theo một thanh lưỡi búa. Lưỡi búa này toàn thân có phủ văn lưu chuyển, lấp lóe hàn quang. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy lưỡi búa này đằng sau, ánh mắt lập tức đọc lại, cả kinh nói, là điệu tiên giới thanh kia dịu. Cây búa này bị hắn tế lên một lần liền đánh chết thành chủ lâu tông nguyên. Về sau tựa hồ cảm giác được cái gì, phá không mà đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút rung động, bắt đầu suy đoán thân phận của người kia. Hắn không phải là bản cổ đại thần đi. Lý Ngôn Sơ rung động trong lòng không thôi. Thân ảnh cao lớn kia càng không ngừng từ trên thiên ma khư chỗ sâu hướng ra phía ngoài bay đi. Lý Ngôn Sơ có lòng muốn xem xét, thế nhưng là lúc này bị thương quá nặng, còn cần điều tức, đem phần này lòng hiếu kỳ lưu tại đáy lòng. Hắn kiểm tra một chút thương thế trên người, lần này bị thương rất nặng, thể nội hết thảy đều bị phá hủy, chỉ bất quá may mắn hắn bây giờ đã tu thành bất hủ, nếu không, lần này chỉ sợ muốn từ đầu lại tu. Bất hủ cảnh giới bản thân liền là bất hủ bất diệt, nếu như không phải thủ đoạn đặc biệt, rất khó giết chết. Hắn vận chuyển vô lượng kim tân khôi phục thương thế, mấy ngày sau, hắn sát phạt đại đạo hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá ba đạo hóa thân lại không cách nào lại tu luyện trở về, bọn chúng còn không có đủ bất hủ đặc chất. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ một chút, đối với đạo lĩnh ngộ còn tại, nguyên thần cũng vẫn như cũng là thiên đạo nguyên thần, chỉ bất quá ba đạo hóa thân lại là không có. Nửa tháng trôi qua, Lý Ngôn Sơ thương thế trên người đã triệt để khôi phục, tốc độ khôi phục nhanh chóng để chính hắn đều có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá đây cũng không phải là tất cả đều là vô lượng kim thân công lao, bất hủ cảnh giới chính là như vậy. Lý Ngôn Sơ lúc này mới lĩnh ngộ được bất hủ cảnh giới ảo diệu. Bây giờ trong cơ thể hắn đại đạo trở nên 10 phần thuần túy, chỉ còn lại có sát phạt đại đạo. Để Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn chính là, tu vi của hắn tựa hồ càng cường hoành hơn một chút, so thụ thương trước đó còn cường đại hơn. Lý Ngôn Sơ thật dài thở ra một hơi. Hắn xuyên thẳng qua ở trên thiên ma khư bên trong, chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị người cho gọi lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là ba cái đạo nhân, Thái Thanh đạo nhân liền ở trong đó. Lý Ngôn Sơ đối với Thái Thanh đạo nhân chắp tay hành lễ, nói đa tạ tiền bối. Thái Thanh đạo nhân khoát tay cười nói, không cần khách khí như thế, người ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Lý Ngôn Sơ lần nữa chắp tay, không dám khinh thường. Thái Thanh đạo nhân cười nói, người ta đều là bất hủ, lấy đạo hữu tương xứng thích hợp nhất. Thái Thanh đạo nhân lại dẫn tiến Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân, chính là tam giới trước đó rời đi hai vị thánh nhân. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy bọn hắn, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lúc này cũng không nhịn được hỏi lên, lúc trước đông đảo thánh nhân cộng đồng đi bên ngoài, mặt khác thánh nhân không biết ở nơi nào. Thông Thiên đạo nhân nói chết. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, chết. Ngọc Thanh đạo nhân thở dài nói, lúc trước chúng ta một đoàn người đi vào bên ngoài, có thể vượt ngoại so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, một đường đã trải qua không ít tác chiến, rất nhiều đạo hữu lần lượt vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có ba người chúng ta, trốn vào thiên ma khư bên trong mới miễn cưỡng sống tiếp được. Lý Ngôn Sơ rung động trong lòng, chỉ bất quá ngẫm lại vượt ngoại thực lực, kết quả này tựa hồ cũng rất đương nhiên. Thái Thanh đạo nhân nói, ngươi cũng là xuất thân nhân gian giới, rất nhiều chuyện cũng sẽ không giấu giếm ngươi, chúng ta ở bên trong có kỳ ngộ, đạt được cổ lao thời đại lưu lại truyền thừa, lúc này mới có thể chứng đạo bất hủ. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, cổ lao thời đại lưu lại truyền thừa. Thái Thanh đạo nhân nói không sai, ta mang ngươi tìm đến. Lý Ngôn Sơ đối với ba vị này thánh nhân 10 phần tin tưởng, rất nhanh, bọn hắn một đường chuyển tới những thần thông kia dày đặc địa phương. Nơi đó thần thông so địa phương khác phải hơn rất nhiều, giữa lẫn nhau khe hở vô cùng nhỏ, con đường khúc chiết. Thái Thanh đạo nhân nói mỗi lần đến nơi đây, con đường đều là khác biệt. Lúc này hắn thi triển hóa thân chi pháp, một đạo thanh khí hiện hiện, biến thành ba cái khác biệt. Thái Thanh đạo nhân tất cả dò xét một con đường, nhưng rất nhanh, ba đạo thân ảnh nhao nhao bị tạp chết. Mặt khác, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân cũng là như thế, bọn hắn cũng thi triển nhất khí hóa tam thanh. Trải qua một phen cố gắng đằng sau, bọn hắn mới bắt đầu dần dần hướng về phía trước, ba người tiêu hao không biết bao nhiêu lực lượng, thi triển không biết bao nhiêu lần nhất khí hóa tam thanh, lúc này mới nô ra một con đường. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, như vậy hung hiểm con đường xác thực làm cho người kinh ngạc, ở chỗ này hơi không cẩn thận, chẳng phải là liền muốn mất đi tính mạng. Bọn hắn một đường thâm nhập vào đi, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy một cái phương viên ngàn mẫu lớn nhỏ cửa vào, vào trong miệng khắp nơi có thể nhìn thấy một chút cho bụi, 10 phần đổ nát hoang vu, tựa như thế giới tận thế bình thường. Lý Ngôn Sơ chú ý tới cửa vào mặc dù có ngàn mẫu lớn nhỏ, thế nhưng là tầng bình chướng này lại tựa hồ như rất mỏng manh, cơ hồ có thể từ bên ngoài nhìn thấy tình cảnh bên trong. Thái Thanh đạo nhân cho hắn giải thích nói, nơi này là chúng ta ở bên trong tìm kiếm được một chỗ vũ trụ di tích, không biết vì sao mắc cạn tại nơi này, bên trong đại đạo không còn, cũng không có sinh linh, nhưng lại lưu lại rất nhiều truyền thừa. Bọn hắn nói liền từ cửa vào này bay vào, sau khi đi vào loại kia tận thế rách nát cảm giác càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên. Hắn lúc trước trải qua địa tiên giới đại diệt tuyệt, còn có linh giới vũ trụ sau khi khôi phục lần nữa diệt tuyệt, chính là loại cảm giác này. Ngọc Thanh đạo nhân nhắc nhở nói, nơi này rất nhiều nơi đại đạo bắt đầu lặng yên khôi phục, không thể tiến đến. Lý Ngôn Sơ hỏi, vì cái gì? Ngọc Thanh đạo nhân tiếp tục nói, vũ trụ này đạo văn 10 phần cao thâm, không kém gì bề ngoại, bây giờ vừa mới khôi phục còn chưa triệt để thành hình, một khi chúng ta cùng loại đại đạo này tiếp xúc, rất có thể liền bị đại đạo cho tan đi, thần hồn vỡ nát. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, trong lòng hãi nhiên, đối với cái này liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mấy người một đường ghé qua, cuối cùng đi đến một chỗ to lớn di tích trước đó. Di tích này 10 phần hùng vĩ. Bọn hắn là từ đằng xa bay tới, bởi vậy ở phía xa có thể nhìn thấy cái này tựa hồ là một tòa nghiêng bảo tháp. Thái Thanh đạo nhân nói ra, tòa bảo tháp này phía trên không chỉ có cao thâm đạo văn, ở chỗ này nằm xuống tu hành, sẽ còn nghe được huyền diệu đạo âm, phảng phất có cổ lao thời đại cường giả ngay tại giảng pháp bình thường, hẳn là năm đó có đại thần thông giả ở đây chân chính nói qua đạo, mặc dù đại đạo không còn, thế nhưng là sức mạnh của người nọ quá mạnh, hay là lưu truyền xuống tới, thanh âm của hắn kinh lịch vô số thời gian, chúng ta cũng có thể nghe được. Lý Ngôn Sơ nói đạo huynh chính là ở chỗ này lấy được truyền thừa. Thái Thanh đạo nhân gật đầu nói, không sai, chính là nơi đây, ở chỗ này tu hành giống như thần trợ, so ngoại giới phải nhanh gấp trăm lần, chúng ta gặp được lợi hại đối đầu liền sẽ trốn tiên ma hư, ở chỗ này xâm nhập tu hành. Lý Ngôn Sơ nghe vậy càng là kinh dị. Hắn ngừng chân một lát, mới đầu không có cái gì cảm nhận được, thế nhưng là về sau hắn cũng dần dần bắt đầu nghe được một loại huyền diệu đạo âm. Đích thật là có người đang giảng pháp, Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ giật mình, vẻ mặt hốt hoảng, trong lúc bất chi bất giác, hắn phảng phất thấy được một thanh niên ngồi xếp bằng, dưới đài cao là từng vị cường giả, trên thân những người này khí tức đều 10 phần cường hãn, thấp nhất cũng là bất hủ. Lý Ngôn Sơ thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, nhưng khi hắn cố gắng muốn nhìn rõ thời điểm, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên phá toái, bên tai thanh âm mặc dù còn tại, hình ảnh lại biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ tâm thần phải động. Thái Thanh đạo nhân gặp hắn thần sắc khác thường, lúc này mới hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nói, ta nhìn thấy một thanh niên ngay tại giảng đạo. Lời vừa nói ra, ba vị này đạo nhân ánh mắt đều trở nên có chút quái dị. Chương 1676 bản nguyên vũ trụ chương 1676 bản nguyên vũ trụ Thái Thanh đạo nhân kinh ngạc nói ra, ngươi vừa rồi thấy có người tại truyền đạo. Ngữ khí của hắn có chút gấp rút, hỏi tiếp, đó là một thanh niên sao? Dáng dấp ra sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không thấy rõ ràng, ta muốn thấy rõ ràng thời điểm, hình ảnh bỗng nhiên liền phá toái. Thái Thanh đạo nhân nhìn xem Lý Ngôn Sơ ánh mắt càng là cảm thấy kinh dị, nói ra, ta ở chỗ này tu luyện nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua truyền đạo hình ảnh, chỉ là nghe được một chút thanh âm mà thôi, ngươi vừa tới nơi này liền gặp được loại dị tượng này, ngươi có khả năng lấy được truyền thừa nhất định sẽ viễn siêu ba người chúng ta. Lúc này cho dù là Ôn Hòa Ngọc Thanh đạo nhân cùng Lãnh Khốc Thông Thiên đạo nhân hai người cũng là cái nhìn như vậy. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Lý Ngôn Sơ, đầy cõi lòng chờ mong. Tam giới quá yếu, bọn hắn cần một cái cường đại bằng hữu, tam giới thực lực càng mạnh càng tốt. Lý Ngôn Sơ trên mặt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Thái Thanh đạo nhân liền đội vàng hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ta hiện tại thanh âm gì đều nghe không được. Thái Thanh đạo nhân không dám tin nói ra, không có khả năng, ngươi vừa tới thời điểm không phải nghe được, mà lại ngươi cũng có thể nhìn thấy người kia truyền pháp hình ảnh, làm sao lại cứ như vậy dòng dã đi qua ba ngày, Lý Ngôn Sơ tại tháp này bên dưới ngộ đạo, vẫn không có nghe được một chút thanh âm. Bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Ba vị này đạo nhân đều là tài trí cao tuyệt hạng người, thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng không hiểu huyền cơ trong đó. Rõ ràng Bạch Lý Ngôn Sơ so với bọn hắn cảm ngộ đến càng nhiều, nhưng vì sao lại không cách nào lần nữa thu hoạch được truyền thừa đâu? Lý Ngôn Sơ lòng dạ 10 phần rộng lớn, đối với không có thu hoạch được truyền thừa ngược lại là không có quá mức chú ý, ta tự có đạo, ta tin tưởng ta có thể lĩnh ngộ ra không kém gì tiền nhân đạo. Lý Ngôn Sơ nói ra. Tam vị đạo nhân nghe vậy đối với hắn càng là lau mắt mà nhìn. Thái Thanh đạo nhân cảm khái nói, thiếu niên lòng dạ là hiếm có đồ vật. Thông Thiên đạo nhân than thở nói, ta lúc đầu cho là ta liền đủ cường, có thể đi vào vực ngoại đằng sau đạo tâm bị ngăn trở, ngược lại không có như ngươi loại này hăng hái. Hắn tự nghĩ đi vào vực ngoại, nơi này quá lớn, cường giả quá nhiều, hắn mặc dù kinh diễm, thế nhưng là nơi này đồng dạng kinh diễm thiên tài cũng không ít. Thiên ma khư truyền thừa, để hắn thành tựu bất hủ, nhưng khi đó tự sáng tạo một đạo loại kia hùng tâm tráng trí cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, Thông Thiên đạo nhân phảng phất nhìn thấy chính mình thiếu niên thời điểm. Lý Ngôn Sơ cũng biết phi thăng tới vực ngoại loại kia trên lệch cực lớn cảm giác, đối với cái này hắn cũng không nhiều lời. Chỉ là đối với ba người nói, trên người của ta còn mang theo một chút lương tử, ta muốn đi ra ngoài giải quyết. Thái Thanh đạo nhân quên đủ, vực ngoại nước sâu có thủ cũng không đội cái kia nhất thời thôi. Lý Ngôn Sơ nói đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu. Thái Thanh đạo nhân nghe vậy, cuối cùng cũng chỉ đành đem Lý Ngôn Sơ cho đưa ra ngoài. Lý Ngôn Sơ một đường rời đi Thiên Ma Khư, nhanh chóng chạy tới Hắc Vực. Thái Thanh đạo nhân nhìn qua xa xa bóng lưng, nhịn không được hơi xúc động. Ta ở chỗ này tránh thoát mấy lần sát kiếp, hiểm tượng hoàn sinh, ta thường thường lấy này làm ngạo. Thế nhưng là vì cái gì nhìn thấy hắn nhưng dù sao cảm thấy mình già. Ngọc Thanh, Thông Thiên lưỡng vị đạo nhân cũng không nhiều lời, bọn hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng cũng là có chút hướng về. Ba người tiếp tục tại dưới tháp lộ đạo. Thái Thanh đạo nhân tế luyện hắn tiên điệu huyền hoàng linh lung tháp, tháp này bây giờ đã bị hắn luyện chế lại một lần, phòng theo nơi này tàn phá tòa tháp cao này luyện chế mà thành, uy lực tăng lên rất nhiều. Ta mặc dù không có nhìn thấy cái kia truyền pháp người, lại thấy được tam giới bị diệt hình ảnh, không biết đây là huyễn cảnh hay là tương lai một góc, việc này ta nhất định phải quản. Thái Thanh đạo nhân nghĩ thầm, nhìn thấy tam giới bị diệt hình ảnh, hắn cũng nhìn được hủy diệt tam giới người. Với hắn mà nói, hoặc là chính là canh giữ ở tam giới cùng người quyết chiến, hoặc là chính là sớm ám sát vị hùng chủ kia. Lý Ngôn Sơ rời đi về sau xuyên thẳng qua ở trên Thiên Ma Khư bên trong, biện pháp của hắn so với Thái Thanh đạo nhân càng thêm thô phóng một chút, trực tiếp hiện ra ước vạn hóa thân, không ngừng đi dò đường, chỉ bất quá tạo thành thanh thế cũng lớn hơn, cũng không phải là như vậy ôn hòa. Khi Lý Ngôn Sơ bay ra Thiên Ma Khư đằng sau, liền nhìn thấy có một nhóm người ngay tại giao thủ, đều là cực kỳ cường đại bất hủ, bọn hắn đánh nhau đến vô cùng hung ác, vây quanh một vị bất hủ đang đánh. Song phương giao thủ cực kỳ tấn mãnh, thanh thế to lớn. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc chính là, mấy người kia tựa hồ cũng là chân thân mà tới, phía sau bọn họ hoặc là hiện lên rất nhiều độc nguyên, hoặc là xuất hiện rất nhiều thô to tuyến, tuyến tựa hồ liên tiếp rất nhiều vũ trụ bình thường, nhìn càng làm cho người chấn kinh. Lý Ngôn Sơ chú ý tới phía sau có động nguyên bất hủ, trên lực lượng không bằng phía sau kết nối vũ trụ. Đám người một phen giao thủ, Lý Ngôn Sơ cũng từ đó cảm nhận được một chút ảo diệu, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa đánh vừa lui, bị vây công vị kia bất hủ xé rách không gian mà đi, hắn am hiểu là hư không chi đạo, mọi người tại đây chỉ có một người đuổi được hắn, còn lại mọi người đều bị rơi xuống, mọi người cũng không chuẩn bị buông tha hắn, cùng nhau đuổi theo. Trường tranh đấu này mười phần kịch liệt, trong nháy mắt đám người liền biến mất vô tung, lưu lại một phiến cảnh hoang tàn khắp nơi, tàn phá đại địa. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt mười phần lạnh lẽo, tâm niệm vừa động cũng đuổi theo. Bị vây công vị kia bất hủ hắn không biết, những người khác hắn cũng không biết, có thể một tấm trong đó mặt hắn không cách nào quên. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ chính là Liễu Khê Thành thành chủ Diệp Tử Hiển. Nữ tử này hiền hòa tâm địa độc ác, xuất thủ tàn nhẫn, hủy đi hắn tam đại hóa thân, Lý Ngôn Sơ suýt nữa mệnh tang tại trong tay nàng, lúc này tự nhiên theo sát phía sau đuổi theo. Mấy vị này giao thủ bất hủ càng đấu càng nhanh, chỉ bất quá bị vây công vị cường giả kia hư không đại đạo mười phần tinh diệu, thời gian dần qua vài người khác đều bị rơi xuống, chỉ có đồng dạng tinh thông hư không đại đạo một vị bất hủ đuổi theo. Diệp Tử Hiển hơi rút lại phía sau, nàng cảm nhận được xung quanh có một ánh mắt, tựa hồ đang thăm dò chính mình. Diệp Tử Hiển quay đầu nhìn lại lại không có cái gì phát giác. Diệp Tử Hiển lông mày gảy nhẹ, vừa muốn tra xét rõ ràng một phen, hư không phía trước bên trong đống nhiên chuyển đến kinh người tiếng nổ, chói lọi đạo quang bộc phát. Ở phía trước, Diệp Tử Hiển trong lòng hơi động. Lâm đạo thuần vậy mà tại Tiên Ma Khư bên trong tìm được bản nguyên vũ trụ, kiện bảo bối này nhất định phải cướp lại, không phải vậy để lộ tin tức. Nhưng cái kia đạo quân nghe nói liền căn bản không có cơ hội tranh đoạt. Lâm đạo thuần là vực ngoại một vị bất hủ, cũng kết không ít cửu nhân, nhưng lúc này đây hắn xâm nhập Tiên Ma Khư, vậy mà tìm được loại bảo vật này, đây thật là kinh thiên vật khí, không khỏi làm người động dung. Đám người liên thủ vây giết hắn, Lâm đạo thuần lấy một địch nhiều cũng không rơi vào thế hạ phong, tu vi của hắn mười phần cường hành, trong tay một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm quang lăng lệ, từng vị bất hủ vây quanh hắn đánh cũng không có chiếm được tiện nghi. Trong đó một vị bất hủ đống nhiên nhắm ngay cơ hội bổ nhào đi lên, đây là một cái hán tử khôi ngô, râu tóc như là thép nguội, đôi mắt như là ưng chuẩn, người này cho người ta một loại cực kỳ hiếu chiến cảm giác. Hắn xuất thủ cũng mười phần cuồng bạo, chỉ bất quá mấy hơi thở liền cùng Lâm đạo thuần đánh cho tương xứng, thiên băng địa liệt. Hai người giao thủ mãnh liệt dư vi vậy mà đem mấy người khác tạm thời bất lui, mấy cái kia bất hủ đều có chút ghét bỏ. Phong Liệt Dương, ngươi động thủ thời điểm nhìn một chút mà. Mấy người bọn hắn mặc dù ngắn ngủi liên thủ vây giết Lâm đạo thuần, lại không phải bằng hữu gì, mà lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phong Liệt Dương làm như vậy, hoàn toàn có chút không phân biệt ta, những người còn lại đối với hắn cũng là oán khí rất nặng. Phong Liệt Dương cùng Lâm đạo thuần giao thủ, Phong Liệt Dương bị Lâm đạo thuần cho đánh lui, thần thông của hắn không kịp Lâm đạo thuần biến hóa đa đoan. Phong Liệt Dương lúc này bị đánh đến một bụng tức giận, nhìn xem gọi hàng vị kia bất hủ, lạnh giọng nói ra, ít lại nhải, lão tử cũng không phải trợ thủ của ngươi. Lâm đạo thuần lúc này bị mấy đại cao thủ vây giết, thân ở tại trong loạn chiến, trong lòng tồn tại một chút may mắn, mặc dù hắn không phải đông đảo bất hủ đối thủ, thế nhưng là đám người tầm không đủ không nổi, đây chính là hắn cơ hội. Chỉ bất quá lúc này một đạo bóng người áo trắng đông nhiên hiện hiện, trong tay người này một thanh kiếm, mau lẹ như là điện quang bình thường, hung hăng đâm về phía Lâm đạo thuần. Lâm đạo thuần nhân vật bậc nào, thân ở tại mấy vị bất hủ vây công, vẫn có phá cục chi pháp, có thể bị cái này người trẻ tuổi áo trắng đâm một kiếm, vậy mà không kịp phản ứng, một kiếm xuyên thủng bả vai. Lâm đạo thuần thân hình một cái lảo đảo, trên người mênh mông đạo lực bộc phát, đem người trẻ tuổi áo trắng kia bức cho lui. Người trẻ tuổi áo trắng thân hình hướng về sau bắt đi, cái này lùi lại mây trôi nước chảy, phần khí độ này cũng là để cho người ta bội phục. Đối với đám người tranh đoạt bảo vật, Lý Ngôn Sơ ngược lại không phải là nóng lòng như vậy, với hắn mà nói, xử lý Diệp Tử Hiển mới là nhất làm cho tâm hắn động sự tình. Chỉ bất quá lúc này nhìn thấy người trẻ tuổi áo trắng kia, Lý Ngôn Sơ cũng có chút chấn kinh, trong lòng hơi động, Liêu Bạch Tỷ Liễu. Hắn nhìn thấy Liêu Bạch Tỷ Liễu mới vừa xuất thủ một kiếm kia, rõ ràng là có được bất hủ cảnh thực lực, Lý Ngôn Sơ cũng không biết hắn là thế nào trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới loại tầng thứ này. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm đạo thuần trên thân, Liêu Bạch Tỷ Liễu một kích không trúng, sau đó liền thả người bắt đi. Lâm đạo thuần trong đôi mắt hiện hiện sát khí, mà lúc này đám người lần nữa vây giết đi lên. Lâm đạo thuần bước lui đám người đồng thời, một đạo bóng người cao lớn hiện hiện, trên người hắn mọc ra trăm ngàn cánh tay, nắm lấy các loại pháp bảo hùng hăng đập xuống, đổ ập xuống như cuồng phong bạo vũ công kích, để Lâm đạo thuần nhất thời gian có chút luống cuống tay chân. Chỉ bất quá Lâm đạo thuần bên này ứng biến cực nhanh, một đạo hư không thần thông đánh vào trên thân nam nhân, liền đem nam nhân đánh cho bay ngược ra ngoài. Lý Ngôn Sơ con ngươi co vào, đây là trước đó cùng hắn phân biệt không lâu Lâm Viên. Liễu Bạch Tỷ, Lâm Viên hai người đều là tại vừa rồi phát huy ra bất hủ thực lực. Lý Ngôn Sơ lúc này hết sức kinh ngạc, trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút quên đối phó Diệp Tử Hiển. Đám người đánh nhau đến 10 phần kịch liệt, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ hai người thực lực cùng mọi người so sánh hơi kém một chút, có thể liên tiếp mấy lần động thủ đều là bất hủ cảnh chiến lực, để cho người ta kinh ngạc. Hai cái này khuôn mặt xa lạ bất hủ hiển nhiên cho chiến cuộc tăng thêm biến hóa, Lâm đạo thuần bị thua đến càng nhanh. Lâm đạo thuần trong lòng bị thương, chính mình thật vất vả đạt được vũ trụ này bản nguyên, liền muốn giao ra sao? Chỉ bất quá sau đó chiến cuộc càng nguy hiểm, Lâm Đạo Thuần suy đi nghĩ lại, hay là nhịn đau đem bản nguyên vũ trụ vứt ra ngoài. Hắn bị đánh đến trọng thương, vũ trụ này bản nguyên lơ lửng ở giữa không trung, thoạt nhìn là một nửa trong suốt quang cầu, trong cầu phảng phất tận chứa vô số linh khí, cơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đang không ngừng thôi diễn biến hóa. Tại vũ trụ này bản nguyên bị ném đi ra đằng sau, ánh mắt mọi người đều không tự giác đất bị hấp dẫn, hô hấp dồn dập. Liễu Bạch Di cùng Lâm Viên lúc này hai người ánh mắt cũng là lâm vào ngốc trệ. Đây chính là sư tôn nói tới bản nguyên vũ trụ thôi, đem thứ này mang về, sư tôn nhất định sẽ mười phần vui vẻ. Hai người bọn họ còn chưa đột phá đến bất hủ cảnh giới, chỉ bất quá tiết đạo quân so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại, chỉ là cho bọn hắn quán chú một chút lực lượng, vậy mà liền có thể phát huy bất hủ cảnh thực lực. Lúc này hai người liên thủ đến cấp đoạn, chính là vì trở về hướng tiết đạo quân phục mệnh. Chỉ bất quá đám người trải qua một phen hỗn chiến, thời khắc mấu chốt lại là Diệp Tử Hiển bộc phát thần thông, cướp đi bản nguyên vũ trụ. Vị này Liễu Khê thành thành chủ sát thực bất phàm, mười phần nam hiểu ẩn giấu thực lực, nàng trong nháy mắt liền đả thương hai vị bất hủ, Liễu Bạch Tỷ cũng bị nàng bị đả thương, chiếm bảo vật sẽ rách không gian rời đi. Nguyên bản có khả năng nhất đuổi kịp nàng chính là vị kia nắm giữ hư không đại đạo vực ngoại bất hủ, có thể người kia lọt vào Diệp Tử Hiển trọng điểm đánh lén. Diệp Tử Hiển tu luyện thần thông mười phần ngoan độc, đông nhiên đánh lén, vị này vực ngoại bất hủ đạo tràng trong nháy mắt bị xé nứt, cả người là thương, rất nhiều nơi cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài lộ ra linh quang, cơ hồ khống chế không nổi, thể nội thương thế càng là so nhìn muốn nặng nhiều. Diệp Tử Hiển lúc này đắc thủ sau nhanh chóng rời đi, nàng qua lại trong vô tận hư không, từng mảnh hư không tại bên người nàng phù quang lược ảnh giống như biến mất. Diệp Tử Hiển cuối cùng xé rách hư không xuất hiện ở một mảnh vực ngoại trên hoang dã. Nơi này một mảnh hoang vu, đầy thiên hoàng sa, lọt vào trong tầm mắt một mảnh thê lương, in hai lui tới. Diệp Tử Hiển tấm kia trên gương mặt xinh đẹp viết không cách nào ức chế đắc ý gần nhất khí vận như hồng, đầu tiên là đạt được một kiện vũ trụ linh căn tín vật, bây giờ lại lấy được bản nguyên vũ trụ, đây đối với đạo quân tới nói, đây cũng là sẽ để cho bọn hắn đỏ mắt bà bối. Diệp Tử Hiển biết vừa rồi lại mang xuống, nhất định sẽ hấp dẫn đạo quân cấp một cao thủ đến đây, không thể không thống hạ sát thủ, cho dù hiện tại nàng cũng là thân ở tại trong hiểm cảnh, tương lai còn cần coi chừng. Bất quá đây hết thảy đều đáng giá. Nàng ưa thích loại này chim sẻ nuốt đằng sau cảm giác. Liễu Khê Thành xem ra là trở về không được, cần tìm một chỗ luyện hóa cái này bản nguyên, không phải vậy bị những cái kia đạo quân tìm tới cửa, còn có một số đối đầu tìm đến thì khó rồi. Diệp Tử Hiển trong lòng đang tính toán, một bóng người bỗng nhiên ngăn lại đường đi của nàng. Người tới xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt liền giết vào Diệp Tử Hiển trong đạo tràng. Diệp Tử Hiển hơi nhướng mày, đưa tay thần thông một phát, ầm ầm. Trước mắt xuất hiện vạn dặm tinh hà, vô số ngôi sao to lớn ở trong đó vận chuyển, tựa như một tinh vực. Người tới chống đỡ được một cái, cận thân sau một quyền đánh vào Diệp Tử Hiển trên thân, chỉ một quyền. Diệp Tử Hiển đã bị đánh cả người đều của mình, sắc mặt nhăn nhó. Người tới thể nội đại đạo thô bạo cậy mạnh xâm nhập Diệp Tử Hiển thân thể, đưa nàng đạo tràng xé rách, Diệp Tử Hiển lập tức máu me đồng địa, đau đến tấm kia xinh đẹp khuôn mặt đều nhăn tại một chỗ. Trong nháy mắt bị người cướp đi bản nguyên vũ trụ, lại bị hành hung, Diệp Tử Hiển lập tức giận không kềm được. Nàng thấy rõ ràng người tới thời điểm lại nhịn không được sửng sốt một chút. Lý Ngôn Sơ đem vũ trụ này bản nguyên thu vào, lạnh lùng nói, nhờ có ngươi, không phải vậy thứ này ta còn không có nhanh như vậy là được. Sau khi nói xong hắn quay người liền chạy. Không chạy còn tốt, vừa chạy trực tiếp đem Diệp Tử Hiển tức nổ tung, ngũ tạng lục phủ thật giống như bị lửa giận hỏa táng. Diệp Tử Hiển bén nhọn thanh âm đâm rách mây xanh. Đồ hỗn trướng, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 1677 truy sát, chương 1677 truy sát. Lý Ngôn Sơ cướp đi bản nguyên vũ trụ, tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi. Diệp Tử Hiển bị hắn tức giận đến phá phòng, ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Hai người bọn họ khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, Diệp Tử Hiển có thể hất ra lúc trước bất hủ, nàng bản thân truy tung ẩn nấp chi pháp đều đã có thể xưng đỉnh phong. Có thể nàng đuổi Lý Ngôn Sơ gần nửa ngày lại sửng sốt không có đuổi kịp. Lý Ngôn Sơ tốc độ cực nhanh, hóa thành kim quang đằng sau bỗng nhiên xuyên thẳng qua hư không, bỗng nhiên xông lên mây xanh, bỗng nhiên chui vào cựu địa phía dưới, bỗng nhiên hiện ra ước vạn hóa thân. Diệp Tử Hiển cũng bị hắn làm cho khổ không thể tả. Diệp Tử Hiển cũng không phải hạng người bình thường, chăm chú cắn Lý Ngôn Sơ. Bất quá khoảng cách của hai người hay là dần dần bị kéo ra. Diệp Tử Hiển phồng lên tu vi, nhanh như điện chớp truy sát Lý Ngôn Sơ, nàng dần dần cảm giác được Lý Ngôn Sơ tốc độ chậm lại. Hắn lần trước bị ta trọng thương, cho dù khôi phục cũng sẽ không ở vào đỉnh phong. Diệp Tử Hiển trong đầu hiện hiện ý nghĩ này đằng sau, lập tức thống hạ sát thủ, một cái ngọc thủ thon dài dò xét ra ngoài, vô số đạo quang bắn ra, như là kim xà cuồng vũ bình thường, hung hăng chụp vào Lý Ngôn Sơ hậu tâm. Lý Ngôn Sơ thân hình chợt lóe lên, tại bước ngoặt nguy hiểm, diệu đến đỉnh phong tránh đi một kích này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hư không phá toái, Lý Ngôn Sơ lại lông tóc không tổn hao gì, Diệp Tử Hiển nhíu mày. Lúc này Lý Ngôn Sơ quanh thân đã nhìn không ra bản nguyên vũ trụ khí tức, hắn xoay người lại, khiêu khích giống như nhìn xem Diệp Tử Hiển, đây thật là tốt bà bối, vừa rồi ta đã đưa nó luyện hóa, nhờ có ngươi đưa ta trận này tạo hóa, không phải vậy nhiều như vậy bất hủ, ta thì như thế nào có thể đoạt được thứ nhất. Diệp Tử Hiển trong lòng lột bột một tiếng, lập tức lên cơn giận dữ, một tấm gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ có vẻ hơi bặm mẹo, nghiêm nghị quát, ngươi muốn chết. Nàng muốn đem Lý Ngôn Sơ thân thể xé ra, nhất trọng tìm kiếm, đem bản nguyên vũ trụ lần nữa tìm ra. Trước đây đang truy đuổi quá trình bên trong, Lý Ngôn Sơ thật đúng là đem bản nguyên vũ trụ luyện hóa một bộ phận, lúc này đem nó tồn tại ở trong thức hải. Diệp Tử Hiển hướng hắn xuất thủ, Lý Ngôn Sơ lần này nhưng không có lựa chọn lại tránh né. Nói đến, hắn cũng không phải là sợ Diệp Tử Hiển đuổi kịp hắn, mà là sợ Diệp Tử Hiển cũng không đủ quyết tâm giết chết hắn. Lý Ngôn Sơ nhất quyền hướng Diệp Tử Hiển đập tới. Bình một cái con, hai người trưởng lực trên không trung phát sinh va chạm, hư không phá toái, quần quần không gian loạn lưu tràn ngập ra, phương viên mấy ngàn dặm hóa thành một mảnh hư vô, tái diễn địa hỏa nước gió. Diệp Tử Hiển chỉ là xuất thủ công một chiêu, liền bị Lý Ngôn Sơ cuồng bạo thế công làm cho dừng lại, chỉ có thể khai thác phòng thủ tư thế bị ép ứng đối. Lý Ngôn Sơ thể nội sát phạt chi đạo tại hóa thân bị chém đằng sau trở nên 10 phần tinh thuần, bởi vì tinh thuần cho nên uy lực càng mạnh. Diệp Tử Hiển mặc dù tại vực ngoại trở thành bất hủ người nhiều năm, lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ đánh cho luôn cuống tay chân. Nàng há mồm phun một cái, một cây phi châm hiện hiện. Phi châm này trạng pháp bảo trên không trung sẽ qua, kéo lên một đạo hồng quang, nhìn phảng phất một đạo tơ hồng trên không trung xuyên thẳng qua bình thường. Đây là Diệp Tử Hiển tu luyện bất hủ pháp bảo, lực xuyên thấu cực mạnh, bình thường bất hủ căn bản vô lực ngăn cản, tới đối chiến sẽ chỉ bó tay bó chân. Lý Ngôn Sơ ứng biến cực nhanh, hắn trực tiếp nô ra đại thủ đem phi châm này nắm. Biến cố này để Diệp Tử Hiển nhịn không được ngơ ngác một chút. Chợt Diệp Tử Hiển ánh mắt lạnh lẽo, phồng lên tu vi, phi châm bộc phát vô lượng đạo quang, đem toàn bộ thiên địa đều che đậy đứng lên. Có thể mảnh kim quang này còn chưa biến mất, Diệp Tử Hiển liền cảm giác ngực như bị sét đánh, bị Lý Ngôn Sơ hung hăng một kích đánh trúng. Ngay sau đó Lý Ngôn Sơ nắm đấm như là giống như cuồng phong bạo vũ. Hai người bọn họ chỉ đấu thời gian nửa nén hương, Diệp Tử Hiển liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Cái kia tiểu xảo Quỳnh Tị nguyên bản khiến nàng mặt lộ ra 10 phần lập thể, mang theo một loại dí dỏm mỹ cảm, nhưng lúc này đã bị đánh đến con mèo treo ở trên mặt đủ mọi màu sắc, máu me đầm địa. Lý Ngôn Sơ cũng không có mở miệng giễu cợt, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đánh chết nàng. Diệp Tử Hiển đánh lén xuất thủ hủy đi hắn ba đạo hóa thân, Lý Ngôn Sơ liều mạng bản nguyên vũ trụ không cần, cũng muốn đem Diệp Tử Hiển giết chết. Diệp Tử Hiển tức thì nóng giận, nàng điên cuồng điều động lực lượng, ứng đối sát phạt chi đạo. Sát phạt chi đạo chính là rất nhiều trong đại đạo lực công kích thứ nhất, vô xuất kỳ hữu. Lý Ngôn Sơ bây giờ mới thật sự là đại đạo duy nhất, bạo phát ra cực mạnh uy lực. Diệp Tử Hiển cùng hắn giao thủ một mực ở vào hạ phong, Lý Ngôn Sơ cứng tay cứng chân, xuất thủ dữ dằn. Sát phạt đại đạo bộc phát ra, uy lực kinh người. Một đạo lăng lệ quang mang qua đi, Lý Ngôn Sơ đẩy trời thân ảnh bị đánh nát. Diệp Tử Hiển ngược lại kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, đụng nát từng tòa núi lớn, khói bụi cuồn cuộn. Lý Ngôn Sơ như bóng với hình, theo sát phía sau. Một chân bổ xuống, tựa như một thanh sắc bén vô địch chiến phủ bình thường, một thối này trực tiếp đá trúng Diệp Tử Hiển, nặng nề mà đưa nàng đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm, cả vùng đại địa đều đình trệ xuống dưới, khói bụi cuồn cuộn. Lý Ngôn Sơ chân đạp tại Diệp Tử Hiển trên khuôn mặt, Diệp Tử Hiển tấm kia bị đánh hỏng gương mặt xinh đẹp chăm chú cùng mặt đất tiếp xúc, nàng cảm nhận được một cỗ to lớn quất đủ. Nàng tại vực ngoại còn chưa bao giờ nếm qua loại thua thiệt này. Trước đủ loại cũng có thể nhìn ra, Diệp Tử Hiển là cái tâm tính 10 phần ngoan độc nữ tử, tâm tư cũng 10 phần kín đáo, lại phối hợp thần thông của nàng, tại vực ngoại cùng người bên ngoài quyết đấu thời điểm rất ít ăn thua thiệt, bình thường đều là chiếm thượng phong. Lúc này Diệp Tử Hiển cũng không có sinh ra ý sợ hãi, ngược lại hiện ra sát ý nồng nặc, hận không thể đem Lý Ngôn Sơ nghiền xương thành tro. Nàng toàn lực tế lên cây kia phi châm bay lên, một đạo tơ hồng sẽ qua, tốc độ so lúc trước nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Lần này Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp tay không nắm nàng phi châm. Phi châm này dài không quá 2 thước, như là một thanh đoạn kiếm bình thường, lại so kiếm càng thêm linh xảo. Mỗi một lần phi châm xuất thủ, thật giống như có một cái đỉnh tiêm cao thủ lại hướng Lý Ngôn Sơ xuất thủ công kích bình thường. Mà Lý Ngôn Sơ lại là tay không đường đối, bên người không có mang theo bất luận cái gì tiện tay pháp bảo. Trên thực tế, có hay không tiện tay pháp bảo đối với tu sĩ chiến lược ảnh hưởng cực lớn. Có thể Lý Ngôn Sơ sau một lát liền có biện pháp ứng đối, hắn không còn đi để ý tới phi châm này, mà là điên cuồng địa sát hướng Diệp Tử Hiển. Diệp Tử Hiển lập tức bị hắn cố này ngọc đá cùng vỡ khí thế làm cho bó tay bó chân, một thân thực lực không phát huy ra được, trong lòng càng tức giận. Lý Ngôn Sơ xuất thủ cũng không có Diệp Tử Hiển loại kia thật lớn thanh thế, thế nhưng là quyền cước lại ẩn chứa vô tận uy lực, Diệp Tử Hiển bị hắn đánh cho khổ không thể tả. Diệp Tử Hiển lần nữa điều động phi châm cuối cùng từ một cái xảo trá góc độ hung hăng đâm về Lý Ngôn Sơ cái óc, muốn từ nơi này vị trí đem Lý Ngôn Sơ bất hủ thân thể cho phá bỡ. Lúc trước nàng đã làm như vậy qua không biết bao nhiêu lần, kể từ đó tất nhiên có thể trọng thương Lý Ngôn Sơ. Khả phi châm hung hăng đâm đi lên, lại truyền đến tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Lần này sửng sốt không có đâm vào đi. Diệp Tử Hiển lập tức sắc mặt đổi biến, ngây người một lúc này công phu, Lý Ngôn Sơ lại giết tới trước người của nàng, hai ngón giò xét ra ngoài, nhị long lấy châu, trực tiếp hung hăng đâm về Diệp Tử Hiển hai mắt. A! Diệp Tử Hiển kêu thảm một tiếng, hai mắt bị nạnh sinh sinh đào lên. Lý Ngôn Sơ trên tay máu me đầm địa, trở tay một trường lại cắt tại Diệp Tử Hiển trên cổ họng, Diệp Tử Hiển bị đánh bay ra ngoài. Lý Ngôn Sơ muốn nhất cổ tác khí giết chết Diệp Tử Hiển, chỉ bất quá lúc này Diệp Tử Hiển thể nội vô tận lực lượng bộc phát ra, lực lượng này để Lý Ngôn Sơ thân hình cũng biến thành chậm rất nhiều, hô hấp vận chuyển không khoái, toàn bộ phổi đều nóng bỏng, giống như bị đốt một dạng. Vô số dị chủng đại đạo trong nháy mắt đánh tiến đến. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Tử Hiển lực lượng hóa thành vô số cây phi châm hung hăng đâm về Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ vô lượng kim thân khóa lại trong ngoài quan thiếu, lực lượng bình thường căn bản công không tiến vào, nhưng lúc này đây kim thân cũng bị phá mất. Diệp Tử Hiển có thể tại vực ngoại tung hoành nhiều năm, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Lý Ngôn Sơ toàn thân đều xuất hiện kịch liệt nhói nhói cảm giác. Lần này hai người giao thủ, cân sức ngang tài. Diệp Tử Hiển thể nội pháp lực vận chuyển, hai mắt lần nữa mọc ra, thương thế trên người cũng khôi phục như lúc ban đầu, rốt cục chậm một hơi. Nàng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, ánh mắt 10 phần đoán độc. Ta đích xác coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhân họa đắc phúc. Nàng quanh thân đạo tràng trải rộng ra, chồng chất. Mỗi một trọng trên đạo tràng bên trong đều có một cái Diệp Tử Hiển, cùng nàng bản nhân lúc này đoán độc, đằng đằng sát khí bộ dáng khác biệt, mỗi một trọng trên đạo tràng Diệp Tử Hiển đều là dáng vẻ ngàn vạn mỹ nhân, có thể là thanh thuần đáng yêu, có thể là thành thục vũ mị. Mỗi một trọng trên đạo tràng Diệp Tử Hiển thi triển thần thông cũng không giống nhau, Lý Ngôn Sơ cùng nàng liều mạng, trong thời gian ngắn liền khí huyết cuộn cuộn. Lần này ngược lại là Lý Ngôn Sơ bị khốn ở Diệp Tử Hiển thi triển trong thần thông. Diệp Tử Hiển tại mỗi một loại trong đạo tràng đều phảng phất đua của chúng thần, thiên địa chúa tể, Lý Ngôn Sơ bị chấn áp đến khổ không thể tả, xê dịch địa phương càng ngày càng nhỏ, động tác của hắn cũng càng ngày càng chậm. Diệp Tử Hiển không ngừng thôi động thần thông, muốn lấy nguồn lực lượng cường đại này trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ cho hoành sát, lúc này nàng mới thi triển ra nàng lực lượng chân chính. Lúc trước bị Lý Ngôn Sơ nhất trận bạc công, nàng lại có chút chủ quan, mới bị áp chế. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhất quyền đấm ra một quyền cước của hắn ẩn chứa khai thiên tích địa giống như lực lượng. Diệp Tử Hiển đạo tràng, nhất trọng trọng thiên đất bị đánh nát. Trong đạo tràng chấn giữ tựa như vua của chúng thần Diệp Tử Hiển bị đánh thương. Lý Ngôn Sơ trong thời gian ngắn đã đột phá non nửa đạo tràng, cơ hồ giết tới Diệp Tử Hiển trước mặt. Ngay tại Lý Ngôn Sơ đánh nát nhất trọng đạo tràng thời điểm, một cây châm không có dấu hiệu nào bay về phía Lý Ngôn Sơ hốc mắt. Lần này tốc độ cực nhanh, Lý Ngôn Sơ căn bản không kịp tránh né. Diệp Tử Hiển cũng cho là phi châm này rốt cục muốn phá mất Lý Ngôn Sơ phòng ngự, hung hăng đem hắn đóng đinh chết ở đây thời điểm, Lý Ngôn Sơ tay chẳng biết tại sao đưa tay liền đem cái này phi châm bắt lấy. Cố này phản ứng tựa hồ là thân thể của hắn bản năng, Diệp Tử Hiển trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi bỗng chốc kia hắn vốn nên là không ngăn cản được, là sát phạt đại đạo bản thân giao phó hắn biến hóa. Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt ngăn chặn lúc trước phi châm pháp bảo, ngược lại hướng Diệp Tử Hiển hung hăng đánh tới. Phi châm trên không trung xẹt qua một đạo tơ hồng, Diệp Tử Hiển thậm chí cũng không kịp điều động chính mình là cấn. Phi châm này sắc bén không gì sánh được, phá vỡ đạo tràng của nàng, hung hăng đâm vào Diệp Tử Hiển đầu vai, đem Diệp Tử Hiển đầu vai đâm ra một cái lỗ máu. Phốc phốc, một đạo huyết tiến tiêu, Diệp Tử Hiển sắc mặt nhăn nhó. Diệp Tử Hiển trong lòng kinh ngạc, hắn sao có thể thôi động pháp bảo của ta? Nàng cúi đầu nhìn một chút, pháp bảo này trên thân lạc ấn cũng không động mảy may, cũng không có tăng thêm lạc ấn mới, có thể nó lại nghe Lý Ngôn Sơ sai sử. Diệp Tử Hiển đối với Lý Ngôn Sơ càng kiên kỵ. Lý Ngôn Sơ đoạt được bản nguyên vũ trụ này bản nguyên ẩn chứa vũ trụ thuần túy nhất đạo. Vừa rồi trong nháy mắt hắn đem nó thôi động, sửng sốt thúc giục Diệp Tử Hiển pháp bảo. Diệp Tử Hiển còn chưa chính thức có được cái này bản nguyên, mặc dù biết đây là bảo vật khó lường, cụ thể có gì diệu dụng nhưng không biết. Lúc này nàng đã không mò ra Lý Ngôn Sơ thực lực, thụ thương lại không nhẹ, thể nội bị sát phạt đại đạo đánh đi vào, thực lực tổn hao không biết bao nhiêu. Diệp Tử Hiển nhíu mày, trong lòng tính toán, hôm nay ta cũng tiêu hao không ít, không có khả năng một mực như thế dung giải, không phải vậy sợ là muốn gãy trong tay hắn. Diệp Tử Hiển suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, toàn lực điều động thần thông cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một kích, sau đó liền không để ý tự thân ám thương, phá không mà đi. Nàng đang sợ không rõ Lý Ngôn Sơ thực lực tình huống dưới, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi. Lúc trước cũng là bởi vì Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tránh né, để nàng có chút xem nhẹ Lý Ngôn Sơ thực lực, từ đó khiến cho hôm nay chiến cuộc một mực ở vào hạ phong. Lúc này Diệp Tử Hiển phá không mà đi, hai người tình thế phát sinh đảo ngược, thợ săn cùng con mồi thân phận thay đổi đi qua. Lý Ngôn Sơ cũng đuổi theo, Diệp Tử Hiển trong lòng buồn rầu. Lý Ngôn Sơ tốc độ so lúc trước nhanh không biết bao nhiêu, Diệp Tử Hiển cố gắng thoát khỏi, lại bị Lý Ngôn Sơ gắt gao cắn. Hai người thân ảnh không ngừng xuất hiện tại rất nhiều khu vực, có đôi khi sẽ xuất hiện trên bầu trời sẽ nổi lơ lửng từng mảnh mỹ lệ cảnh tượng, như là ảo ảnh, tựa như một chút đại năng đạo tràng. Hai người bọn họ thân hình không ngừng xuất hiện lại biến mất, huyên náo tối bụi. Lúc trước Diệp Tử Hiển truy đuổi Lý Ngôn Sơ đã kinh động đến không ít bất hủ, bây giờ hai người cảnh tượng này, gặp qua bọn hắn bất hủ chẳng qua là nhịn không nổi sửng sốt một chút. Tại sao lại trái ngược? Hai người huyên náo gà bay chó chạy, Diệp Tử Hiển ngày bình thường truy sát người bên ngoài sự tình ngược lại là thấy nhiều, bị người đuổi giết, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Diệp Tử Hiển trong lòng buồn rầu, Lý Ngôn Sơ cùng nàng khoảng cách ngay tại không ngừng rút ngắn. Nam nhân quả nhiên không thể tin, gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, ta đuổi ngươi thời điểm không thấy ngươi nhanh như vậy. Diệp Tử Hiển suy nghĩ cấp tốc hiện lên, không dám phân thần, coi chừng ứng đối. Nàng chạy trốn tới lúc trước hảo hữu phạm vi thế lực ngừng lại. Nơi này có một vị bất hủ gọi trừ vô tướng, cùng nàng giao tình thâm hậu. Như liên thủ có lẽ có thể đem Lý Ngôn Sơ lưu lại. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thân hình lại ngừng lại, cũng không tiếp tục xâm nhập. Hắn tựa hồ ẩn ẩn bắt được nữ tử này dụng tâm hiểm ác. Xa xa công ra sau một kích, Lý Ngôn Sơ cười to nói, Diệp Tử Hiển, hôm nay trước lưu ngươi tiện nhân kia một cái mạng chó. Lý Ngôn Sơ thanh âm quanh quẩn tại trong phiến thiên địa này, như là quần quần kinh lôi bình thường. Diệp Tử Hiển sắc mặt biến hóa trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ lại đã mất đi tung tích. Sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi, trong thành sôi trào, vô số cường giả hướng chân trời nhìn lại. Diệp Tử Hiển trong lòng thở dài, trên mặt âm tình bất định, biết hôm nay lần này té ngã cam lớn, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp vùng ngoại. Diệp Tử Hiển nhớ tới hôm nay bị Lý Ngôn Sơ hung hăng đánh cho một trận, lại bị hắn trái lại truy sát, mấu chốt là mình muốn bỏ ngựa bắt ve, không nghĩ tới ngược lại bị Lý Ngôn Sơ mượn tay của mình cướp đi bản nguyên vũ trụ. Diệp Tử Hiển nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ đem ngươi đạt được bản nguyên vũ trụ tin tức truyền khắp vùng ngoại, đến lúc đó đi tìm ngươi chính là những cái kia đạo quân. Diệp Tử Hiển ngay tại suy tư thời điểm, cả người sau có một vòng ánh sáng choáng thanh niên tuấn lãng đi ra, hắn ôn hòa nói, xảy ra chuyện gì? Trừ vô tướng. Chương 1678 không biết quà tặng, chương 1678 không biết quà tặng, Trừ vô tướng khí chất 10 phần ôn hòa, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Hiển giọng căm hận nói ra, Lâm đạo thuần từ trên thiên ma khư bên trong mang ra bản nguyên vũ trụ, ta nghe hỏi tiền đến, lại bị người đánh lén, cuối cùng bản nguyên vũ trụ từ trong tay của ta bị cắt đoạn. Bản nguyên vũ trụ? Trừ vô tướng khẽ giật mình, sau đó trong mắt hiện một vòng thần sắc kích động. Diệp Tử Hiển nhanh chóng đem sự tình quá trình nói một lần, Trừ vô tướng cảm thán nói, sát phạt chi đạo, khó trách mới vào bất hủ liền có loại uy lực này. Diệp Tử Hiển cau mày nói, ta tới tìm ngươi là làm giúp đỡ, không phải tới nghe ngươi cảm khái. Trừ vô tướng ôn hòa cười một tiếng, tính tình của ngươi hay là vội vã như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau tìm tới hắn, giết hắn, không liền có thể lấy. Hắn nói hơi hận, cho dù biết Lý Ngôn Sơ tu luyện sát phạt chi đạo, làm cho Diệp Tử Hiển không thể không dừng tay đào tẩu, như cũ có tự tin này. Sau đó, phía sau hắn trải rộng ra một vòng ánh sáng choáng, vầng sáng này bên trong phảng phất ẩn chứa chúng sinh luân hồi khó khăn, từng đạo bóng người như nước ánh sáng lược ảnh bình thường hiện hiện. Một sợi tơ đại biểu mỗi người nhân quả, cái này Trừ Vô Tướng là tu luyện nhân quả đại đạo cao thủ. Diệp Tử Hiển trên thân nhiễm Lý Ngôn Sơ nhân quả, Trừ Vô Tướng thuận căn này chuỗi nhân quả tìm đi qua, Lý Ngôn Sơ ngay tại bay bọn, đột nhiên cảm nhận được bị người truy tra, chỉ là loại cảm giác này thập phần vi diệu, không thể nào điều tra, lại làm cho trong lòng hắn nổi lên không ổn dấu hiệu. Lúc trước ta ẩn ẩn phát giác trong thành kia hung hiểm, xem ra hoàn toàn chính xác không sai. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ tốc độ lại nhanh mấy phần, muốn thoát khỏi loại kia truy tra. Trừ Vô Tướng lúc này lại đem Lý Ngôn Sơ hóa thành kim quang bắt đi hình ảnh chiếu ảnh đi ra, Diệp Tử Hiển hận nói không sai, chính là hắn. Trừ Vô Tướng tiến lên kéo lại Diệp Tử Hiển tay, nói khẽ, đi theo ta. Sau đó hắn một cước bước ra ngoài. Vô số quang ảnh lướt qua, hai người thân hình liền biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ từng xuất hiện ở đây bình thường. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên phát giác được không ổn, tựa hồ có tồn tại cường đại thuận một loại nào đó không cũng biết lộ tuyến đuổi đi theo. Rất nhanh, Lý Ngôn Sơ trước mắt hình ảnh phát sinh biến hóa, trung quanh hư không đều biến mất không thấy gì nữa, hắn thân ở một mảnh không gian đặc thù bên trong. Trung quanh hắn xuất hiện một mảnh lại một mảnh tinh vực, mỗi một cái trong tinh vực có vô số tinh cầu, trong đó có nhân tộc sinh sôi, cũng có yêu tộc, có các loại chủng tộc. Mỗi cái sinh linh trên thân đều có một đạo tuyến, mà cái này vô số sợi tơ nhìn rắc rối phức tạp, lít nha lít nhít, lại đều hội tụ tại trong tay một người. Lý Ngôn Sơ lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đối đầu trên bầu trời gương mặt to lớn kia, khuôn mặt này lạnh lùng túi nhìn xem hắn, tìm tới ngươi. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác mình trung quanh chuỗi nhân quả phát sinh rối loạn. Hắn tu luyện sát phạt đại đạo, dùng cái này chứng đạo bất hủ, lại có chút đạo tâm bất ổn. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, người tới vậy mà có thể dung chuyển cảnh giới của hắn. Có một cỗ cường đại thần thức lấy không thể địch nổi chi thế xâm nhập Lý Ngôn Sơ trong thức hải, ý đồ sửa chữa Lý Ngôn Sơ ký ức. Lý Ngôn Sơ trong lòng trầm xuống, một quyền hướng lên bầu trời đánh tới, quyền ấn của hắn hùng vĩ không gì sánh được. Có thể một quyền này còn không có đánh vào trên bầu trời gương mặt to lớn kia bên trên, liền đột nhiên thần thông rối loạn. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một loại đặc thù đại đạo ngay tại không ngừng xâm nhập nhục thể của hắn, nguyên thần, ý đồ sửa đổi quanh người hắn hết thảy. Vừa rồi một quyền kia mất đi hiệu lực, Lý Ngôn Sơ biết mình gặp được một cái đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Hắn vận chuyển thể nội khí huyết, đem vô số khí huyết hóa thành một ngụm màu tím thần đao. Màu tím thần đao hành cái ở giữa thiên địa, thân đao sáng tỏ không gì sánh được, chiếu rọi thế gian hết thảy. Theo đao quang này chém xuống, trung quanh này tấm đặc thù hình ảnh phá toái. Lý Ngôn Sơ bên tai truyền đến khẽ gi một tiếng, tại hình ảnh phá toái đằng sau, hắn chỉ thấy được một đôi nam nữ, nữ tử thanh lệ thoát tục, chính là Diệp Tử Hiển, nam tử thì là Trừ Vô Tướng. Trừ Vô Tướng hiếu kỳ đánh giá Lý Ngôn Sơ, trên người ngươi nhân quả có chút loạn a. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, Diệp Tử Hiển, từ nơi nào tìm cái nhân tình đến muốn báo thù? Diệp Tử Hiển nghe vậy, trên mặt sát khí càng thêm nồng đậm, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ đem ra mặt của ngươi cắt bỏ. Lý Ngôn Sơ cười đánh gãy nàng lời nói, cắt bỏ làm cái gì? Làm đấy giày sao? Hắn vô đế giày, có chút ghét bỏ. Diệp Tử Hiển lập tức sắc mặt trứng lên, nhớ tới lúc trước bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp trong lòng đất. Nàng nổi giận phừng phừng, vừa muốn phát tác, Trừ Vô Tướng nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản nàng, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, bình tĩnh nói, bản nguyên vũ trụ không phải ngươi có thể thăm dò bảo vật, ngươi đưa nó giao ra, hôm nay ta có thể tạm thời buông tha ngươi. Diệp Tử Hiển nghe vậy, xoay đầu lại nhìn hằm hằm Trừ Vô Tướng. Trừ Vô Tướng lại bình tĩnh nhìn xem Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ nói muốn vũ trụ này bản nguyên, đúng không? Có thể. Thân hồn của hắn dự cảnh 10 phần tinh chuẩn, lúc trước cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ, bởi vậy không nguyện ý sẽ cùng Diệp Tử Hiển dây dưa, nhưng hôm nay hai người vậy mà tìm tới cửa, Lý Ngôn Sơ cũng không muốn lùi bước. Hắn bước ra một bước, thần thông hóa đao, một ngụm màu tím thần đao xuất hiện lần nữa, hung hăng chém vào xuống dưới. Trừ Vô Tướng cười nói, hồi lâu không cùng tu luyện sát phạt chi đạo cường giả quyết đấu. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, nhân quả đại đạo thi triển ra quả nhiên là uy lực vô tận, thường thường Lý Ngôn Sơ đại đạo căn bản không kịp phát huy uy lực liền bị hắn hóa giải. Thời gian qua một lát, Lý Ngôn Sơ liền hiểm tượng hoàn sinh, Diệp Tử Hiển cũng ở một bên giận dữ xuất thủ. Lý Ngôn Sơ lâm vào trong nguy cơ. Lý Ngôn Sơ lăng lệ ý thức chiến đấu cũng làm cho Trừ Vô Tướng có chút kinh dị, nhất là Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ chân ý Trừ Vô Tướng càng là đấu nữa, trong lòng càng là kinh ngạc. Đao ý của hắn còn chưa đạt thành. Nếu không vừa vặn phá ta nhân quả chi đạo vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sát tâm đại tác. Nhân quả đại đạo bộc phát ra, từng đạo kim quang từ Lý Ngôn Sơ thể nội bộc phát xuyên qua. Bản nguyên vũ trụ tại Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong, lúc này vậy mà cũng bị nhân quả đại đạo cho chấn đi ra, một đoàn trong suốt khối không khí nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Nhân quả đại đạo 10 phần huyền diệu, có thể đem đạo này tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Trừ Vô Tướng tại vực ngoại cũng là một cái làm cho người kiêng kỵ nhân vật. Có một ít đạo quân nhân quả chi đạo tạo nghệ cũng không bằng hắn. Lúc này hắn vừa ra tay, liền hiện ra loại này để cho người ta không thể tưởng tượng năng lực. Bản nguyên vũ trụ vừa phù hiện, Diệp Tử Hiển cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên cướp đoạt, lại bị Lý Ngôn Sơ vung đao hung hăng bổ trở về. Diệp Tử Hiển kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó coi. Lý Ngôn Sơ muốn bay về phía vũ trụ này bản nguyên, đem nó lại đoạt lại. Thế nhưng là nhân quả đại đạo giết tới đây, trong cơ thể hắn không ngừng lộ ra kim quang, phản phất một mực không cách nào tiếp xúc vũ trụ này bản nguyên. Đó cũng không phải hư không chi đạo, mà là lợi dụng nhân quả rối loạn để Lý Ngôn Sơ từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến bản nguyên vũ trụ. Hắn chỉ luyện hóa một phần nhỏ, bây giờ cái này một phần nhỏ cũng bị giải khai, cùng cái này bản nguyên căn bản không có một tia nhân quả. Chuyện trên đời chính là như vậy, phù đồ chúng sinh, có nhân quả người liền sẽ gặp nhau quen biết, thế nhưng là nếu như không có nhân quả người mặc dù đều ở trên đời này sinh hoạt, lại vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh gặp nhau. Lý Ngôn Sơ cùng vũ trụ này bản nguyên, bây giờ liền bị tinh thông nhân quả chi đạo trừ vô tướng an bài tại mức độ này. Lý Ngôn Sơ lúc này sầm mặt lại, không còn đi đoạt vũ trụ này bản nguyên, mà là thuận thế nhào về phía trừ vô tướng. Trừ vô tướng nhân quả đại đạo đánh tới, Lý Ngôn Sơ vừa mới tiếp xúc, thể nội đại đạo rối loạn. Nhưng hắn mục tiêu lại cũng không là trừ vô tướng, mà là Diệp Tử Hiển. Hắn đột nhiên quay đầu thẳng hướng Diệp Tử Hiển, Diệp Tử Hiển quát, hỗn trướng, ngươi coi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt phải không? Sau lưng nàng động nguyên trải rộng ra, không gì sánh được mênh mông đạo lực giết đi ra, chỉ là cái này mênh mông đạo lực liền có thể đem một vị bất hủ trấn áp. Lý Ngôn Sơ trong tay chợt hiện chém nghiệp đao, cái này chém nghiệp đao đã bị hủy đi, thế nhưng là cái kia cố thần ý còn tại. Hắn hiện ra ước vạn hóa thân, mỗi một đạo hóa thân đều đối với Diệp Tử Hiển bổ tới. Giữ dằn thế công để Diệp Tử Hiển lập tức hô hấp không khoái, sắc mặt đỏ bừng, quần áo của nàng bắt đầu pha thoái, trên người nàng bắt đầu hiện vết thương. Nàng cảm thấy mình cảnh giới cũng bị Lý Ngôn Sơ làm bị thương. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, tự thân những cái kia độc nguyên lại có 3-4 phần 10 bị chém xuống tới. Nàng một bên thu nạp những này độc nguyên, một bên hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Cũng may mắn trừ vô tướng kịp thời chạy đến, nhân quả chi đạo một lần nữa thành lập nàng cùng những này độc nguyên liên hệ, đồng thời lại hóa giải Lý Ngôn Sơ đạo quang. Người này thực lực hoàn toàn chính xác sâu không lường được, Lý Ngôn Sơ cho dù chém nghiệp đao nơi tay cũng không phải hắn địch thủ. Trừ vô tướng ngay cả đập ba trường, Lý Ngôn Sơ bị liên tục bước lui. Hắn đi cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, liền trong chớp nhoáng này, bản nguyên vũ trụ bên trên đống nhiên phát sinh một chút chấn động, lần này chấn động để nó chung quanh liên hệ những nhân quả kia chi đạo sợi tờ đống nhiên đứt đoạn. Trừ vô tướng đống nhiên gặp phải biến cố này, lập tức biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vũ trụ này bản nguyên phía trên nhiễm đại nhân quả, không phải ta có thể giành. Trừ vô tướng vừa nghĩ đến đây, lập tức lại có chút không cam tâm, hắn tu luyện nhân quả chi đạo cũng không phải là vì đoán mệnh, mà là vì cải mệnh. Hắn lần nữa thi triển nhân quả đại đạo lần nữa thẳng hướng bản nguyên vũ trụ. Diệp Tử Hiển lúc này cũng cùng Lý Ngôn Sơ chém giết, hai người đánh nhau đến 10 phần kịch liệt, trung quanh hư không phá thoái, không gian sụp đổ. Trừ vô tướng lần nữa tới gần bản nguyên vũ trụ, lần này hắn cảm nhận được một đạo cực kỳ tráng kiện chuỗi nhân quả tuyến này lúc trước hắn vậy mà hào không hay biết cảm giác. Hắn thuận chuỗi nhân quả nhìn sang, lại phát hiện một đôi cực kỳ đáng sợ ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trong nháy mắt, Trừ vô tướng cảm giác ý thức rối loạn, hai mắt nóng hổi, nhiệt lệ chảy xuống. A! Trừ vô tướng hét thảm một tiếng, Diệp Tử Hiển cùng Lý Ngôn Sơ lập tức phát giác được bên này dị trạng. Hai người đều có chút kinh dị, Lý Ngôn Sơ bản nhân cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Trừ vô tướng không cam tâm, hắn mặc dù biết nhân quả này tuyến phía sau là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng như cũng muốn giành vũ trụ này bản nguyên. Hắn liên tiếp mấy lần biến hóa thần thông, nhân quả đại đạo trải rộng ra, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Chỉ bất quá lúc này hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Lấy ngươi hai mắt làm trường trị một cái cực kỳ thanh âm giản mua hiện. A a a. Trừ vô tướng lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt chưa hủy. Nhưng hôm nay hắn trên cả khuôn mặt lại phảng phất căn bản cũng không có dài quá con mắt bình thường, nguyên bản hốc mắt vị trí làn da trở nên 10 phần sáng bóng vương vước. Không chỉ có là nhục thể của hắn, ngay cả nguyên thần của hắn cũng là như thế, phảng phất cho tới bây giờ liền không có qua con mắt. Biến cố này đại xuất tất cả mọi người sở liệu, ba người bị ép ngừng lại. Trừ vô tướng trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn bây giờ hắn liền lây dính một phần thiên đại nhân quả. Diệp Tử Hiển đi vào bên cạnh hắn ân cần nói ra, thế nào? Trừ vô tướng chỉ là bình tĩnh lắc đầu, người này có thể giết, thứ này không thể nhiễm. Diệp Tử Hiển lông mày nhíu lại. Trừ vô tướng lời nói để nàng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá lòng này ngoan thủ cay nữ tử thật không có đưa ra phản bác. Nàng thả người nhảy lên, thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Trừ vô tướng mặc dù mất đi hai mắt, thế nhưng là hắn hùng hậu tu vi, vẫn như cũ để Lý Ngôn Sơ cảm nhận được hung hiểm không gì sánh được. Mà liền tại lúc này, vũ trụ kia bản nguyên vậy mà tự hành bay trở về Lý Ngôn Sơ trong thức hải. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cướp đoạt Diệp Tử Hiển trong tay bà bối, đối với vũ trụ này bản nguyên cũng không có cái gì lòng mơ ước. Coi như vừa rồi bản nguyên vũ trụ bị đoạn, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là bản nguyên vũ trụ đống nhiên lại bay trở về, lại làm cho Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một trận dùng mình. Trừ vô tướng thực lực tại phía xa trên hắn, vừa mới tiếp xúc liền bị thương thành bộ dáng kia, trực tiếp liên đoạt lấy bản nguyên vũ trụ tâm tư cũng không có. Cái kia bây giờ bản nguyên vũ trụ vậy mà lại bay trở về trong thức hải của chính mình, Lý Ngôn Sơ cũng không cho rằng đó là chuyện tốt. Nguyên lai ta tại đoạt lấy vũ trụ này bản nguyên thời điểm đã bị người theo dõi. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, rất nhanh bị hai người này liên thủ đả thương. Hắn cùng Diệp Tử Hiển so sánh thực lực cũng có chút không bằng, chẳng qua là bằng vào sát phạt chi đạo lực công kích đả thương Diệp Tử Hiển, chiếm thượng phong. Bây giờ lại thêm một cái trừ vô tướng, hắn xa không phải địch thủ, lập tức bị buộc đến cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh, trong chốc lát đã hiểm tượng hoàn sinh. Trừ vô tướng chặt đứt Lý Ngôn Sơ trên người rất nhiều nhân quả, đem hắn khả năng tại vực ngoại lấy được một chút cơ duyên toàn bộ cho hắn chém tới. Bình thường bất hủ không muốn cùng tu luyện nhân quả bất hủ giao thủ chính là như vậy, cùng loại này nhân quả chi đạo cao thủ quyết đấu, rất có thể bị đối phương lặng lẽ cải biến vận mệnh, tối thiểu sẽ để cho ngươi sau đó một đoạn thời gian hiểm tượng hoàn sinh, mà lại sẽ hủy đi ngươi một chút cơ duyên. Lý Ngôn Sơ lúc này người đang ở hiểm cảnh, đôi nam nữ này tiếp tục liên thủ công tới. Nhưng lại tại lúc này, Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong bản nguyên vũ trụ chợt bộc phát ra một trận quang mang. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm giác thể nội trống rỗng xuất hiện một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng. Diệp Tử Hiển cùng Trử Vô Tướng hai người thần thông trong mắt hắn cũng biến thành xuất hiện rất nhiều sơ hở, hai người lực lượng tựa hồ cũng không phải như vậy không cách nào dung chuyển. Lý Ngôn Sơ thử một quyền đánh qua, lúc trước còn có thể ngăn cản Diệp Tử Hiển, bị hắn một quyền trực tiếp đánh kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài. Trử Vô Tướng cũng là như thế, Trử Vô Tướng chịu Lý Ngôn Sơ nhất quyền, lập tức bị đánh hộp máu vô số, nhân quả sợi tơ sụp đổ. Diệp Tử Hiển còn muốn liều mạng, lại bị Trử Vô Tướng giữ chặt, trầm giọng quát, không nóng lòng, cái này nhất thời. Diệp Tử Hiển mặc dù là cái ngoan độc nữ tử, đối với Trử Vô Tướng lời nói vẫn còn mười phần tin phục, không có chút nào chất vấn, hai người phá không đi xa. Lý Ngôn Sơ lúc này lại không tiếp tục đuổi theo ra đi, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Không hiểu quà tặng luôn luôn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm a. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Chương 1679 đòi nợ, chương 1679 đòi nợ hắc vực, một tòa trong hố trời, Lý Ngôn Sơ ngay tại nơi đây tu hành. Hố trời này nguyên bản nghỉ lại lấy một đám cường phỉ tu sĩ, cùng hung ác, cướp bóc, việc ác bất tận. Cho tới hôm nay, bọn hắn gặp được một cái so với bọn hắn càng thêm hung ác người trẻ tuổi. Giam ba câu ở giữa, liền đem tất cả mọi người giết sạch, chiếm cứ nơi này. Thanh niên này chính là Lý Ngôn Sơ. Hắn bằng vào bản nguyên vũ trụ đánh bại Trừ Vô Tướng cùng Diệp Tử Hiển đằng sau, tâm tình cũng không có tùy theo nhẹ nhõm. Bản nguyên vũ trụ vừa vặn rất tốt có thể hỏng, đây cũng không phải là thuộc về hắn lực lượng. Chỉ bất quá, mặc dù phía sau này có lẽ ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm, có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có đem nó vứt bỏ. Một là vũ trụ này bản nguyên sát thực khó được, là lại để cho đạo quân đều sẽ động tâm bảo vật. Lý Ngôn Sơ luyện hóa một phần nhỏ, đối với hắn cũng có lĩnh hội ngộ đạo tác dụng. Hai là, mặc dù có người đang nưu đồ chính mình, Lý Ngôn Sơ cũng không sợ, hắn kết thù thực sự quá nhiều, vẫn là phải xem ai có thể trước lấy tính mạng của mình. Lợi dụng tốt, tựa như đối phó Trừ Vô Tướng cùng Diệp Tử Hiển một dạng, có thể làm một cái thời khắc mấu chốt chuẩn bị ở sau. Hắn không chỉ có không có đối với bản nguyên vũ trụ sợ như mãnh hổ, ngược lại càng thêm gấp rút luyện hóa bật này. Bản nguyên vũ trụ cơ hồ bao hàm vũ trụ tất cả đại đạo. Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo mặc dù không ở tại bên trong, nhưng hắn mở ra lối riêng. Hắn bắt đầu từ đầu đem tự mình tu luyện đạo pháp lại tìm về đến. Diệp Tử Hiển chém hóa thân của hắn, nhưng không có chém tới hắn lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ mới bắt đầu tu luyện chính là võ đạo, hắn lên một lần chạm đạo thời điểm đem võ đạo chém ra, chứng đạo bất hủ, rốt cục đặt chân cảnh giới này. Về sau bị Diệp Tử Hiển chém hóa thân đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện bất hủ cảnh giới, đại đạo duy nhất có thể cho thực lực tăng nhiều, lực công kích càng mạnh. Có thể Lý Ngôn Sơ cho là như thế vẫn chưa đủ, hắn sát phạt đại đạo lực công kích cường đại, cần phải đối phó Diệp Tử Hiển, lại có chút không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Tử Hiển trong tay có được so Lý Ngôn Sơ nhiều tài nguyên hơn, đạo lực không gì sánh được hùng hậu, đạo pháp cũng so Lý Ngôn Sơ càng mạnh. Đơn thuần dựa vào sát phạt đại đạo cũng vô pháp nghiền ép Diệp Tử Hiển tu tập đại đạo. Mặc dù đây đã là một đầu cực kỳ có tiền cảnh con đường, có thể Lý Ngôn Sơ vẫn cảm thấy không đủ. Bất quá nếu là đặt ở lúc trước, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tinh luyện sát phạt đại đạo, nhưng hôm nay khác biệt, hắn có được bản nguyên vũ trụ. Hắn mượn nhờ bản nguyên vũ trụ diễn hóa các loại đại đạo quá trình tu luyện. Rất nhanh, hắn liền đem võ đạo cảnh giới luyện trở về. Quyền cước của hắn ẩn chứa uy lực mạnh hơn, võ đạo đó là tầm thường nhất hậu thiên đại đạo, thuộc về tiểu đạo. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc trước cảnh giới võ đạo hoàn toàn chính xác cực cao, đã tiếp cận bất hủ. Hắn võ đạo 10 phần cường hành. Đao pháp, quyền cước đều thuộc về võ đạo một loại, trong lúc bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ tu vi võ đạo lại tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, một cái lúc trước hắn đều không có ý thức được cảnh giới. Nguyên bản ta bây ở võ đạo không cách nào cùng Hồng Mông đại đạo thống nhất, bởi vậy cắm ở cảnh giới chí tôn. Bây giờ ta đã vượt qua một bước này, lấy sát phạt chứng đạo bất hủ, lại được vũ trụ này bản nguyên, hợp đạo không còn trở thành trở ngại. Lý Ngôn Sơ trong lòng có đoán cảm giác, thời cơ đột phá ngay tại này. Hắn có lẽ có thể đem võ đạo cũng tăng lên tới bất hủ cảnh giới. Quả nhiên như hắn sở liệu, Lý Ngôn Sơ tại bản nguyên vũ trụ lại luyện hóa một bộ phận đằng sau, hắn đem võ đạo cũng tu luyện đến bất hủ cảnh giới. Hắn vung năm đấm chân, toàn bộ hố trời bị hắn đánh cho vỡ nát, thưa không phá toái. Võ đạo cùng sát phạt đại đạo khác biệt, Lý Ngôn Sơ nhất sáng chứng đạo, lục thân ẩn chứa vô tận lực lượng, ngang ngược đến cực điểm. Khó trách đạo quân cũng sẽ tranh đoạt vũ trụ này bản nguyên. Ta lúc trước bị vây gông cùng xiềng xích, có bản nguyên diễn hóa, căn bản là khốn không được. Lý Ngôn Sơ mừng rỡ không thôi. Cố nhiên có hắn thiên phú cực cao duyên cớ, thế nhưng là nếu như thoát ly vũ trụ này bản nguyên, cũng căn bản làm không được. Đây là một cái vũ trụ cơ bản nhất đạo diễn hóa, bao hàm toàn diện. Lý Ngôn Sơ hắn lại tiếp tục tu luyện Hồng Mông đại đạo. Hồng Mông đại đạo là cao đẳng tiên thiên đại đạo. Lý Ngôn Sơ đối với loại đại đạo này lĩnh ngộ phần lớn là đến từ trước đó trên người hắn công đức kim luân cùng Hồng Mông tử khí. Hóa thân của hắn mặc dù bị chém tới, có thể Lý Ngôn Sơ phát hiện cái này Hồng Mông tử khí vậy mà chưa bao giờ biến mất qua. Hắn chỉ là dùng hơn một tháng thời gian, liền đem Hồng Mông đại đạo tu luyện đến so nguyên bản còn cường đại hơn cảnh giới, lại dùng thời gian nửa tháng phá vỡ gông cùng xiềng xích, đem Hồng Mông đại đạo tu luyện đến bất hủ cảnh giới. Thiên đạo cũng không thuộc về tiên thiên đại đạo, thiên đạo là vũ trụ bản thân đản sinh linh tính. Lý Ngôn Sơ vô luận là có hay không thiên đạo hóa thân, bản thân hắn đều là nhân gian giới thiên đạo, điểm này chưa bao giờ sửa đổi qua, bởi vậy không cần lại đi trùng tu. Hắn đã trong khoảng thời gian ngắn đem võ đạo, Hồng Mông đại đạo tu luyện tới bất hủ cấp độ, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết bây giờ sẽ cùng Diệp Tử Hiển, Trừ Vô Tướng giao thủ sẽ là dạng gì quan cảnh. Lý Ngôn Sơ mặc dù tu vi tăng nhiều, thế nhưng là đối phương loại kia tính áp đảo lực lượng cũng là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vượt ngoại đạo pháp hư vượng, đạo văn cao đẳng, bọn hắn tu luyện nhiều năm, điểm này cũng là Lý Ngôn Sơ thế yếu. Lý Ngôn Sơ khởi hành rời đi. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Tôn Tín Thành. Trở lại chỗ cũ, Tôn Tín Thành tòa thành lớn này vậy mà lại lần nữa thành lập, mà lại so nguyên bản còn hoa lệ trang quan, cái này khiến Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Ta tại Hắc vực đệ nhất trạm chính là đi vào Tôn Tín Thành, tòa thành lớn này tại lần trước đại chiến bên trong cơ hồ bị hủy, bây giờ lại lần nữa chữa trị, không biết là người phương nào đang chủ trì. Lý Ngôn Sơ cải biến dung mạo tiến vào bên trong tìm hiểu một phen đằng sau, lập tức nhịn không được hơi nhướng mày. Tôn Tín Thành bây giờ lại là Thiên Ý Thánh Vương đang chủ trì. Lão cẩu này ngược lại là thực sẽ kiếm tiền nghi. Lý Ngôn Sơ trong tay vạn tái không thanh lửa đèn bị hắn cướp đi, Lâu Tông Nguyên lưu lại hơn phân nửa di sản cũng bị Thiên Ý Thánh Vương đoạt được. Không nghĩ tới hắn gián tiếp lại giết trở về, đem tôn này tin thành mảnh đất này cũng đã chiếm. Đến đòi nợ thời điểm, Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, sau đó liền không còn che giấu khí tức, hiện ra chân thân. Trên đường có người rất nhanh liền nhận ra hắn, kinh hô một tiếng, là cái kia hạ giới phản tặc. Lý Ngôn Sơ bây giờ tại vực ngoại trên bảng truy nã xếp hạng rất cao. Không chỉ có là một chút thánh vương đang đuổi giết hắn, có một ít đạo quân cũng tuyên bố muốn tìm tới hắn. Những này đạo quân sở dĩ sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đều là bởi vì Diệp Tử Hiển truyền ra tin tức, Lý Ngôn Sơ cấp đoạt Lâm Đạo Thuần trong tay bản nguyên vũ trụ, mặc dù còn chưa xác định thật giả, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ bởi vậy đạt được không ít đạo quân chú ý. Lúc này, người kia một tiếng kinh hô, lập tức dẫn tới không ít người chú ý, có ít người lúc trước trải qua Tôn Tín Thành một trận chiến, đã bị Lý Ngôn Sơ sợ vỡ mật, điên cuồng đào tẩu. Thế nhưng là, vực ngoại nhất là Hắc vực, căn bản cũng không thiếu cùng hung ác, rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, nhất là vừa tới ở đây tu sĩ. Nhìn thấy truy nã này trên bảng dê béo vậy mà nên ngang xuất hiện ở trong thành, lập tức gác tử trong lòng lên. Phi kiếm pháp bảo siêu siêu bay đi, căn bản không có hai lời, hướng thẳng đến Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu đánh tới. Đây chính là chính các ngươi tìm. Lý Ngôn Sơ nhất đưa tay, hiện hóa ra rất nhiều hóa thân xuất thủ dữ dằn, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền đem những cái kia dùng pháp bảo công kích hắn tu sĩ đều đánh chết. Trên mặt đất chỉ để lại từng bộ thi thể, chân cụt tay đứt. Một màn này làm trên một lần trải qua Tôn Tín Thành một trận chiến còn sót lại xuống tu sĩ sợ vỡ mật. Cái kia hạ giới Man Di lại động thủ giết người, tiếng kinh hô liên tiếp, rất nhiều người chạy trối chết. Rất nhanh, Tôn Tín Thành đội chấp pháp đội biên đội vào tới, lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ đằng sau cũng là sắc mặt đại biến. Từng đạo bóng người đem Lý Ngôn Sơ vây lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần trước Tôn Tín Thành biến cố bọn hắn cũng có hiểu biết, những cái kia đội chấp pháp quái thai dẫn đầu bị Lý Ngôn Sơ giết chết, huyết chiến cũng là bởi vậy bộc phát. Rất nhiều đội chấp pháp tu sĩ trong lòng chịu nặng, người này tại sao lại tới? Hư không dung chuyển, một đạo cường đại bóng người hiện hiện. Thiên Ý Thánh Vương có một cái hồ lô lớn, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Quanh người hắn bao phủ ngũ sắc tường vân, sau lưng hiện hiện một tòa lại một tòa độc nguyên. Đây đều là Lâu Tông nguyên di sản, bị hắn đã toàn bộ luyện hóa, Thiên Ý Thánh Vương bởi vậy thực lực tăng nhiều. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Thiên Ý Thánh Vương sau lưng còn có một vòng hỏa diễm. Ngọn lửa này không ngừng phụt ra hút vào, ẩn chứa uy lực hết sức đáng sợ. Chính là vạn tái không thanh lửa đèn. Chỉ bất quá, nhìn kỹ lại có chỗ khác biệt. Hắn ngọn lửa này nhan sắc tựa hồ phát sinh biến hóa, so nguyên bản còn cường đại hơn rất nhiều. Thiên Ý Thánh Vương lúc này nhìn xem Lý Ngôn Sơ, mỉm cười nói, ngươi cái này trong khe cống ngầm chuột, thật sự là khó giết nha. Hắn đã nghe được rất nhiều tin tức, trong thời gian ngắn Lý Ngôn Sơ vậy mà lại làm ra loại đại sự này, chiếm bản nguyên vũ trụ. Chỉ bất quá, đối với điểm này Thiên Ý Thánh Vương còn cầm còn nghi vấn thái độ, Diệp Tử Hiển nhân vật bậc nào, không chừng trên thực tế chuyện này là bị quăng nổi tại Lý Ngôn Sơ trên đầu. Lý Ngôn Sơ nhìn lên trời Ý Thánh Vương, ngươi đem ta hỏa diễm luyện được không tệ, Lâu Tông nguyên di sản xem ra cũng là bị ngươi cướp đoạt. Thiên Ý Thánh Vương nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một trận tư sướng, đây chính là hắn cực kỳ đắc ý thu hút. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới có thể có lớn như vậy thu hoạch. Ai có thể nghĩ tới Lý Ngôn Sơ như thế tài giỏi, đem Lâu Tông Nguyên giết đi đâu? Hắn đạt được Lâu Tông Nguyên đại bộ phận động nguyên, lại cướp đoạt rất nhiều động nguyên, phía sau này tự nhiên lại là đấm máu đầu người. Bây giờ tu vi của hắn so đỉnh phong thời điểm còn muốn cường hoành hơn. Hắn lại tìm tới mấy loại lợi hại hỏa diễm, cùng vạn tái không thanh lửa đèn cùng một chỗ lại tế luyện. Bây giờ hỏa diễm đã ra đời một loại biến hóa kỳ diệu, trở thành nghiệp hỏa. Cái này nghiệp hỏa thế nhưng là không gì sánh được cường đại, có thể tịnh hóa hết thảy. Đây là hắn cường đại chuẩn bị ở sau. Bởi vậy Thiên Ý Thánh Vương mặc dù biết Lý Ngôn Sơ gần nhất náo động lên phong ba không nhỏ, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Những người khác đạt được lửa đèn này tựa như Lý Ngôn Sơ nhất dạng, còn chuẩn bị tìm cơ hội tìm đủ vạn tái không thanh. Có thể Thiên Ý Thánh Vương lại biết vạn tái không thanh sớm đã bị hủy, chỉ để lại chiếc đèn này lửa còn sót lại, bởi vậy đem chiếc đèn này hỏa luyện hóa mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ chiếc đèn này lửa diễn biến thành tinh khiết nhất nghiệp hỏa, đã đại xuất Thiên Ý Thánh Vương sở liệu, cho là mình sau khi khôi phục khí vận bằng bạc. Thiên Ý Thánh Vương đối với Lý Ngôn Sơ cũng là ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, lúc này đem động nguyên mở ra, mênh mông thâm thúy động nguyên trải rộng ra, quanh thân hư không phá toái, vô số cương phong loạn lưu hiện lên, không chịu nổi hắn nguồn lực lượng cường đại kia. Trong lòng mọi người trầm xuống, nhất là trận chiến trước còn sót lại lão nhân, lúc này hối hận ruột đều xanh, Tôn Tín Thành địa phương quỷ quái này quái thật đấy, hung thần này tới một lần lại một lần, ta lần trước nhặt về một cái mạng, liền không nên ở chỗ này lưu lại nữa. Những này Tôn Tín Thành lão nhân đã bắt đầu dò xét chạy trối chết lộ tuyến. Thiên Ý Thánh Vương trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Hắn từ ngón tay hướng Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ lập tức hiện ra ngàn vạn hóa thân, mỗi một đạo hóa thân chính là thôi động võ đạo thần thông hướng lên trời Ý Thánh Vương đánh tới. Thiên Ý Thánh Vương biến sắc, hắn vốn cho rằng Lý Ngôn Sơ sẽ thi triển sát phạt đại đạo, không nghĩ tới thi triển lại là cơ sở nhất võ đạo. Sát phạt đại đạo tại vực ngoại mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là cũng có người tu luyện, võ đạo tu luyện bất hủ cấp độ cũng không chỉ có. Thiên Ý Thánh Vương là ứng đối sát phạt đại đạo thần thông, trầm tư suy nghĩ nhiều ngày, nghĩ ra tuyệt chiêu, lúc này căn bản không có phát huy được tác dụng. Hắn vội vàng biến hóa thần thông, nên chiến võ đạo thần thông. Thế nhưng là bỗng nhiên Lý Ngôn Sơ ngàn vạn hóa thân quy nhất, hiện ra chân thân, đã giết tới trước người hắn một trượng chi địa. Lý Ngôn Sơ tùy tiện xâm nhập trong đạo tràng của hắn. Thiên Ý Thánh Vương trong lòng cảm giác nặng nề, Hỗn Nguyên Kim Hồ lập tức bay lên, cổ lão pháp tắc lực lượng hiện hiện, hung hăng thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Có thể Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực kỳ tấn mãnh, bá đạo, hắn võ đạo thần thông cũng tinh diệu đến cực điểm. Tại Hỗn Nguyên Kim Hồ uy năng còn không có đánh tới trước người hắn thời điểm, hắn đã hung hăng đánh trúng Thiên Ý Thánh Vương. Giang giác. Thiên Ý Thánh Vương như bị sét đánh, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn phồng lên tu vi, lấy mênh mông không gì sánh được đạo lực hung hăng trấn áp xuống dưới. Lý Ngôn Sơ đưa tay cùng hắn chạm nhau một chưởng, phanh. Lý Ngôn Sơ thân hình vững vàng đứng ở nơi đó. Thiên Ý Thánh Vương quá sợ hãi, thời gian ngắn không thấy, Lý Ngôn Sơ lực lượng lại có biến hóa long trời lở đất. Mặc dù còn chưa kịp chính mình luyện hóa lâu tông nguyên di sản đằng sau nội tình hùng hậu, nhưng sự chênh lệch này lại trở nên rất nhỏ. Hai người giao thủ trong nháy mắt, thần thông lại phát sinh trăm ngàn lần va chạm. Đám người chỉ cảm thấy đầy thiên thần thông vừa thu lại, liền nhìn thấy cực kỳ sứ cho người một màn. Thiên Ý Thánh Vương thổ huyết bại trốn. Kết quả này đại xuất tất cả mọi người sở liệu. Cứ như vậy bại. Có một ít tu sĩ, thế nhưng là hiểu rõ trong đó nội tình, Thiên Ý Thánh Vương lần trước Tôn Tín Thành trong biến cố, có thể nói là bên thắng lớn nhất. Nguyên bản là một vị bất hủ, yên lặng nhiều năm lại lần nữa xung ra, lần trước cướp đoạt lâu tông nguyên di sản, rất nhanh lại vòng trở lại, người này thực lực cực kỳ cường hành. Trung kiến thành này, trở thành bá chủ một phương. Trong lúc đó cũng không phải không có bất hủ tới tìm hắn phiền phức, có thể cùng hắn sau khi giao thủ đều là nhao nhao rời đi, hiển nhiên là không có chiếm được tiện nghi. Không phải vậy chung quanh những thành lớn này thành chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ra lại một cái lâu tông nguyên. Nhưng chính là như vậy một vị cường đại bất hủ, hôm nay cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ bất quá một lát liền bị đánh thổ huyết bại trốn, một màn này quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Rất nhiều người cũng được chứng kiến Lý Ngôn Sơ cùng lúc trước cùng lâu tông nguyên một trận chiến, biết hắn làm mưu lợi, có át chủ bài lợi hại, chân thực bản lĩnh kém xa lâu tông nguyên. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ hôm nay cùng trời ý Thánh Vương một trận chiến, rất nhiều người cho là có lẽ là sẽ cân sức ngang tài, có lẽ Thiên Ý Thánh Vương bực này cổ lão bất hủ lập tức chu sát Lý Ngôn Sơ, vực ngoại vốn là một cái nhược đục cường thực địa phương. Tuổi trẻ thiên tiêu bị uy tín lâu năm cường giả giết chết sự tình nhìn mãi quen mắt, căn bản đợi không được ngươi quật khởi liền sẽ bị người cho gạt bỏ. Nhiều nhất bọn hắn nghĩ tới Lý Ngôn Sơ sẽ cùng Thiên Ý Thánh Vương kịch đấu đằng sau thắng hiểm. Có được loại ý nghĩ này người liền đã rất ít đi, nhưng lại căn bản không có người có thể nghĩ đến hôm nay cục diện này. Thiên Ý Thánh Vương trong thời gian ngắn liền bị đánh bại. Đây hết thảy đều có vẻ hơi hoang đường. Chương 1680 vấn lễ chương 1680 vấn lễ Thiên Ý Thánh Vương thổ huyết bại trốn, Lý Ngôn Sơ lại không chịu để hắn đào tẩu. Lao tặc này ném ra ngoài Hỗn Nguyên Kim Hồ thiết hạ bấy dập, mà lại tại thời khắc mấu chốt đánh lén, bực này thâm cừu đại hận không báo còn cao đến đâu. Lý Ngôn Sơ đuổi theo, Thiên Ý Thánh Vương lúc trước bị Lý Ngôn Sơ thần thông trọng thương, chỉ bất quá hắn muốn chạy trốn cũng là giả ý dụ địch. Lúc này gặp Lý Ngôn Sơ đuổi theo, lập tức tế lên nghiệp hỏa, trong chốc lát nghiệp hỏa liền đốt đi ra ngoài, phô thiên cái địa. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, lao tặc này quả nhiên ác độc. Hắn lập tức thôi động Hồng Mông đại đạo, quanh thân bao phủ Hồng Mông tử khí. Tử khí mở mịt bên trong, hình tượng của hắn đều có vẻ hơi mơ hồ, dùng cái này ngăn cản nghiệp hỏa. Hồng Mông đại đạo vốn là cao cấp nhất đại đạo một trong, Lý Ngôn Sơ lần này chạm đạo lại tu luyện lại, đối với hắn rất có ích lợi. Trong chốc lát, cái này nghiệp hỏa cũng không làm gì được hắn, thế nhưng là tôn này tin trong thành cường giả liền gặp tai bạn. Cái này nghiệp hỏa tịnh hóa lực lượng cực kỳ cường đại, một trận đại hỏa qua đi, toàn bộ tôn tin trong thành tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Trong thành phong ốc, các loại kiến trúc nhưng không có bất kỳ tổn thương gì, vật phẩm cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, duy chỉ có trong thành tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa không khí đều mát mẻ rất nhiều, cho người ta một loại mười phần hài lòng cảm giác, để cho lòng người vui vẻ. Nghiệp hỏa tịnh hóa lực lượng có thể thấy được luồng đốm, Lý Ngôn Sơ thấy thế cũng là hơi kinh ngạc. May mắn hắn có Hồng Mông đại đạo chống cự nghiệp hỏa, trong thời gian ngắn còn không có bất cứ chuyện gì. Lúc này Thiên Ý Thánh Vương chỗ nào chịu cho Lý Ngôn Sơ thuận lợi tránh đi nghiệp hỏa, hắn tế lên Hỗn Nguyên Kim Hồ, đem vô tận đạo lực tràn vào kim hồ bên trong, hung hăng hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Bình một cái con, Lý Ngôn Sơ bị đập trúng, phun máu phè phè. Nếu như không có cái này nghiệp hỏa lời nói, lúc trước Lý Ngôn Sơ đã triệt để chiếm thượng phong, thế nhưng là nghiệp hỏa đích thật là cường hãn vô địch. Thiên Ý Thánh Vương một kích thành công, trong nháy mắt thay đổi thế cục, tâm tình cực kỳ vui mừng. Lúc trước gặp qua ta bộ dáng chật vật người đều bị ta giết, hôm nay ta lại giết hung thần này, tại uy danh của ta không tổn hao gì. Hắn lần nữa tế lên Hỗn Nguyên Kim Hồ, thống hạ sát thủ. Lý Ngôn Sơ lúc trước bị nệm nhập trong phế tích, lúc này lại từ trong phế tích lập tức giết đi ra. Hắn là lấy sát phạt đại đạo chứng đạo, sát khí tràn ngập, ảnh hưởng Thiên Ý Thánh Vương đạo tâm, hắn phất tay đánh rớt, phản phất một thanh lưới dao chém xuống. Thiên Ý Thánh Vương đạo khu trong nháy mắt bị đánh ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, ho ra đạo huyết, máu me đồng địa. Hắn tự thân đại đạo bị Lý Ngôn Sơ làm bị thương, loại thương thế này mười phần nghiêm trọng, cùng nhục thân thương thế còn khác biệt, tại chưa hóa giải cỗ này đạo thương trước đó, thương thế này liền không cách nào khôi phục. Sát phạt đại đạo quả nhiên tại chư đạo bên trong lực công kích thứ nhất, vô xuất kỳ hữu Thiên Ý Thánh Vương hãi nhiên. Hắn tế lên Hỗn Nguyên Kim Hồ, màu vàng nước sông hóa thành một màn trời, đem Lý Ngôn Sơ cho chấn áp lại. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thi triển 33 ngày phiên vân tay, ngạnh sinh sinh xé rách màn trời, hung hăng nện ở Thiên Ý Thánh Vương trên lồng ngực, Thiên Ý Thánh Vương bị đánh đến đụng nát một tòa lại một tòa ngọn núi. Lúc này hắn mặt như màu đất, từng ngụm ho ra máu. Hậu Thiên Võ Đạo, vậy mà có thể so sánh sát phạt đại đạo sao? Thiên Ý Thánh Vương hơi nhướng mày, Lý Ngôn Sơ lại đánh giết đi lên lúc, hắn biết Hỗn Nguyên Kim Hồ cái này bất hủ pháp bảo không trấn áp được hắn, lập tức lại thả ra nghiệp hỏa, cái này nghiệp hỏa mới là uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ bị ép dừng thân hình, lấy Hồng Mông Đại Đạo ngăn cản. Ỷ vào Hồng Mông Đại Đạo không ngại, nghiệp hỏa cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Thiên Ý Thánh Vương thấy thế không ổn, hóa thành lưu quang hướng chân trời bỏ chạy, đồng thời nổ lên vô lượng quang mang, ý đồ để Lý Ngôn Sơ tìm không được tung tích của hắn. Có thể Lý Ngôn Sơ chỗ nào có thể tha cho hắn đào tẩu, mi tâm thiên nhãn mở ra, thấm nhuần hư không. Đồng thời phất tay chém xuống vô số đạo lực hội tụ, hóa thành một ngụm thần đao hung hăng chém xuống. Thiên Ý Thánh Vương lấy Hỗn Nguyên Kim Hầu ngăn cản, có thể Lý Ngôn Sơ một kích này dung hợp sát phạt võ đạo hai loại bất hủ đạo lực, vô cùng sắc bén, trực tiếp đem hắn Hỗn Nguyên Kim Hầu chém bỡ. Giang giác. Kim Hầu phá thoái, cái này bất hủ pháp bảo lại bị Lý Ngôn Sơ cho hủy đi, Thiên Ý Thánh Vương lập tức sầm mặt lại. Bất quá tại Hỗn Nguyên Kim Hầu bên trong có một cỗ thập phần cường đại khí đoàn, Thiên Ý Thánh Vương lúc này râu tóc đều dựng, cả giận nói, một tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, thật cho là ta sợ ngươi không thành. Hắn đem khí đoàn đánh tới. Đây là trong vũ trụ một loại lực lượng đặc thù, gọi là huyền khí. Huyền khí tế lên trực tiếp liền giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, vô luận Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông gì anh lên đi đều bị tan rã. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, khí đoàn giết tới, khí thế hùng hổ, hắn cũng không thể không tránh né. Thiên Ý Thánh Vương lúc này cũng định liều mạng, đoàn này huyền khí chăm chú địa sát hướng Lý Ngôn Sơ. Trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ liền cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Tại vực ngoại chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết trong tay ai có cường đại át chủ bài, đang lúc trở tay liền có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Giết chết một vị bất hủ cực kỳ khó khăn, không chỉ có là bởi vì bất hủ thân thể rất khó ma diệt, cũng là bởi vì những này bất hủ sống thời gian quá dài, trong tay có đến không hết tài nguyên cùng át chủ bài. Lý Ngôn Sơ tránh không khỏi huyền khí, cơ hồ liền bị vây trúng, chỉ bất quá lúc này, trong thức hải cái kia trong suốt hình cầu đống nhiên hiện, từ hắn chô mi tâm ép ra ngoài. Hình cầu này hiện, đoàn này huyền khí lập tức đánh đi lên, có thể sau một khắc liền bị hình cầu từ đầu chí cuối hấp thu. Thiên Ý Thánh Vương trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng. Đoàn này huyền khí vốn là cấu thành vũ trụ một loại căn bản vật chất, hắn trong lúc vô tình đạt được, giấu tại Hỗn Nguyên Kim Hồ bên trong, dạng gì đại đạo đối đầu nó đều sẽ toàn diện bị tăng dã, rất khó ngăn cản. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Ngôn Sơ trong tay có bản nguyên vũ trụ, hắn đoàn này huyền khí vừa vặn lớn mạnh ngay cả nói sơ bản nguyên vũ trụ, biến thành chất dinh dưỡng. Thiên Ý Thánh Vương vừa sợ vừa giận, lập tức liền muốn tế lên nghiệp hỏa thiêu cháy tất cả. Chỉ bất quá nơi xa có dây cung vang lên thanh âm, bang một tiếng, có người kéo cung cài tên. Thiên Ý Thánh Vương trong lòng cảnh giác, có người đánh lén. Hắn lập tức lấy thần thông nên đón tiếp lấy, một tiếng ầm vang, bàn tay phải của hắn bị tạc là vỡ nát. Một đạo khí lưu cường đại hướng ra phía ngoài tràn ngập, trong nháy mắt khuyết tán vạn dặm. Xa xa nhìn thấy một cái nam tử vĩ nạn cầm trong tay trường cung, chính là phụ cận một tòa thành lớn bất hủ. Lần trước đã từng đến cùng trời Ý Thánh Vương linh giáo, hai người luận đạo, kết quả vị này bất hủ hơi kém một chút, cũng không có chiếm được tiện nghi, đành phải đi đầu tránh đi, thừa nhận Thiên Ý Thánh Vương địa vị. Không nghĩ tới tại lúc này xuất thủ đánh lén. Hắc vực đều là chút cùng hung cực ác chi đồ, đánh chó mù đường cơ hội ai cũng sẽ không bỏ qua. Thiên Ý Thánh Vương nhịn không được mắng, tặc thất phu, ám tiễn đả thương người. Lý Ngôn Sơ đã giết tới trước người hắn, 33 ngày phiên vân tay thi triển ra, cương mãnh bá đạo, Thiên Ý Thánh Vương bị đánh đến liên tục bại lui, từng ngụm thổ huyết. Mới đầu, Thiên Ý Thánh Vương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên thế công biến đổi, đổi lại sát phạt đại đạo. Sát phạt đại đạo đao ý muốn sắc bén rất nhiều, cùng võ đạo đại đạo hoán đổi trôi chảy. Phản phất lại đổi một vị tu luyện sát phạt đại đạo bất hủ cảnh cao thủ đến. Thiên Ý Thánh Vương bị tại ứng đối, trên thân bị đánh ra rất nhiều đạo vết thương, máu tươi tràn ngập. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên đổi về võ đạo thần thông, dung hợp tất cả thần thông, nộ ra được một môn thần thông mới, đem nó xưng là võ đạo cực ý, cái này đã gồm có tất cả biến hóa. Võ đạo cực ý bộc phát, Thiên Ý Thánh Vương lập tức bị đánh thành trọng thương. Chú Lý Ngôn Sơ võ đạo cực ý, cảnh giới đều bị đánh đến bất ổn, sau lưng động nguyên nhào nhào chóc ra. Lý Ngôn Sơ võ đạo cực ý cơ bản cũng là dung hợp hắn lĩnh ngộ rất nhiều chân ý, hợp ở một lò, vô cùng sắc bén. Thiên Ý Thánh Vương bị đánh thành trọng thương, vô tâm tái chiến, trốn hướng chân trời. Lý Ngôn Sơ thẳng hướng Thiên Ý Thánh Vương, thế công của hắn liên miên bất tuyệt, Thiên Ý Thánh Vương liên tiếp bị trọng thương, thương thế trong cơ thể nối thành một mảnh, rốt cục không chịu nổi, kêu thảm một tiếng. Trong cơ thể hắn dấu ấn đại đạo đều bị Lý Ngôn Sơ cho xóa đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Khi hắn từ không trung rơi xuống thời điểm, vị này bất hủ Thánh Vương liền hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Sau đó đại đạo của hắn triệt để sụp đổ, hóa thành cho bụi, uy về trong thiên địa. Chỉ có cái kia một đóa trong suốt hỏa diễm lặng lặng nổi lơ lửng, Lý Ngôn Sơ đem nó hái xuống. Hắn phát hiện ngọn lửa này có thể rèn luyện trong cơ thể hắn đạo lực, nghiệp hỏa uy lực vô tận, hiện lên hơi mở dáng vẻ, so lúc trước cường đại đến không hết. Lý Ngôn Sơ đem ngọn lửa này hái, ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa thiên địa tản mát những này động nguyên, chuẩn bị đem nó thu lại. Ngay trong nháy mắt này, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được mấy đạo thăm dò ánh mắt, liền bao quát lúc trước cái kia cầm trong tay trường cung nam tử vĩ ngạn. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần trước chính mình đánh giết lâu tông nguyên đằng sau, cũng là có những này bất hủ cảnh cường giả vây quanh. Chỉ bất quá lúc này Lý Ngôn Sơ cùng lần trước khác biệt, lần trước hắn miễn cưỡng thúc giục thần phụ, đang đứng ở suy yếu thời điểm. Lần này nhưng khác biệt, hắn đem Hồng Mông võ đạo đều tu thành bất hủ cảnh. Không ngất ý Thánh Vương đâu không phải là đối thủ của hắn, bây giờ khí thế chính là đỉnh phong. Lý Ngôn Sơ đều đâu vào đấy đem những này động nguyên thu vào, bộ này chấn định bộ dáng càng làm cho trong lòng người kinh nghi bất định. Những này bất hủ muốn động thủ cấp đoạn, thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Ngôn Sơ đem những này động nguyên thu lấy. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm một vị bất hủ cảnh cường giả, quắc, nhìn cái gì? Không sai, nói ngươi đâu? vị kia bất hủ bị Lý Ngôn Sơ tiểu nói này, lập tức sửng sốt, sau đó Lý Ngôn Sơ đưa tay liền đánh ra võ đạo cực ý đánh tới, chung quanh hư không phá toái, tái diễn địa hỏa nứt gió. Tên kia bất hủ cảnh cường giả giật nảy mình, vội vàng tránh đi. Một kích này uy thế để tâm hắn kinh run sợ. Đối mặt cường thế hùng hổ dọa người Lý Ngôn Sơ, hắn vậy mà không dám nhiều lời, chỉ là trầm mặt đứng ở nơi đó. Võ đạo cực ý là Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ ra đến lực công kích mạnh nhất thần thông, lúc này thôi động đằng sau dù chưa làm bị thương vị này bất hủ cảnh cường giả, lại làm cho hắn đối với Lý Ngôn Sơ thực lực căn bản đoán không được. Lý Ngôn Sơ quát, nhìn cái gì vậy? Không phục a? Những chiến lợi phẩm này là của ta, lại nhìn liền đánh chết ngươi. Lý Ngôn Sơ khí thế hùng hổ, vị này bất hủ cảnh cường giả trên mặt âm tình bất định, cuối cùng cũng không có can đảm xuất thủ. Lý Ngôn Sơ như vậy không có sợ hãi, cũng đem mặt khác mấy vị bất hủ cảnh cường giả cho trấn nhiếp, trong lúc nhất thời đám người ai cũng không có tiến lên, chỉ là xa xa nhìn xem. Cầm trong tay trường cung nam tử cũng không có ở thời điểm này lựa chọn đi lên rủi ro, thu hồi trường cung. Người này tốt hành a, Lâu Tông Nguyên, Thiên Ý Thánh Vương đều là chết ở trong tay của hắn. Tại sao ta cảm giác hắc vực nếu không thái bình? Nam tử này thầm nghĩ nói. Lý Ngôn Sơ giết người, thu lấy nghiệp hỏa, thu lấy độc nguyên, sau đó nên ngang rời đi, không một người dám ngăn trở. Hạ giới này thanh niên thực lực phi phàm, lúc trước đánh chết Thiên Ý Thánh Vương chính là chứng cứ rõ ràng. Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai đủ hung ác ai mới có thể sống sót, vừa rồi ta nếu là lộ ra một chút khiếp đảm, chỉ sợ bọn họ liền sẽ giống như là con sói đói cùng nhau tiến lên. Lý Ngôn Sơ lấy Hồng Mông đại đạo chống cự nghiệp hỏa tiêu hao rất nhiều, trên thực tế cũng không có giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, vừa rồi đám người nếu là cùng nhau tiến lên, chỉ sợ phải đối mặt lần trước cảnh ngộ, chỉ có thể bất đắc dĩ đào tẩu. Lý Ngôn Sơ cũng dần dần nắm chắc đến tại vực ngoại sinh tồn một chút phát tắc. Bây giờ vừa mới đạt được những này động nguyên, có thể đền bù ta pháp lực chưa đủ tai hại, luyện hóa về sau lại tìm một kiện tiện tay binh khí, đến lúc đó liền đi tìm Thiên Huyền Thánh Vương. Chỉ bất quá, Thiên Huyền Thánh Vương một môn song bất hủ ngược lại là có chút khó làm. Có phải hay không trước tiên đem con của hắn giết đi? Lý Ngôn Sơ trong óc lóe lên mấy cái suy nghĩ, thân hình của hắn biến mất tại hắc vực. Lý Ngôn Sơ tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ý đồ luyện hóa Thiên Ý Thánh Vương những này động nguyên. Mỗi một tòa động nguyên đều có mênh mông đạo lực, đây vốn là Lâu Tông nguyên di sản, còn có một phần nhỏ là Thiên Huyền Thánh Vương lại từ trong tay người khác đoạt tới. Những này động nguyên là một cố lực lượng cực kỳ khổng lồ, thôi động về sau, thâm thúy đạo lực chảy ra đến, gia trì tại một người trên thân, sẽ có cực kỳ khủng bố biến hóa. Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ đếm thử luyện hóa nhiều như vậy động nguyên, liền ngay cả nguyên bản động nguyên cũng đã tại cùng người kịch chiến thời điểm bị hủy đi. Lý Ngôn Sơ lúc trước cùng bực ngoại bất hủ giao thủ thời điểm, thường bị người lấy lực lượng nghiền ép, chính là bởi vì thiếu tầng này, nội tình không đủ. Lúc này Lý Ngôn Sơ mỗi luyện hóa một tòa động nguyên, trong cơ thể hắn đạo lực liền hùng hậu một phen. Ngắn ngủi mấy chục ngày, tu vi của hắn liền lần nữa lớn mạnh. Chỉ bất quá sau đó hắn tốc độ luyện hóa liền chậm rất nhiều, luyện hóa dung nạp nhiều như vậy động nguyên, tất nhiên là cần đặc thủ pháp môn. Lý Ngôn Sơ không phải Lâu Tông Nguyên, cũng không phải uy tín lâu năm cường giả Thiên Ý Thánh Vương, đối với cái này có thể nói là rốt đặc cắn mai. Hắn luyện hóa hơn trăm tòa liền đạt tới hạn mức cao nhất, về sau càng luyện càng chậm. Lý Ngôn Sơ lúc này mới ngừng lại, hắn hơi nhướng mày, nói ra, cần hướng người khác đi thỉnh giáo sao? Nhưng loại này pháp môn ai sẽ nói cho ngươi? Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, rất nhanh liền nghĩ ra giải quyết biện pháp. Hắn tại vực ngoại mặc dù không có gì bằng hữu, thế nhưng là còn có một cái một mạc nhất biện pháp, tới cửa đi đánh. Tại giao thủ thời điểm buộc bọn họ tế ra động nguyên, sau đó lại quan sát động nguyên vận hành lộ tuyến quy tích, có lẽ có thể từ đó ngộ ra luyện hóa hơn ngàn động nguyên pháp môn. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây nhịn không được bật cười. Ta đến vực ngoại vốn là cầu học, bọn hắn xưng ta là thổ man, vừa vặn tới cửa cầu học, nghĩ đến những cái kia bất hủ cảnh cường giả cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Ngôn Sơ hạ quyết tâm đằng sau liền khởi hành rời đi hố trời này, tiến về hắc vực thành lớn. Chính như cái kia cầm trong tay trường cung nam tử sở liệu, sau đó hắc vực hoàn toàn chính xác sẽ không thái quá tại bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ đi vào Thiên Cố Thành trước đó, hắn một quyền đánh nát cửa thành, thanh âm rất nhanh truyền khắp Thiên Cố Thành, nho nhã lễ độ nói hạ giới thổ man Lý Ngôn Sơ, hôm nay vấn lễ Thiên Cố Thành, xin mời vực ngoại đạo hữu chỉ điểm.